Chương 126, ta là danh sư. Khục khục. Nghe thấy hắn nói như thế, ông chủ biến sắc mặt, vội vàng cười khan một tiếng. Lão gia nói gì vậy, tòa phủ đệ này vừa rộng rãi, lại có vị trí tốt như vậy, 15 vạn một tháng quả thực cũng không đắt. Không đắt. Khoe miệng Trương Huyền nhếch lên. Chủ nhân cũ của tòa phủ đệ này tên là Đỗ Kiều, là một thương nhân. Thế nhưng hắn còn chưa chết, bởi vì gặp phải đạo phỉ cho nên chuyện làm ăn gặp khó. Vốn hắn định bán chỗ này đi. Thế nhưng trong thời gian ngắn không tìm được người mua, cho nên không thể làm gì khác hơn là cho thuê. Thỏa thuận của hắn và ngươi là 5 vạn một tháng, ngươi thu 15% tiền thù lao. Hiện tại lại nói với ta là 15 vạn, chẳng lẽ khẩu vị của ngươi không lớn sao? Lao ra, ngươi! Ngươi! Nghe thấy hắn nói, ông chủ liên tiếp lui về phía sau 2 bước. Thật hay giả vậy chứ? Đình viện này là quả thực là do hắn và Đỗ Kiều ký minh ước. Đúng như đối phương nói, chỉ có 5 vạn một tháng, chỉ là... Chuyện này thuộc về cơ mật thương mại, khi bọn họ ký kết cũng không nói cho người ngoài biết. Mà sao tên trước mắt này lại biết rõ ràng như thế chứ? Sao vậy? Muốn phủ nhận? Trương Huyền lạnh nhạt nhìn sang. Các ngươi giao dịch ở Phỉ Thúy lâu 3 tháng trước, người tiếp khách còn có Thúy Linh cô nương. Thứ các ngươi uống chính là lăng ba túy khoảng chừng 8 năm. Thức ăn là thịt của hùng hoàng thỏ, lại còn nghe thủ khúc minh tâm nguyện đạn. Sau khi nói chuyện làm ăn còn vui vẻ một lần kêu ba cô nương. Những việc này có cần ta kể từng chuyện ra cho ngươi nghe hay không? A, ông chủ dùng ánh mắt như nhìn thấy kẻ quái đản, tràn ngập sự sợ hãi. Đối phương nói không sai một chút nào, giống như tận mắt nhìn thấy vậy. Chuyện này cũng quá khủng bố a. Người rốt cuộc là ai? Trong lòng sợ hãi, cơ mặt của ông chủ này không ngừng run rẩy. Đứng ở trước mặt đối phương, hắn có cảm giác giống như tất cả dối trá đều bị lột sạch vậy, khiến cho hắn không kìm lòng được cảm thấy chột dạ. Ta chỉ là một người thuê phòng, không muốn làm người coi tiền như rác mà thôi. Vẻ mặt Trương Huyền hờ hững. Là ta bị lợi ích che mờ tâm trí, định viện này đúng như lời Lao Gia nói, 5 vạn kim tệ một tháng. Thấy đối phương một hơi nói ra nhiều như vậy, ông chủ thật sự sợ hãi, cho nên cũng không dám ở phí lời mà vội vàng nói. Ừm. Thấy đối phương thừa nhận, lúc này Trương Huyền mới thỏa mãn gật gù, tiện tay lấy ra một tờ kim phiếu. Đây là 10 vạn kim tệ, ta trả trước một tháng, còn lại thuê cho ta một chút người hầu, còn nữa khoảng thời gian này ngươi ở lại làm quản gia cho ta. Nếu như biểu hiện tốt, đừng nói là 5 vạn, 10 vạn, ngươi muốn bao nhiêu? Lão gia ta đều có thể cho ngươi bấy nhiêu. So với việc ngươi đi mở trung tâm môi giới còn kiếm lời nhiều hơn. Làm danh sư, phủ đệ lại lớn như vậy đương nhiên không thể tự mình quét tước, cũng không thể bất cứ chuyện gì đều tự thân làm. Cho nên người hầu, nha hoàn, đây là thứ nhất định phải có. Còn vì sao phải để tên này làm quản gia, rất đơn giản. Kẻ này biết lừa gạt tiền A. Vừa mới mở miệng đã đưa ra giá cả gấp 3, lá gan tuyệt đối rất lớn. Mục đích mình ngụy trang thành danh sư chính là vì muốn kiếm tiền nhanh, đang cần nhân tài như vậy. Muốn bao nhiêu thì sẽ cho ta bao nhiêu. Hô hấp của người này bắt đầu trở nên dồn dập. Hắn mở một trung tâm môi giới, quanh năm suốt tháng, nhiều nhất cũng chỉ kiếm lời được 10, 20 ngàn kim tệ mà thôi. Cũng như tòa phủ đệ này vậy, trong 1-2 năm không nhất định sẽ có người đến thuê, nếu như lại chơi đen mà đối phương không mắc mưu thì cũng vô dụng. Chính vì như thế, cho nên khi thấy đối phương tiện tay lấy ra 10 vạn, còn nói ra lời này, hắn lập tức hưng phấn tới mức sắp phun lửa. Con mẹ nó, nếu sớm biết là khách hàng lớn, không nghĩ tới so với Trân Châu còn lớn hơn. Làm sao? Không muốn sao? Không. Không, ta đồng ý. Ông chủ này vội vã tiếp nhận kim phiếu, động tác nhanh chóng, so với tránh né công kích vừa nãy, còn nhanh hơn nhiều. Chuyện tốt như vậy, không muốn mới là kỳ quái ửng. Ta chỉ ở trong Thiên Huyền Thành một thời gian ngắn mà thôi. Chỉ cần hầu hạ cho tốt, ta sẽ khiến cho ngươi trong vòng 1 tháng kiếm được số tiền bằng ngươi thu vào 10 năm, nên chọn hay bỏ. Chắc hẳn ngươi cũng rất rõ ràng. Thấy tên này thức thời như vậy, Trương Huyền thỏa mãn gật gù. Yên tâm đi, Lao Gia, nhất định ta sẽ cố gắng hầu hạ Lao Gia. Nghe thấy đối phương hứa hẹn, ông chủ liên tục gật đầu. Trương Huyền đáp một tiếng. Muốn người ta triệt để cống hiến cho mình thì ân uy đều phải có, cây gậy lớn lại thêm củ cà rốt, đây tuyệt đối là con đường duy nhất có thể đi. Hắn vừa mở miệng đã vạch trần tính toán của đối phương, khiến cho trong lòng đối phương mang theo lòng kính sợ, sau đó lại quăng ra lợi ích to lớn, đối phương không tin phục mới là lạ. Người tên là gì?
Thuộc hạ Tôn Cường.
Ông chủ này vội vàng trả lời. Sau này lão gia có thể gọi ta là Tiểu Cường.
Tiểu Cường.
Vẻ mặt Trương Huyền kỳ quái.
Đúng vậy.
Tôn Cường vội vàng gật đầu.
Hiện giờ ta có chuyện muốn giao cho ngươi.
Cố nén kích động muốn gọi đối phương là con gián, Trương Huyền khoát tay háo một cái.
Thứ nhất, tối hôm nay phải tìm đủ nô bộc, hầu gái trong đình viện này. Ngày mai khi ta tới đây, muốn nhìn thấy người.
Thứ hai, thông qua con đường của ngươi, mang tin tức ta ở trong đình viện này tuyên dương ra ngoài, cứ nói.
Dương Huyền danh sư ngang qua nơi đây, ở lại nơi này trong thời gian ngắn.
Tin tức này truyền càng rộng thì càng tốt. Nếu không thể dùng tên thật, đương nhiên phải dùng tên giả, Dương Huyền là tên của hắn kiếp trước, cho nên mới thuận miệng dùng.
Danh sư.
Sợ hết hồn, Tôn Cường nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía lão gia trước mắt.
Đúng vậy, ta là một vị danh sư, định ở đây tìm một thứ, vì lẽ đó, ngươi phải truyền tin tức này ra ngoài, càng rộng càng tốt.
Trương Huyền hư lạnh một tiếng, tiếp tục nói.
Vừa nãy ta đã đưa cho ngươi 10 vạn kim phiếu, khi thu người hầu, nhất định còn thừa không ít. Ngươi dùng số tiền này để làm chuyện này.
Chỗ tốt không thiếu của ngươi, ta thấy tu vi của ngươi đã bị vây ở chân khí cảnh đỉnh phong 10 năm trở lên, khoảng thời gian ta ở lại Thiên Huyền Vương thành này, chỉ điểm ngươi đột phá, cũng không tính là gì cả.
Đa tạ lao ra.
Tôn Cường vội vàng quỳ xuống mặt đất.
Đúng như đối phương nói, hắn đã bị vây ở chân khí cảnh đỉnh phong 10 năm trở lên, đáng tiếc trước sau không thể đột phá, không có cách nào đột phá, nếu như thật sự có thể được danh sư chỉ điểm.
Chuyện trở thành võ giả tứ trọng sẽ nằm ngay trong tầm tay.
Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vị lao gia mới quen trước mắt này đang chắp hai tay ra sau lưng, yên tĩnh đứng ở bên trong ánh chiều tà sắp biến mất.
Ánh sáng nhàn nhạt bao phủ ở trên người, chẳng khác nào thần tiên không dính tới phàm tục.
Thấy cảnh này, trong nháy mắt đã khiến cho hắn cảm thấy khâm phục trong lòng.
Đối với đối phương thân phận của danh sư tin tưởng không nghi ngờ.
Không phải danh sư, làm sao có khả năng mở miệng nói ra giao dịch của hắn trước đây chứ?
Nếu như không phải danh sư, sao lại có tiền như vậy, rộng lượng như vậy?
Quan trọng là khí chất và cử chỉ của đối phương tự nhiên mang theo một loại cảm giác cao cao tại thượng.
Nếu như hiện giờ có người nói hắn không phải danh sư, nhất định Tôn Cường sẽ cảm thấy đối phương đang nói láo.
Lão gia yên tâm, nhất định ta sẽ làm tốt chuyện này.
Đáp một tiếng, toàn thân Tôn Cường tràn ngập hăng hái.
Danh sư, đây chính là người cao quý nhất trong toàn bộ thế giới. Coi như quốc vương Trầm Thu bệ hạ của Thiên Huyền Vương quốc nhìn thấy cũng phải cung kính có thừa, lấy lễ đến tiếp đón.
Một tiểu nhân vật bình thường như hắn mà lại có thể hầu hạ người như thế, quả thực chính là có phúc ba đời.
Đi đi.
Thấy đối phương đã triệt để bị thuyết phục, lúc này Trương Huyền mới khoát tay háo một cái.
Vâng.
Tôn Cường tràn ngập hưng phấn đi ra ngoài.
Thấy hắn rời đi, lúc này Trương Huyền mới hạ thấp tư thái, chậm rãi xoay người, cảm khái một tiếng.
Không nghĩ tới ra vẻ cũng buồn kẻ như vậy.
Chương 127, danh sách đối chiến xuất hiện.
Nếu như để cho người khác biết ý nghĩ này của hắn, có lẽ ngay cả tâm tư muốn bóp chết hắn cũng có.
Ra vẻ còn buồn kẻ.
Sao ngươi không đi chết đi?
Tôn Cường đi rồi, Trương Huyền cũng không có chờ ở tòa phủ đệ này, một lần nữa trở lại nơi ở thì trời đã tối đen.
Ngày hôm nay dạy học xong, sát hạch luận đan, sau đó lại tìm nơi ở. Đủ loại ra vẻ, thực sự là mệt đến mức rối tinh rối mù.
Vốn hắn còn muốn tiếp tục nghiên cứu nội dung lịch huyết cảnh, ai biết vừa mới nằm lên trên giường đã ngủ luôn.
Sau khi tỉnh lại không ngờ trời đã sáng rồi.
Trở lại lớp học, mấy học sinh đã tới từ lâu.
Nhìn từng người, Trương Huyền thỏa mãn gật gù.
Dường như mấy học sinh này cũng biết tầm quan trọng của thi đấu tân sinh cho nên tu luyện rất là khắc khổ, tuy rằng chỉ là một ngày ngắn ngủ không gặp. Thế nhưng không ngờ lại có tiến bộ không nhỏ.
Chỉ điểm cho từng người trong bọn họ một phen, Trương Huyền lại giảng giải vấn đề nghi hoặc của mọi người một chút.
Lúc hắn đang muốn tan lớp thì đã thấy một người đẩy cửa đi vào.
Trương lão sư, Lục Tầm lão sư muốn tiến hành sư giả bình chắc với ngươi, đây là danh sách học sinh mà hắn muốn tỉ thí với ngươi.
Trước tiên để Chu Hồng đưa chiến tiếp tới, có lẽ người này đã bị mấy người Viên Đào đánh cho doa hỏng, cho nên lần này người đến chính là một lão sư.
Số lượng học sinh dạy của mỗi một lão sư không giống nhau,
đặc biệt là giáo sư minh tinh như Lục Tầm, học sinh có hơn mấy trăm, so với Trương Huyền. Nếu như tất cả đều tham gia tỉ thí, nhất định sẽ không công bằng, vì lẽ đó, sư giả Bình Trác, lao sư song phương đều sẽ chọn ra một ít học sinh đại biểu để tiến hành tỉ thí. Trương Huyền chỉ có 5 học sinh, cho nên cũng không cần phải chọn, đối phương chọn ra 5 người tương ứng là được rồi.
Được.
Tiện tay tiếp nhận danh sách, Trương Huyền cúi đầu liếc mắt nhìn qua, sắc mặt lập tức có chút kỳ quái. Vốn hắn tưởng rằng đối phương có nhiều học sinh ưu tú như vậy, nhất định sẽ phái ra một ít học sinh có thứ tự khá cao khi kiểm tra nhập học. Thế nhưng không nghĩ tới, hắn ta lại phái ra 5 học viên, ngoại trừ người cuối cùng chênh lệch một đoạn dài với Viên Đào ra, chủ yếu là thứ tự của đối phương không bằng Viên Đào, thì những người khác đều không kém nhiều. Người thứ nhất là Chu Hồng đã tới trước đó, còn lại trên cơ bản đều dựa theo thứ tự của mấy người Vương Dĩnh, Trịnh Dương, Lưu Dương, cách biệt không nhiều lắm. Sư giả Bình Trác có thể lựa chọn không chấp nhận, một khi tiếp nhận, đối phương có thể phái ra bất luận một vị học sinh nào của mình. Theo lý thuyết, coi như Lục Tầm phái ra 5 người trong 10 người đứng đầu kiểm tra nhập học thì cũng không tính là làm trái quy tắc, hắn cũng luôn chuẩn bị như vậy. Không nghĩ tới, tên này lại phái ra một đội hình như vậy, khiến cho hắn có chút không ngờ được.
Hả?
Mạc Hiểu, không phải tên này. Nhìn một chút, một cái tên quen thuộc xuất hiện ở trong mắt, trong lúc hắn đang nghi ngờ thì đã nghe thấy giọng nói của Lưu Dương vang lên. Hắn cũng nhìn thấy trong nội dung danh sách, đương nhiên đã phát hiện ra chỗ không đúng.
Trương lão sư, tuy rằng thứ tự trong danh sách này đều gần như bằng chúng ta. Thế nhưng giao thủ thực tế, chúng ta đều không phải là đối thủ của đối phương, có chút quái lạ.
Hả? Trương Huyền nghi hoặc nhìn sang. Ngươi đã nhìn ra gì đó hay sao?
Người xem Bạch Siêu này, lúc sát hoạch nhập học ta đứng thứ 93, vị Bạch Siêu này là người thứ 90, chúng ta không kém nhiều. Thế nhưng tên này am hiểu quyền pháp, tu vi cũng cao hơn ta một cấp bậc nhỏ. Nếu như đơn đả độc đấu mà nói, hai người như ta cũng không phải là đối thủ của đối phương, sở dĩ thứ tự gần như, là bởi vì hắn sát hoạch lý luận quá kém. Lưu Dương lại chỉ về một cái tên khác trong đó. Còn có Đỗ Lỗi này nữa, công phu chân rất mạnh. Vương Dĩnh xếp hạng thứ 67, hắn xếp hạng thứ 69, nhìn qua còn thấp hơn một chút, trên thực tế tốc độ của hắn lại cực nhanh, ra tay tàn nhẫn. Nếu như đơn độc chiến đấu, nhất định Vương Dĩnh cũng không đỡ nổi. Quả thực ta cũng không đánh lại được hắn.
Vương Dĩnh hơi đỏ mặt, gật gật đầu.
Mặc hiểu là bằng hữu của ta, xưa nay ta cũng chưa từng thắng hắn.
Trịnh Dương cũng mở miệng nói. Chỉ là không phải Mặc hiểu quỳ gối ở chỗ Vương Siêu lão sư hay sao?
Hai ta cùng báo dê anh, ta không thông qua sát hạch.
Không những là hắn, Bạch Siêu này lúc khai giảng đã bái vào làm môn hạ của Hồng Hân lão sư, ta còn nhớ rõ, Đỗ Lỗi này bái vào làm môn hạ của Chu Hồng lão sư.
Lưu Dương nói,
chuyện gì thế này, Trương Huyền không nhịn được nhìn về phía lão sư đưa danh sách tới.
Hả, ngày hôm qua mấy người Mạc Hiểu, Bạch Siêu, Đỗ Lỗi đã xóa bỏ chương trình học lão sư trước đó, bái vào làm môn hạ của Lục lão sư.
Vị lão sư này gật gù.
Danh sách đã đưa đến, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, cáo tử.
Nói xong người lão sư này cũng không phí lời mà xoay người rời đi.
Bái vào làm môn hạ của Lục lão sư.
Nghe thấy hắn nói như thế, Trương Huyền sao lại không hiểu chuyện gì xảy ra cơ chứ?
Nói thật, Lục Tầm này quả thực là bị ổi nha.
Vốn tưởng rằng đối phương phái tới một ít học sinh có thứ tự gần bằng học sinh của hắn là vì công bằng, trên thực tế. Hắn ta đã sớm chuẩn bị, nghiên cứu thấu triệt mấy học sinh này của mình.
Chu Hồng xếp hạng thứ 4, Triệu Nhã xếp hạng thứ 7, hai người không kém nhau nhiều, nhưng thực lực chân chính, trước đó cũng đã từng thấy qua. Nếu không phải hắn lặng lẽ chỉ điểm vị trí mệnh môn, cho dù có hai Triệu Nhã cũng không đánh lại được đối phương.
Đùi của Vương Dĩnh đã từng chịu tổn thương, nhất định từ lâu đối phương đã điều tra rõ ràng, lại phái ra Đỗ Lỗi có công phu chân tốt, tốc độ nhanh.
Mà chân ngươi vốn là không lưu loát, làm sao có khả năng đuổi kịp tốc độ nhanh của người ta cơ chứ?
Đây không phải là chờ chịu đòn hay sao?
Trịnh Dương có thương pháp tốt, phái Mạc Hiểu có thương pháp cao hơn một bậc tới.
Lưu Dương tu luyện võ kỹ làm cho kinh mạch ở cánh tay phải bị thương, đối phương lại phái ra Bạch Siêu có quyền pháp hung mãnh.
Cho tới vị đối phó với Viên Đảo, tên là Khổng Kiệt, cái tên có chút xa lạ, xếp hạng thứ 3 hơn trăm, thế nhưng, Lưu Dương vừa giới thiệu qua. Nhất thời hắn đã hiểu được.
tên này võ kỹ hay cái gì cũng không được, nhưng lực công kích lại siêu cường, thuộc về tuyển thủ có thể buộc phát cuồng bạo. Dùng người như thế để đối phó với gia hỏa am hiểu phòng ngự như Viên Đào tuyệt đối là người tốt nhất có thể chọn. Con mẹ nó. Theo người ngoài thấy, Lục Tầm không dùng nhiều học viên ưu tú như vậy mà lại dùng mấy học sinh thứ tự gần nhau, công bằng công chính. Thế nhưng trên thực tế lại lén lút chuyên môn tìm kỹ người có thể khắc chế học sinh của bản thân hắn. Vì làm vậy mà hắn ta còn không ngại đào người từ trong tay các lao sư khác. Dựa theo bình thường mà tu luyện, học sinh của mình tiến bộ thì nhất định học sinh của đối phương cũng tăng lên. Mà trong vòng nửa tháng đã muốn vượt qua đối phương, hầu như là chuyện không thể. Dù sao trong năm học sinh của hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề, trong thời gian ngắn khó có thể giải quyết được hết. Con bà nó, đây là tiết tấu muốn giẫm lao tử để leo lên A. Lửa giận của Trương Huyền dâng cao. Đổi lại là trước đây, nếu như đối phương muốn đánh mặt của hắn, tuy rằng hắn có phẫn nộ, thế nhưng còn không đến mức tức giận. Trung Quy cũng là một thành viên trên địa cầu kiếp trước, trong cuộc sống hiện thực ngày nào mà không mất mặt cơ chứ. Cho nên hắn đã sớm rèn luyện thành thói quen. Mà hiện tại, đối phương muốn giẫm lên trên mặt của hắn để leo lên, vì hấp dẫn càng nhiều người chú ý hơn. Tạo ra tiếng tăm càng to lớn hơn, vậy thì không được rồi. Lao tử không phải là bậc thang mà người muốn giẫm là giẫm, lại không phải là hạt dưa, muốn cắn là cắn. Liều mạng, trong vòng 10 ngày, nhất định ta phải kiếm được hơn 2.000 vạn, mua được dược dịch, đan dược. Siết chặt nắm tay. Sắc mặt Trương Huyền trở nên âm trầm. Từ khi xuyên Việt tới, đây là lần thứ nhất hắn tức giận như vậy. Muốn đánh vào mặt của ta, ta đã nhẫn nhịn quá mức rồi mà ngươi vẫn muốn giẫm lên trên mặt của ta để leo lên. Không có cửa đâu. Trước đó hắn còn cảm thấy xài nhiều tiền như vậy để mua dược liệu là có chút lỗ vốn, dù thế nào cũng phải nghĩ biện pháp để lấy lại từ học sinh. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, lỗ vốn cái giám A. Không những vì học sinh mà cũng là vì chính hắn. Lục Tầm, ngươi cứ chờ đó ta, hiện tại ta sẽ để ngươi đắc ý, sẽ đến lúc ngươi phải khóc. Lục Tầm đang dạy học hát hơi một cái, không nhịn được xoa xoa mũi, trong lòng buồn bực. Ai đang nhớ tới ta vậy chứ? Chương 128, không người đến. Nhắn đủ mấy vị học viên, dựa theo công pháp truyền thụ mà cố gắng tu luyện, có khả năng hắn sẽ phải rời khỏi đây mấy ngày, Trương Huyền rời khỏi học viện. Tìm tới một cái ngõ nhỏ không có ai, khi lần nữa đi ra, không ngờ hắn đã biến thành dáng vẻ của danh sư Dương Huyền. Chỉ còn lại 14 ngày thi đấu tân sinh sẽ bắt đầu, nhất định hắn phải nắm chặt từng phút từng giây một. Chỉ chốc lát đã đi tới phủ đệ, còn chưa tới thì đã nhìn thấy hai tên hộ vệ canh giữ ở trước cửa, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, thực lực không ngờ cũng đã đạt đến võ giả tứ trọng bỉ cốt cảnh. Không tồi, có khí thế. Trên thân hai hộ vệ này đều mặc y phục thống nhất với nhau, không xa hoa nhưng cũng có một phen ý vị đặc biệt, làm cho người ta có một loại cảm giác của gia tộc lớn. Có thể trong thời gian ngắn tìm được hộ vệ, đồng thời tất cả đều được chuẩn bị sắp xếp, xem ra năng lực làm việc của tiểu cường này cũng rất khá. Lao ra. Thấy hắn đi tới, hai tên hộ vệ chần chờ một chút rồi đồng thời lên tiếng. Ừm. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Xem ra vị quản gia tiểu cường này ngay cả dáng vẻ của mình, ý phục cũng đã nói qua. Nếu không phải như thế thì không thể lần thứ nhất nhìn thấy đã nhận ra được hắn, lại còn gọi là lao ra, tránh được lung túng khi tiến vào. Đi vào phủ đệ, phát hiện chung quanh đã được quét tước một lần, còn được xếp đầy bồn hoa, đi vào trong đó, mùi thơm nước mũi. Lao ra! Lao ra! Từng tên thị vệ, nha hoàn đi tới, cung kính hành lễ. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu, nhanh chân đi tới phương hướng phòng khách. Lao ra, ta đã dựa theo dặn dò của người, tìm toàn bộ người, đến rồi, tổng cộng có 30 nha hoàn, 50 hộ vệ. Còn chưa tới thì Tôn Cường đã tiến lên đón, giống như tranh công tràn ngập vẻ đắc ý. Trong thời gian như thế ngắn đã có thể triệu tập nhiều người như vậy, hơn nữa còn có chất có số lượng như thế, e rằng cũng chỉ có hắn mới có thể làm được. Không tồi. Trương Huyền tán thưởng một tiếng. Nói, ngày hôm qua ta đã bảo ngươi tuyên truyền, chuyện này đã truyền đi hay chưa? Yên tâm đi lão gia, ta đã truyền tin đi, tin rằng không bao lâu sau, toàn bộ Thiên Huyền Vương Thành đều biết hiện tại ta đang hầu hạ một vị lao gia danh sư. Tôn Cường dùng vẻ mặt sùng bái nhìn sang. Tuy rằng không biết vì sao lão gia phải thông báo chuyện mình là danh sư truyền đi, nhưng nếu đã để hắn làm như thế, nhất định sẽ có mục đích của mình. ngươi định truyền như thế nào?
Ta lên giọng hủy cửa hàng của mình đi, lại nói cho tất cả mọi người trong thương trường. Bắt đầu từ hôm nay, ta đi làm quản gia của danh sư, hầu hạ lao gia, thương trường nhiều người nhiều miệng, tin rằng không tốn bao nhiêu thời gian thì chuyện này sẽ truyền đi khắp nơi.
Tôn Cường vội nói.
Ừm.
Trương Huyền đáp một tiếng.
Quả thực, đây là biện pháp tuyên truyền tốt nhất, cũng không cần tốn bao nhiêu sức mà có thể truyền tin tức ra ngoài còn tốt hơn, đương nhiên.
Hiệu quả ra sao còn không nhất định.
Lao gia, người còn có gì muốn dặn dò nữa không?
Thấy Lao gia đã thỏa mãn, Tôn Cường hưng phấn tới mức mắt sáng lên, hỏi tiếp.
Không có.
Trương Huyền suy nghĩ một chút.
Những nha hoàn, thị vệ này tuyển cũng tốn không ít tiền a, có phải không đủ tiền hay không?
Hắn cho đối phương 10 vạn, thuê phòng ốc đã mất 5 vạn, 30 nha hoàn, 50 thị vệ, 5 vạn còn lại e rằng không đủ.
Đủ rồi. Những người này vừa nghe nói sẽ làm hộ vệ, nha hoàn cho danh sư cho nên từng người đều chủ động xông lại, tiền cũng lấy cực thấp, thậm chí còn có người cầu muốn, 5 vạn kim tệ đã dư giả rồi.
Tôn Cường nói.
Nói đến đây, hắn vẫn khó có thể tin tưởng được như cũ, bởi vì hy vọng của danh sư thực sự quá khủng bố.
Hắn dỡ cửa hàng, lại nói sẽ làm quản gia cho danh sư, có không ít người không tin.
Thế nhưng dù vậy vẫn có không ít hộ vệ, nữ tử vọt tới. Cam tâm làm nha hoàn, hộ vệ.
Loại sức hiệu triệu này, bất kể là nghề nghiệp nào cũng không làm được.
Không nói đâu xa, chỉ cần có thể tiếp xúc với danh sư, người ta tùy tiện chỉ điểm cho mình một hai câu đã giảm bớt rất nhiều năm khổ tu. Chỉ riêng chuyện này cũng đã có thể làm cho vô số người vì đó điên cuồng pha cho ta một chén trà đi.
Biết sau khi tin tức đã được truyền đi, chuyện hiện tại hắn phải làm chính là ôm cây lợi thỏ. Trương Huyền cũng không vội vã mà đi vào phòng khách. Ngồi ở trên ghế. Chỉ trong chốc lát một nha hoàn đã mang nước trà đưa tới. Vị nha hoàn này là một tiểu cô nương 16, 7 tuổi, tên là Huyền Nhi, lớn lên rất là xinh đẹp, đôi mắt to tròn rung động lòng người. Lúc vừa mới bắt đầu nhìn thấy Trương Huyền còn có chút câu nệ, sau khi nhìn thấy hắn không hề có chút hung ác, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, hành động trở nên nhẹ nhàng tự nhiên.
Biết không thể nóng vội, Trương Huyền một mặt uống trà. Một mặt tiên tinh chờ đợi người chủ động đưa tới cửa. Hắn chờ từ buổi sáng đến buổi chiều, tới khi mặt trời sắp lặn xuống phía tây, thế nhưng lại không có một người tới đây, thậm chí ngay cả một người tới xem trò vui cũng không có.
Lao ra, có cần ta treo một tấm bảng trước cửa hay không, nói là danh sư ở đây.
Tôn Cường cũng lo lắng, không nhịn được đi tới rồi nói.
Trương Huyền không nói gì.
Phải để cho người ta trong lúc vô tình biết được thì mới gọi ra vẻ. Ngươi trực tiếp treo lệnh bài lên giống như làm ăn thì ta còn giả vờ sao nữa.
Hơn nữa, còn đề là danh sư ở đây.
Sao lại giống như là nhà có chó, cẩn thận khi đi vào cơ chứ.
Xem ra hôm nay không có người nào tới nữa, chúng ta ra ngoài đi một vòng.
Không để ý tới lời của đối phương, Trương Huyền đứng dậy.
Tuy ở bên ngoài Tôn Cường nói ở đây có danh sư, nhưng phần lớn người vẫn lựa chọn không tin.
Chung quy danh sư có thân phận gì chứ?
Làm sao lại đơn giản đi tới Thiên Huyền Vương quốc, thậm chí còn ở lại cơ chứ?
Hơn nữa, coi như là ở lại thì cũng ở loại địa phương xa hoa như là vương cung.
Lại đi thuê phủ đệ của ngươi, còn để ngươi làm quản gia, ngươi đang nằm mơ hay sao?
Đi dạo.
Tôn Cường chớp mắt.
Như vậy,
nếu như lúc này có người tới đây thì sao?
Hiện tại hắn cũng đã biết vị lão gia này muốn trong thời gian ngắn tạo ra danh tiếng ở trong Thiên Huyền Thành.
Đợi một ngày, vạn nhất khi đi ra ngoài lại có người đi tìm đến, chẳng phải tất cả nỗ lực trong này của mọi người đều trở nên uổng phí hay sao?
Nói cho hộ vệ, nếu thật sự có người đến thì cứ đứng ở cửa chờ, bất kể là ai, không có ta dặn dò, không cho phép bất kỳ ai đi vào.
Trương Huyền xua tay.
Danh sư thì phải có tôn nghiêm của danh sư, quản hắn là ai, dù cho là trầm truy bệ hạ của vương quốc, nếu như không có mình đồng ý, nếu muốn vào thì cũng không được.
Vâng.
Tôn Cường liên tục gật đầu.
Đi thôi.
Nếu đã không chờ được người tới, vậy thì đi ra ngoài tìm cơ hội.
Nếu không, ngày hôm nay qua đi, chỉ còn lại 13 ngày sẽ tới thi đấu tân sinh, dược liệu còn 9 ngày nữa sẽ tới, thời gian không đợi người.
Đi ở trên đường, xung quanh hai bên là dòng người cuồn cuộn, mặt trời bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống phía tây.
Lúc này trời đã vào thu, gió nhẹ khẽ thổi hơi mang theo một chút hơi lạnh.
Trong những người ngươi quen biết, ai có tiền nhất?
Đi mấy bước, Trương Huyền quay đầu hỏi. Hồi bẩm lão gia, đương nhiên là ông chủ của cửa hàng Thiên Vũ, Lăng Thiên Vũ đại nhân, phú khả địch quốc, là phú hào ức vạn. Trong mắt Tôn Cường hiện lên vẻ sùng bái nồng đậm. Ông chủ cửa hàng Thiên Vũ, phú hào ức vạn. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Chọn hắn đi. Mục đích ngụy trang danh sư chính là vì nhanh chóng làm ra tiền, đương nhiên phải chọn nhà giàu. Hắn ở nơi nào? S.A.U. Cờ Hy có quyết định, Trương Huyền hỏi. Hồi bẩm lão gia, khoảng thời gian này trên cơ bản Lăng đại nhân đều ở trong cửa hàng, người muốn đi gặp hắn sao? Tôn Cường nghi hoặc nhìn sang. Đúng vậy, qua đó xem một chút. Trương Huyền gật gù, vung tay lên, hai người nhanh chân đi tới cửa hàng Thiên Vũ. Chương 129, Đề Nam Thanh Ngọc. Cửa hàng Thiên Vũ vẫn náo nhiệt giống như trước đây, dòng người cuồn cuộn, khắp nơi đều là người. Hai tay Trương Huyền chắp ra sau lưng, chậm rãi đi vào. Lao ra, chỗ làm việc của Lăng đại nhân ở trước mặt. Đi rồi một lát, Tôn Cường chỉ về phía trước. Trương Huyền ngẩng đầu, quả nhiên đã nhìn thấy một cái đại sảnh được trang trí tráng lệ xuất hiện ở trước mắt. Trước cửa có hai đầu sư tử đá bằng ngọc, uy vũ cao lớn, để lộ ra vẻ uy nghiêm nồng đậm. Đặc biệt là một đôi mắt, đen nhánh có thần, khác nào sống bình thường, để người nhìn một chút, liền cảm thấy khiếp đảm không ngớt. Nghe nói đôi sư tử đá này là thứ Lăng đại nhân đặc biệt mời thợ thủ công lục mạt luyện chế, nguyên liệu là Đề Nam Thanh Ngọc, cũng chính là thanh ngọc tốt nhất trong Thiên Huyền Vương quốc. Lại thêm được thợ thủ công lục mạt chạm trổ, chỉ riêng một đầu cũng đã có giá trị mấy trăm vạn kim tệ. Trong mắt Tôn Cường mang theo lửa nóng. Trước cửa nhà của rất nhiều người có tiền đều bày ra một ít vật đáng tiền, thể hiện ra tài lực và khí độ của bản thân, cũng có ý tứ thị uy của cải. Xem ra vị Lăng Thiên Vũ này cũng không phải là ngoại lệ. Mấy trăm vạn. Trương Huyền âm thầm tặc lưỡi. Trước đó hắn có trăm vạn kim tệ cũng đã cảm thấy không ít, trở thành phú hào một phương. Vừa nghe đối phương nói như thế mới biết được, so với người giàu có chân chính, chút tiền này của hắn không khác gì ăn mày một chút nào. Lao ra, có cần ta đi tìm Lăng đại nhân, nói người đến, để hắn tiện đón tiếp hay không? Tôn Cường nhìn sang rồi hỏi. Ở trong mắt hắn, tuy rằng Lăng Thiên Vũ đại nhân phú khả địch quốc, thế nhưng bàn về địa vị so với danh sư chân chính vẫn còn kém rất nhiều. Danh sư là nhân vật cường hãn mà ngay cả Trầm Truy bệ hạ cũng không dám đắc tội, mà Lăng Thiên Vũ, có tiền đi chăng nữa thì cũng chỉ là một thương nhân mà thôi. Không cần. Trương Huyền vung vung tay. Ta tùy tiện nhìn một cái. Chậm rãi đi về phía trước, đi tới trước mặt hai đầu sư tử đá cao to, lại đưa tay sờ lên. Tay đặt vào rất trơn, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ thoải mái, vừa nhìn một chút đã biết tuyệt đối là thanh ngọc tốt nhất. Ngón tay đụng vào đó, Trương Huyền nhìn về hai bên phải trái một vòng, lại chạm vào chung quanh. Một lúc lâu sau, hai tay chắp ra sau lưng, chậm chậm đi tới phía trước. Thấy vị lao gia này nhà mình nhìn đông nhìn tây, giống như là người nhà quê chưa từng va chạm với xã hội, Tôn Cường rất là nghi hoặc. Qua bên kia ngồi đi. Không để ý tới ánh mắt kỳ quái của đối phương, Trương Huyền cười nhạt. Cửa hàng Thiên Vũ có không ít nơi có thể cung cấp cho người ta nghỉ ngơi, cách nơi này không xa có một chỗ như vậy. Trương Huyền ngồi xuống, lại nâng một chén trà lên. Tôn Cường đứng ở một bên, có cảm giác như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Vị lao gia này nói muốn tới tìm Lăng đại nhân, kết quả sau khi tới lại không đi vào, cũng không để cho mình đi vào bẩm mà còn ngồi ở chỗ này uống trà. Hắn muốn làm gì chứ? Có phải ngươi đang kỳ quái vì sao ta không cho ngươi vào tìm vị Lăng đại nhân kia hay không? Nhìn ra suy nghĩ của hắn, Trương Huyền nhạt nhòa nói. Thuộc hạ không dám phỏng đoán tâm tư của lao gia. Tuy rằng rất muốn như thế, nhưng Tôn Cường cũng không dám nói ra. Không cần phải sốt sắng, cứ nói ra là được. Biết đối phương bị quản chế dưới áp lực của danh sư, không dám phí lời, Trương Huyền nói. Ta. Chẳng qua tiểu nhân chỉ cảm thấy kỳ quái. Lao ra là danh sư, muốn gặp Lăng đại nhân, chắc chắn hắn sẽ không từ chối. Tôn Cường không nhịn được nói. Nói ra thân phận, đương nhiên hắn ta sẽ không từ chối, cũng không dám từ chối. Thế nhưng ngươi có tin không? Nếu như ta không nói ra thân phận cũng có thể làm cho chính hắn đi ra gặp ta. Trương Huyền nhìn sang. Đùa sao, làm danh sư, chủ động lộ ra thân phận đi gặp một thương nhân, chẳng phải quá mất giá hay sao? Chỉ có làm cho đối phương tới đây, đồng thời thông qua suy đoán mà xác nhận thân phận của mình, như vậy mới có thể tạo được hiệu quả chấn động. Không nói ra thân phận. Tôn Cường không thể tin được. Chuyện này không thể nào à, tuy Lăng đại nhân chỉ là một thương nhân, thế nhưng có thể mở ra cửa hàng lớn như vậy ở đây, như vậy sau lưng cũng có bối cảnh. Một ít vương công đại thần, muốn gặp hắn cũng chưa chắc có thể gặp được, nếu như không nói ra thân phận, làm sao đối phương lại tới được chứ? Lăng Thiên Vũ có thể mở cửa hàng lớn như vậy trong vương thành tấc đất tấc vàng này, tất nhiên sau lưng sẽ có vương thất phụ trợ. Người như thế coi như chỉ là một thương nhân thì cũng không thể khinh thường. Nếu như nói ra thân phận danh sư, nhất định đối phương sẽ chạy tới, không nói. Làm sao có khả năng đi ra gặp người được chứ? Đường đường là Lăng đại nhân, nếu như nhàn rỗi như thế, có lẽ cũng không thể khiến cho chuyện làm ăn của hắn trở nên lớn như vậy. Tôn Cường cũng lăn lộn ở thương trường cho nên hắn biết, dựa vào mặt mũi của hắn, bất kể như thế nào cũng không thể khiến cho vị đại nhân này nhìn hắn dù chỉ một lần. Ha ha! Nhẹ nhàng nở nụ cười, Trương Huyền nâng chén trà lên, hành động tao nhã. Nếu như không tin, lão gia ta ngày hôm nay sẽ khiến cho hắn ngoan ngoan tới đây. Thế nhưng, trước đó ta dặn dò ngươi làm cái gì thì ngươi phải làm cái đó, không thể làm trái mảy may. Vâng! Thấy lão gia tự tin như thế, tuy rằng trong lòng Tôn Cường tràn ngập nghi hoặc, thế nhưng vẫn không nhịn được gật đầu đồng ý. Được rồi, đi gõ đầu sư tử đá bên trái kia xuống cho ta. Trương Huyền nói. Cái gì? Tôn Cường lảo đảo một cái, suýt chút nữa đã ngất đi. Vốn hắn tưởng rằng lão gia sẽ nghĩ ra biện pháp lợi hại gì đó, kết quả. Chỉ là cái này. Sư tử đá trị giá mấy trăm vạn, được Lăng đại nhân coi như chân bảo. Nếu như chạy tới nện đầu xuống, có lẽ đầu của hắn cũng gần như sắp dọn nhà. Lao ra, tiểu nhân còn chưa muốn chết. Tôn Cường sắp phát khóc. Có ta ở đây, muốn chết nào có dễ dàng như vậy, yên tâm đi. Trương Huyền xua tay. Bờ môi Tôn Cường co giật. Muốn chết quả thực không dễ dàng, còn phải bồi thường tiền cho người ta a, làm sao có khả năng trực tiếp giết chết chứ. Thế nhưng, coi như không giết, cũng muốn chơi cho ta tàn phế cũng được a. Sao thế? Lời lao ra ta nói mà người cũng dám không nghe. Trương Huyền hơi nhướng mày, lộ ra vẻ uy nghiêm nồng đậm. Hắn đã quen làm lão sư, giờ khắc này lại phối hợp với bộ khuôn mặt màu vàng này cũng có một phen khí độ. Tiểu nhân! Yên tâm đi, ngươi đi đập phá con sư tử này, sau khi trở về ta sẽ chỉ điểm ngươi đột phá võ giả tam trọng. Có ta ở đây, nếu như có vấn đề gì không biết thì cứ nói. Vị Lăng Thiên Vũ mà ngươi nói kia không những không làm khó ngươi mà còn có thể cảm kích ngươi, chủ động đưa cho ngươi thứ tốt. Biết địa vị của vị Lăng đại nhân này, muốn làm cho Tôn Cường làm chuyện như vậy, quả thật có chút làm cho người ta khó chịu. Cho nên Trương Huyền vung tay lên, trước tiên cứ đưa ra chỗ tốt. Cái này. Được. Nghe thấy hắn hứa hẹn, nghĩ đến đối phương là danh sư, coi như Lăng đại nhân lợi hại đến đâu thì cũng không dám làm cản quá mức, Tôn Cường chần chờ một chút. Lại cắn răng một cái. Hắn đã ở lại trong võ giả tam trọng thực sự quá lâu rồi. Rất nhiều phương pháp hắn cũng đã dùng, vốn tưởng rằng đời này không thể tiến thêm một bước, nếu đã có cơ hội này, dù bảo hắn làm bất cứ chuyện gì hắn cũng sẽ không tiếc. Chính vì như thế, đối phương mời hắn làm quản gia, không có quá nhiều chần chờ hắn đã đồng ý. Đã có quyết tâm liều mạng, quay người lại đi vài bước tới trước mặt đầu sư tử bằng đá bên trái, chân khí trong cơ thể phun trào ra. Cả người tràn ngập khí tức mạnh mẽ đập tới. Nhìn thân thể mập mạp của tên này dù thế nào cũng không bắt mắt, thế nhưng quả thực thực lực không kém, quyền phong gào thét, mang theo lực lượng to lớn đánh thẳng xuống. Tuy rằng chân khí cảnh không được tính là cao thủ lợi hại gì cả. Thế nhưng đạt đến đỉnh phong cũng có 450 lực lượng, dù đầu sư tử bằng thanh ngọc này có phẩm chất cứng rắn, thế nhưng lại giống như thủy tinh dễ dàng bị đánh nát. Nằm tay hạ xuống, một tiếng vang giòn vang vọng. Giang giác. Đầu sư tử đá giá trị mấy trăm vạn rớt xuống dưới, trở thành bụi phân ở trên đất. Chương 130, cả nhà ngươi có khỏe không? Sư tử đá vốn đã thu hút ánh mắt người khác, giờ khắc này bị người ta đập nát, thanh âm như tiếng chuông lập tức hấp dẫn vô số người chú ý tới. Sao thế? Sao lại đánh nát sư tử đá chứ? Chuyện này, tên này, không phải đầu óc có bệnh đó chứ? Thứ này Lăng đại nhân coi như chân bảo. Mỗi ngày đều xoa xoa mấy lần, hắn lại dám đánh nát. Người này là ai? Không muốn sống nữa sao? Mọi người đang đi dạo ở trong cửa hàng, tất cả đều ngây người ra. Tiếng bàn luận của bọn họ còn chưa có kết thúc thì một đội chấp pháp tuần tra đã đi tới. Khi nhìn về phía tình cảnh trước mắt, bọn họ cũng có chút không dám tin tưởng. Hai đầu sư tử đá này là thứ mà Lăng Thiên Vũ đại nhân yêu thích nhất, mỗi một đầu đều có giá trị mấy trăm vạn, hơn nữa có tiền cũng không thể mua được. Mà tên này xông lại không nói hai lời đã dùng một quyền đập nát. Con bà nó, hắn muốn tìm chết hay sao? Đừng để cho hắn chạy, bắt lấy hắn, Lăng đại nhân sẽ có thưởng cho người nào bắt được hắn. Giật mình trong chốc lát, một tên đầu lĩnh của đội chấp pháp hô lên. Ầm ầm. Vừa mới dứt lời, tất cả mọi người không có chút do dự nào, cả đám lập tức gầm rú giống như bầy sói, xông về phía Tôn Cường bao vây lấy hắn. Tất cả đều vén tay áo lên, liên tục xoa tay. Nhanh như vậy sao? Không nghĩ tới đội chấp pháp lại đến nhanh như vậy, còn chưa có trở về đến bên cạnh lao ra thì đã bị ngăn cản. Tôn Cường sợ hết hồn, biến sắc nói. Ta có thể giải thích một chút được không? Kỳ thực là giải thích cái rắm, đánh hắn. Trước tiên cứ đánh hắn một trầu rồi mới lại nói tiếp. Từng tiếng giống vang lên, lập tức vô số nắm đấm liên tục hạ xuống. Dám đánh nát sư tử đá ở ngay trước mặt bọn họ, ngươi là ăn tim gấu hay ăn gan báo vậy? Ta nhìn thấy nắm đấm ngập trời, suýt chút nữa Tôn Cường đã phiền muộn tới mức phun ra một ngụm máu tươi. Lao ra, không phải người nói sẽ không có chuyện gì sao? Người là một tên lừa gạt. Kỳ thực không trách đội chấp pháp phát rồ động thủ, bọn họ tuần tra xử lý tranh cãi, có trách nhiệm bảo vệ tài sản của cửa hàng. Mà sư tử đá lại là thứ mà Lăng đại nhân thích nhất, bị đánh nát ở ngay trước mặt bọn họ. Một khi bề trên trách tội, e rằng tất cả bọn họ sẽ bị cho cuốn gói, vì vậy không giận mới là lạ. Ồ! Trương Huyền đang uống trà chờ Tôn Cường hết bận, đợi nửa ngày cũng không thấy có người tới đây, hắn quay đầu nhìn lại, hai mắt tức thì trợn tròn. Cái này cũng quá nhanh a! Không phải sau khi đập vỡ sư tử đá, những người này sẽ đi bẩm báo với Lăng đại nhân kia, sau đó sẽ giải quyết vấn đề hay sao? Làm sao? Vừa tiến lên không nói hai lời đã động thủ rồi chứ? Nhìn dáng vẻ của bọn họ, ta đi qua đó có lẽ cũng sẽ bị đánh. Khoe miệng giật giật, Trương Huyền ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích. Đùa sao, tuy rằng thực lực của bản thân không kém, thế nhưng cũng không ngăn được nhiều người vây công như vậy à. Cho nên vẫn giả vờ không quen biết cho thỏa đáng. Lao ra. Tôn Cường trong đám người bị điên cuồng đánh thấy lao ra nhà mình liếc mắt nhìn, sau đó lại nhanh chóng xoay đầu qua chỗ khác, hắn rất muốn khóc. Lao ra. Không phải người nói với ta không có chuyện gì hay sao? Dừng tay. Khi đội chấp pháp tuần tra đang đánh tới cao hứng thì một tiếng quát to vang lên, lập tức một người trung niên uy nghiêm nhanh chóng đi tới. Vừa đến trước cửa, nhìn thấy sư tử bằng đá đã nát trên đất, khóe miệng người này liên tục co giật, hiển nhiên vô cùng đau lòng. Chủ nhân cửa hàng Thiên Vũ Lăng Thiên Vũ. Sư tử vừa bị đánh nát, đã có người thông báo cho hắn, bằng không, hắn không thể đi ra đây nhanh như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lăng Thiên Vũ lạnh lùng nhìn sang. Bẩm Lăng đại nhân, vừa nãy chúng ta đang đi tuần tra thì nhìn thấy tên ngông cuồng này dùng một quyền đánh nát sư tử đá của đại nhân. Sau đó muốn chạy trốn, bị chúng ta bắt lấy. Đầu lĩnh đội chấp pháp bước lên phía trước, vội nói. Hán! Ánh mắt Lăng Thiên Vũ như muốn giết người, đi vài bước tới trước mặt Tôn Cường. Giờ khắc này trên người Tôn Cường đã trúng không biết bao nhiêu quyền. Y phục cũng bị đánh cho rách nát. May mà hắn còn bảo vệ được khuôn mặt cho nên lúc này mới không bị đánh thành đầu heo Tôn Cường. Lăng Thiên Vũ đã nhận ra được hắn, ngữ khí mang theo vẻ lạnh lẽo. Nếu không nói ra được lý do hợp lý, ngươi có tin ta sẽ ném ngươi xuống sông nuôi cá hay không? Ta không tự chủ được run cầm cập một hồi, Tôn Cường do dự một chút rồi cắn răng một cái, nói. Là lao ra nhà ta bảo ta đập. Lao ra nhà các ngươi. Ngươi có lao ra từ khi nào vậy? Lăng Thiên Vũ sững sờ. Hắn thân là ông chủ của cửa hàng cho nên cũng biết một chút ít về chuyện của các tiểu nhân vật. Tối ngày hôm qua lúc Tôn Cường rời đi, tuy rằng lên giọng, thế nhưng đối với người có thân phận như hắn không thèm để ý. Ngày hôm qua ta mới nhận lao ra, cũng chính là vị kia. Tôn Cường chỉ tay. Cái gì? Lăng Thiên Vũ hơi nhướng mày nhìn sang bên kia, chỉ thấy Trương Huyền đang quay lưng về bên này. Tay nâng chén trà, chậm rãi uống trà. Dường như căn bản không đặt chuyện bên này vào trong lòng. Lao ra. Nói ra lao ra, Tôn Cường thở phào nhẹ nhõm, đi vài bước tới Trương Huyền trước mặt. Là ngươi bảo hắn đánh nát sư tử đá của ta. Đi vài bước tới trước mặt, hai hàng lông mày của Lăng Thiên Vũ nhíu lại, trong ánh mắt mang theo vẻ lạnh lẽo. Trương Huyền cũng không quay đầu lại, dường như không nghe thấy hắn nói mà vẫn tiếp tục thưởng thức trà, căn bản không để vị Lăng đại nhân ở trước mắt này vào trong mắt. Thật là to gan. Lăng đại nhân lên tiếng hỏi mà lại không trả lời, quả thực là muốn chết. Để hạ nhân đi đánh nát sư tử đá của đại nhân, tên này xui xẻo rồi. Người của Độc Chấp Pháp thấy Lăng đại nhân cao quý cha hỏi mà tên này không những không trả lời em mở còn không đứng lên, mỗi người đều giận dữ ngút trời, không nhịn được mắng to. Gia hỏa từ nơi nào chui ra vẻ cái gì chứ? Dám tới đây càn rỡ, ngươi có tin chúng ta giết chết ngươi hay không? Không biết tiên sinh xưng hô như thế nào, vì sao lại phái người tới đánh nát sư tử đá của ta? Dù sao Lăng Thiên Vũ cũng là người từng va chạm xã hội, cánh tay vung lên ngắt tiếng quát lớn của mọi người. Ngồi đi. Mí mắt của Trương Huyền không thèm nhấc lên mà vẫn tiếp tục uống trà. Tôn Cường thấy thế vội vàng chạy tới rót đầy chén trà ở phía đối diện. Nhìn thấy hành động của hắn, lửa giận của Lăng Thiên Vũ dâng trào, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Động tác của đối phương rất rõ ràng, có thể cùng uống trà với hắn, thế nhưng còn chưa xứng để làm cho hắn rót nước. Từ hai bàn tay trắng, đến cửa hàng Thiên Vũ to lớn như hiện tại. Hắn ngang dọc Thiên Huyền Vương quốc, coi như đường đường là tể tướng, vương gia gặp hắn nhiều nhất cũng chỉ ngang hàng luận giao, không dám bất cẩn như thế. Người này làm như vậy không khỏi quá ngông cuồng a. Thế nhưng càng như vậy hắn càng phải áp chế lửa giận của mình. Nếu đối phương biết thân phận của mình mà còn dám làm như vậy, nhất định sẽ có chỗ dựa. Hắn buôn bán nhiều năm như vậy, nếu như ngay cả một chút tức giận ấy cũng không nuốt trôi thì cũng không có cửa hàng Thiên Vũ như hiện tại. Ta hy vọng có thể nghe được một lời giải thích hợp lý. Khép mắt lại, hắn ngồi xuống ở phía đối diện. Đối với lời chất vấn của hắn, Trương Huyền vẫn không để ý tới như cũ, vẫn bình tĩnh uống trà, giống như căn bản không nhìn thấy lửa giận của đối phương vậy. Nước trà rất nóng, hắn uống chừng một phút, ngay khi đối phương ở phía đối diện sắp hết kiên nhẫn, Tôn Cường sợ đến mức sắp tè ra quần thì hắn mới chậm rãi để chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Thiên Vũ trước mắt. Dáng vẻ chừng 47, 8 tuổi, hai hàng lông mày đen nhánh nết lên làm cho người ta có một loại cảm giác oai hùng. Chỉ nhìn tướng mạo là có thể nhìn ra, tuyệt đối là nhân vật kiêu hùng. Không nói gì, Trương Huyền ra hiệu cho Tôn Cường. Hồi bẩm lão gia, vị này là ông chủ của cửa hàng, Lăng Thiên Vũ Lăng đại nhân. Tôn Cường sao không biết ý của hắn chứ, cho nên lại vội vàng giới thiệu. Ồ! Trương Huyền đáp một tiếng, cầm ấm trà lên, chậm rãi rót rồi nói. Lăng Thiên Vũ! Cả nhà ngươi có khỏe không? Chương 131, Trình Viễn Đại Sư. Yên tĩnh! Cửa hàng vốn đang ồn ào náo nhiệt lập tức trở nên yên tĩnh. Thật hay giả vậy chứ? Ta không nghe lầm chứ? Tên này không chỉ để người đập phá sư tử đá của Lăng đại nhân, lại còn trực tiếp thăm hỏi cả nhà của hắn. Gan cũng quá lớn đấy. Tôn Cường ở bên cạnh càng lảo đảo, suýt chút nữa đã xoay người chạy trốn. Lao ra, người là danh sư, hay là cố ý đến làm khổ ta vậy? Lăng đại nhân không quen biết ngươi, ngươi có thể xoay người rời đi, nhưng mà ta vẫn còn muốn sống yên ổn ở Thiên Huyền Thành này. Ngươi nói cái gì? Vốn đã cố nén lửa giận. Nghe thấy đối phương nói ra lời này, suýt chút nữa Lăng Thiên Vũ đã lập tức bộc phát. Chúng ta không quen biết, ngươi trực tiếp hỏi cả nhà của ta, đây đã không phải là khiêu khích, mà là trần trụi nhục mạ, xỉ nhục. Ồ, không hiểu sao, vậy ta sẽ đổi một câu hỏi khác nhé. Thân thể người nhà ngươi còn tốt chứ? Thấy đối phương tức giận, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ, vẻ mặt Trương Huyền không chút hoang mang. Thân thể người nhà ta có được hay không? Không nhọc ngươi quan tâm. Ánh mắt Lăng Thiên Vũ như điện, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Không cần ta phải quan tâm sao? Vốn ta còn muốn cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ, nếu không cần thì thôi vậy. Trương Huyền lắc đầu. Ngươi có ý gì? Không có ý gì. Trương Huyền uống một hơi cạn sạch nước trà. Đế Nam Thanh Ngọc là thứ tốt, không chỉ đẹp đẽ, quanh năm đeo ở trên người còn có thể làm cho máu ứ động được lưu thông, làm cho kinh mạch khoan khoái. Khiến cho thân thể người ta khỏe mạnh, thế nhưng, đế nam huyết ngọc thì lại không giống. Vật này có thể thôn phệ tinh khí của người ta để tầm bổ, tiến hóa thành ngọc tinh. Tu vi của ngươi đạt đến võ giả thất trọng thông huyền cảnh sơ kỳ, chân khí gào thét, thân thể mạnh mẽ. Đối với một chút điểm này không cần phải ý kỵ một chút nào, nhưng người nhà ngươi thì có vẻ như lại không chịu nổi. Nếu ta đoán không sai, mỗi ngày ngươi đều tiếp xúc với huyết ngọc, khí tức trong đó lan truyền ra cả nhà, chắc chắn đã có người bệnh đến giai đoạn cuối, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Được rồi, Tiểu Cường, chúng ta đi thôi. Nói xong, Trương Huyền để chén trà xuống, vung ống tay áo rồi đứng lên, không tiếp tục để ý tới đối phương nữa. Hai tay chắp ra sau lưng, chậm rãi đi ra bên ngoài cửa hàng. Tôn Cường vừa đi vừa nhìn quanh hai bên, chỉ lo những người khác xông lại đánh hắn một lần nữa. Thiên sinh không đổi. Trong lúc mọi người ở đây cho rằng nhất định Lăng Thiên Vũ sẽ giữ tên ngông cuồng này lại để giáo huấn thì đã thấy thân thể cao lớn của hắn khẽ run lên, miệng vội vã hô lớn. Trương Huyền dừng bước. Tiên sinh nói sư tử đá này không phải là Đề Nam Thanh Ngọc, mà là Đề Nam Huyết Ngọc. Vậy Ngọc Nhu bệnh của Ngọc Nhu, chính là vì cái này. Sắc mặt Lăng Thiên Vũ trở nên trắng bệnh, cũng không còn vẻ bình tĩnh như trước đó nữa, hắn không nhịn được hỏi dồn. Người khác biết hắn là phú hào ức vạn, quan to quý nhân cũng phải lễ nhượng ba phần, phong quang vô hạn. Thế nhưng chỉ có tự hắn biết, nửa năm gần đây hắn đang sức đầu mẻ chán, cũng sắp không kiên trì được nữa. Ngọc Nhu là thê tử kết tóc của hắn. Năm đó khi còn nghèo, coi như chỉ có một khối bánh nướng thì vị nữ tử hiền lành này cũng muốn để cho hắn ăn, nói dối đã ăn ở bên ngoài rồi. Sau đó chuyện làm ăn của hắn càng ngày càng lớn, tu vi cũng càng ngày càng cao. Thế nhưng hắn biết, nếu như không có nữ tử này, nhất định bản thân hắn đã sớm trở thành một đống xương cốt không ai nhặt ở nơi hoang dã rồi. Chính vì như vậy, cho dù có thân gia như vậy thế nhưng hắn cũng không hề làm sàng làm bậy, tìm hoa vấn liễu, mà trước sau như một, muốn đi tới cùng với vị thê tử đi theo hắn từ lúc nghèo hèn. Ai biết, trời không có mắt, làm người có họa phúc sớm tối, nửa năm trước, chẳng biết vì sao nàng đột nhiên bị bệnh nặng, nằm trên giường không dậy nổi. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt hơi được vậy. Hắn đã tìm y sư khắp toàn bộ Thiên Huyền Quốc, thậm chí ngay cả Nguyên Ngữ Đại Sư cũng đã đến đây tiến hành trị liệu. Kết quả tất cả đều tay trắng trở về, bị kết luận châm cứu và dùng dược cũng không có tác dụng, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi ngày đứt bóng. Đặc biệt là mấy ngày nay đã sắp không tiếp tục kiên trì được nữa, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngừng thở. Trước đó hắn vẫn canh giữ ở bên giường của nàng. Ngày hôm nay cũng quả thật cửa hàng có chuyện quan trọng cần phải xử lý, không thể không đến, trong lòng vốn đã buồn bực, sau khi nghe thấy sư tử đá bị người ta vô duyên vô cớ đánh nát cho nên mới nóng giận chạy tới. Đã mất đi sự bình tĩnh của một thương nhân. Vốn tưởng rằng đối phương thực sự là người vô cớ tới gây phiền phức, thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương lại nói ra lời này. Mở miệng nói ra người nhà mình sinh bệnh. Nói sư tử đá không phải là Đề Nam Thanh Ngọc. Mà là huyết ngọc. Chắc hẳn thê tử ngươi chỉ là người bình thường, tu vi không vượt quá võ giả nhị trọng. Trương Huyền cũng không quay đầu, lạnh nhạt nói. Ngươi làm sao ngươi biết Ngọc Nhu là thê tử của ta? Hơn nữa, làm sao lại biết tu vi của nàng? Lăng Thiên Vũ lần nữa chấn động. Vừa nay hắn chỉ nói Ngọc Nhu, đối phương lại mở miệng nói là thê tử hắn, lại còn nói thẳng ra tu vi, phần phán đoán này, quá chuẩn xác. Đề Nam Huyết Ngọc thôn phệ tinh khí lực lượng, từ võ giả nhị trọng trở xuống không có một chút năng lực chống cự nào cả. Một khi dính dáng tới nó, cơ năng thân thể sẽ nhanh chóng suy yếu, tóc bị rụng, da rẻ nhăn nheo, không nói chuyện được. Tuổi thọ sẽ không được quá nửa năm. Trương Huyền lạnh nhạt nói. Chuyện này, con ngươi Lăng Thiên Vũ co rụt lại. Lời đối phương nói giống như đúc bệnh trạng của thê tử hắn, không kém chút nào. Ta đi ngang qua nơi này, nhìn thấy vật này. Để tránh nó làm hại mọi người cho nên mới bảo quản gia đánh nát, nếu như Lăng đại nhân cảm thấy ta lô mãng, ngày mai ta sẽ sai người đưa tới đồ bồi thường. Trương Huyền khoát tay háo một cái, không nói thêm gì nữa, giọng nói không buồn không vui, dường như cũng không vì đối phương hiểu lầm mà tức giận. Chỉ là thanh âm có chút khí phách và tiêu điều. Chắc hẳn dựa vào năng lực của Lăng đại nhân, tìm tới chỗ ở của ta cũng không khó, cũng không cần lo lắng ta sẽ chạy mất. Nói đến đây. Không để ý tới đối phương, hắn lại lần nữa đi về phía trước. Lao ra. Thấy Lao ra chỉ nói vài câu đã muốn rời khỏi, Tôn Cường sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo. Đại nhân, có cần ta cản bọn họ lại hay không? Thấy hai người từng bước một rời đi, sắp đi ra khỏi tầm mắt, thủ lĩnh đội chấp pháp trước đó đi tới. Không cần. Lăng Thiên Vũ đứng tại chỗ, mặt trắng mặt xanh một hồi, không biết đang nghĩ cái gì. Hắn là thương nhân. Không giống như học sinh mà Trương Huyền gặp, tâm tư đơn thuần, rất dễ tin tưởng người khác. Mà hắn đã trải qua vô số sóng gió, cho nên cũng không dễ dàng tin tưởng người ta như vậy. Người trung niên không biết từ nơi nào chạy ra này, tuy rằng nói rất đúng, khiến cho hắn khiếp sợ không gì sánh được, thế nhưng hắn vẫn không kích động chạy tới giữ lại người ta. Chung quy, chuyện thê tử hắn sinh bệnh, hắn đã từng đi tìm vô số y sư, chỉ cần có tâm sẽ rất dễ dàng biết được. Đi tìm Trình Viễn Đại Sư đến. Trình Viễn Đại Sư chính là giám bảo đại sư chuyên trách của cửa hàng Thiên Vũ. Tuy rằng còn không đạt đến cấp bậc giám bảo sư chân chính, thế nhưng quả thực là giám bảo học đồ cao cấp, so với tên lừa đảo như Dương Mặc còn lợi hại hơn nhiều, bảo vật mà cửa hàng mua, trên cơ bản đều để hắn tự mình kiểm tra. Không lâu sau, Trình Viễn Đại Sư đã đi đến trước mặt hắn. Lang huynh, sao lại sốt ruột tìm ta tới đây như vậy? Có chuyện gì thế? Thân là giám bảo học đồ cao cấp, cho dù là Lăng Thiên Vũ cũng chỉ ngang hàng với hắn mà thôi. Ngươi giúp ta một chút, nhìn xem đầu sư tử đá này rốt cuộc là đề nam thanh ngọc hay là huyết ngọc. Lăng Thiên Vũ chỉ tay xuống sư tử đá đã nát tan ở dưới đất. Thứ này ta đã sớm xem qua, là đề nam thanh ngọc. Vớt râu, Trình Viễn Đại Sư nhẹ nhàng nở nụ cười. Thứ này có thể tới đây được, nhất định trước đó hắn đã giám định qua. Vừa nói vừa đi tới trước mặt, hắn túi đầu nhìn về phía chỗ sư tử đá vỡ vụn, con ngươi đột nhiên co rút lại, liên tiếp lui về phía sau. Chuyện này làm sao có thể chứ? Chương 132, Tôn Cường tự hào. Sao vậy? Thấy mặt hắn biến sắc, Lăng Thiên Vũ vội vàng đi tới, cũng túi đầu nhìn về nơi sư tử đá vỡ vụn. Trước mặt vỡ của ngọc thạch màu xanh có một đạo hoa văn màu đỏ hung ác ở trong đó, chiếu rọi ánh sáng ra xung quanh. Biểu hiện vô cùng dị thường và khủng bố dữ tợn. Bởi vì là ác văn cho nên không thể nói là đề nam thanh ngọc, trước khi không đập nát sư tử, bất kể là từ góc độ nào nhìn vào cũng không nhìn ra hoa văn này. Thực sự là đề nam huyết ngọc. Sầm mắt lại, lần này coi như không cần Trình Viễn Đại Sư giải thích thì hắn cũng biết vật này nhất định không phải là thanh ngọc. Hắn lại vỗ tới một trường. Rầm. Bụp. Thân thể đầu sư tử đá còn lại vỡ vụn thành vô số khối bắn tung tóe trên mặt đất, tay hắn cầm lên một khối, quả nhiên ở phía trên cũng nhìn thấy hoa văn màu máu. Là đề nam huyết ngọc, là lão hủ đã nhìn sai. Nhìn thấy hoa văn màu máu dày đặc trong đó, Trình Viễn Đại Sư như già đi 10 tuổi. Hắn vô cùng tự tin đối với ánh mắt của mình, chính vì như thế cho nên mới có địa vị đặc thù ở thương hành, thậm chí xưng huynh gọi đệ cùng vị trước mắt này. Không nghĩ tới thứ to lớn nhất, quý giá nhất trong toàn bộ cửa hàng lại để cho hắn nhìn nhầm. Những hoa văn dày đặc này ở bên trong thanh ngọc, bên ngoài không có một chút manh mối nào, e là cho dù vị thợ thủ công điêu khắc lúc trước cũng không biết. Cho nên dù có nhìn nhầm cũng không có gì cả. Lăng Thiên Vũ vẫn không trách tội đối phương, mà chỉ nhìn sang. Hiện giờ ta chỉ muốn biết, đề nam huyết ngọc có thể hút tinh huyết của người ta hay không? Huyết ngọc, ta cũng đã xem qua ở bên trong thư tịch. Chưa bao giờ được gặp thực sự ngoài đời. Thế nhưng truyền thuyết là như vậy. Trình Viễn Đại Sư gật đầu. Là sự thật. Sắc mặt Lăng Thiên Vũ lần nữa trắng bệnh, lại ngẩng đầu nhìn về phía thủ lĩnh đội chấp pháp cách đó không xa. Vị lao gia kia của Tôn Cường là ai? Các ngươi có biết không? Không biết. Thủ lĩnh đội chấp pháp lắc lắc đầu, đột nhiên như nhớ tới cái gì, hắn nói. Ồ, đúng rồi. Ngày hôm qua Tôn Cường vô cùng lừa lối. Hắn bán cửa hàng của hắn, nói xin đi hầu hạ một vị danh sư đi ngang qua nơi này. Chúng ta đều cảm thấy hắn đang khoác lác, cười nhạo một hồi, danh sư làm sao có khả năng thuê một người như hắn về hầu hạ cơ chứ? Danh sư! Lăng Thiên Vũ liên tục lùi lại mấy bước, chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn suýt chút nữa đã ngã khuỵ, trong lòng hối hận chỉ muốn chết. Đối phương là danh sư. Khó trách nhìn thấy mình lại có thể bình tĩnh như vậy. Có thể nhanh chóng nhìn ra đề nam huyết ngọc mà ngay cả Trình Viễn Đại Sư cũng không nhìn ra, đồng thời còn nói đúng bệnh trạng của thê tử hắn. Thế mà bản thân hắn lại không tin đối phương, trong lòng do dự. Chỉ vì một lần do dự đã bỏ qua chuyện kết giao cùng danh sư, thậm chí còn bỏ lỡ cơ hội cứu sống thê tử. Đại nhân! Nhìn thấy dáng vẻ này của đại nhân mình, dường như thủ lĩnh đội chấp pháp cũng có phản ứng, biến sắc nói. Vừa mới rồi vị lão gia kia... Sẽ không phải là danh sư mà hắn ta nói đó chứ? Nhất định là vậy. Khôi phục lại tinh thần như cũ, Lăng Thiên Vũ vội vã dặn dò. Nhanh đi hỏi thăm bọn họ hiện tại ở nơi nào, lập tức chuẩn bị xe, ta sẽ đi tìm người nó. Hắn đã bỏ qua cơ hội một lần, làm sao có thể bỏ qua lần nữa được chứ?
Vâng.
Mọi người ở bên cạnh vừa nghe được người vừa nãy là một vị danh sư, tất cả đều sợ đến mức sắc mặt thay đổi, vội vội vàng vàng dựa theo dặn dò của hắn nhanh chóng đi làm việc.
Danh sư, toàn bộ Thiên Huyền Quốc cũng không có một vị, coi như Hoàng hội trưởng của giáo sư công hội, cũng chỉ là một vị học đồ cao cấp.
Hiện tại lại có một vị đi ngang qua, mà nhóm người mình đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn, suýt chút nữa đã bắt người ta đánh một trận.
Ngẫm lại cũng cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi.
Ngày hôm qua lúc Tôn Cường rời đi đã lên giọng nói tới chỗ ở của mình, muốn nghe ngóng cũng không khó, rất nhanh sẽ có tin tức.
Đi!
Đã biết rõ nơi ở của đối phương, Lăng Thiên Vũ đâu còn do dự, trực tiếp đi ra ngoài.
Lao ra, bây giờ chúng ta đi đâu?
Người đổ mồ hôi lạnh đi ra khỏi Thiên Vũ Thương Hành, thấy không có ai ngăn cản, lúc này Tôn Cường mới thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được hỏi.
Trở về!
Trương Huyền vung tay lên.
Cứ như vậy mà đi về sao?
Trên đầu Tôn Cường tràn ngập dấu chấm hỏi.
Vừa nãy, lúc vị lao gia này ra ngoài bảo là muốn tìm Lăng đại nhân, vốn hắn tưởng rằng còn thương lượng thương nghị chuyện gì đó.
Kết quả lại chạy đến cửa hàng người ta để đập sư tử đá quý giá nhất của người ta thành đống phấn vụn, sau đó nói vài câu đã rời đi.
Chuyện này khiến cho hắn có chút không hiểu ra sao, không hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ừm.
Trương Huyền cũng không giải thích.
Chỗ ở của bọn họ cách cửa hàng cũng không xa, không lâu sau đã trở về.
Ngày hôm nay muộn rồi, ta muốn nghỉ ngơi, bất kể là ai tới đây cũng chặn ở ngoài cửa, không cho phép vào.
Trở về phòng, Trương Huyền dặn dò một câu.
Vâng.
Tôn Cường gật gù, nhưng trong lòng cũng không phản đối.
Ngày hôm nay đợi một ngày rồi mà không người nào đến, hiện tại trời cũng tối rồi, ai còn tới đây cơ chứ?
Lui ra khỏi phòng, Tôn Cường đang muốn tìm một chỗ. Xử lý những chỗ bị thương vừa bị người ta đánh đập một chút thì đã thấy hộ vệ gác cổng vội vội vàng vàng đi tới.
Cường ca, bên ngoài có người cầu kiến.
Hộ vệ nói.
Cầu kiến?
Ai vậy?
Không nghĩ tới lại thực sự có người tới đây, Tôn Cường sững sờ.
Là.
Lăng đại nhân.
Hộ vệ nói.
Lăng Thiên Vũ.
Lăng đại nhân.
Tôn Cường run cầm cập, suýt chút nữa đã ngã trồng vó.
Vừa nãy lão già nói có người đến tìm, hắn còn chưa tin, không nghĩ tới lại là sự thật, hơn nữa.
Lại là Lăng Thiên Vũ đại nhân vừa mới gặp.
Lẽ nào bọn hắn không đợi được, ngày hôm nay đã đến đòi bồi thường rồi sao?
Nhanh đi nghênh đón, ta đi tìm lão già.
Nói một tiếng, đột nhiên nhớ tới lời nói vừa rồi của lão già, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ.
Chờ đã.
Lão già mới vừa nói, bất kể là ai cũng đều chặn ở ngoài cửa. Không cho phép đi vào.
Rất rõ ràng, hắn đã sớm biết Lăng đại nhân sẽ đến, ý tứ cũng đã rất rõ ràng.
Không gặp.
Không gặp Lăng đại nhân.
Đổi lại là bình thường, cho Tôn Cường hắn 10 lá gan hắn cũng không dám.
Trước đây đều là hắn kêu cha gọi mẹ đến đây bái kiến mà người ta không để ý tới, bây giờ người ta chủ động đi tới nơi này.
Rốt cuộc có nên tiếp hay là không đây?
Con bà nó, người chết chim hướng lên trời. Cứ nghe theo lão gia là được.
Cắn răng một cái, trong lòng đã có quyết định, Tôn Cường dặn dò một tiếng.
Ta cùng ngươi đi ra ngoài một chút.
Ngươi cũng đã bị đánh, cũng đã đắc tội, mặc kệ đối phương có mục đích gì, chỉ có thể nghe theo lời lão gia nói mà làm, một đường xông thẳng về phía trước.
Rất nhanh đã đi đến cửa.
Quả nhiên đã thấy Lăng đại nhân khí vũ hiên ngang đang đứng ở ngoài cửa, Trình Viễn đại sư cũng theo sát ở phía sau. Hai người thấy hắn đi ra. Đồng loạt nở nụ cười rạng rỡ.
Tôn huynh, làm phiền ngươi thông báo một tiếng, nói Lăng Thiên Vũ cầu kiến.
Tôn huynh,
đang đi ra, vốn tưởng rằng Lăng Thiên Vũ sẽ tiếp tục truy cứu chuyện đánh nát sư tử, hỏi hắn đòi tiền.
Thế nhưng dù có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, đối phương lại nói ra lời như vậy, khiến cho Tôn Cường không nhịn được có chút kinh ngạc.
Hắn chỉ là một tên thương nhân nho nhỏ, mua một quầy hàng mà thôi.
Bình thường. Đều phải xem sắc mặt của người ta, tùy tiện thí một thành viên của đội chấp pháp cũng đã có thể khiến hắn cung cúc nộp tiền.
Từ khi nào có thể làm cho Lăng Thiên Vũ xưng hô một tiếng tôn huynh cơ chứ?
Đổi lại là trước đây, nhân vật như hắn, coi như quỳ gối trước mặt đối phương cũng sẽ không nhìn lấy một lần.
Trong nháy mắt, trong lòng như bị lửa thiêu đốt, sắc mặt Tôn Cường đỏ lên, cả người trong nháy mắt cảm thấy sung sướng đê mê.
Mở mày mở mặt.
Không sai. Đây chính là mở mày mở mặt.
Chương 133, nhốt ở ngoài cửa. Xem ra vị Lăng Thiên Vũ này biết Lao gia nhà mình là danh sư, cho nên lúc này mới chạy tới. Tiện thể địa vị mình cũng đã tăng lên. Cũng đúng, bất kể nói thế nào, mình cũng là quản gia của danh sư, coi như tể tướng của vương quốc cũng phải thấp giọng lĩnh bợ. Dù Lăng Thiên Vũ có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là thương nhân mà thôi, có gì mà phải sợ cơ chứ. Nghĩ tới đây, toàn bộ sợ hãi trong lòng Tôn Cường biến mất, hắn lập tức đứng thẳng lên, mang theo khí độ cao cao tại thượng nói. Thật ngại quá, Lao gia nhà ta đã ngủ, vừa mới nhắn lại, bất kể là ai đều không gặp. Ngại quá, có khả năng Lăng đại nhân đã đi một chuyến uổng công rồi. Thoải mái. Quả thực quá thoải mái. Trước đây khi nói chuyện với Lăng đại nhân hắn đều phải ăn nói khép nép, không dám phí lời. Đã khi nào dám từ chối ngay mặt cơ chứ? Còn nói quang minh chính đại, khí thế như vậy. Ngủ. Khóa miệng Lăng Thiên Vũ giật giật. Đối phương vừa rời đi, bản thân hắn đã đuổi theo, chân trước chân sau chỉ chừng 3 tới 5 phút đồng hồ, vậy mà nói ngủ là ngủ ư. Người lừa gạt ai vậy? Xem ra bản thân hắn đã đắc tội với vị danh sư này, làm cho hắn tức giận. Đắc tội danh sư? Đừng nói hắn chỉ là một thương nhân, coi như là thẩm truy bệ hạ của Thiên Huyền Quốc, e rằng cũng không chịu nổi. Lại nói, bất cứ lúc nào thê tử của hắn cũng sẽ tử vong, vị danh sư này có thể nói ra bệnh trạng. Điều này đã nói rõ nhất định đối phương đã có biện pháp, bất kể thế nào hắn cũng không thể từ bỏ. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên Vũ càng trở nên cẩn thận kỹ càng hơn. Vừa nãy là hạ nhân của ta không đúng, làm hại Tôn huynh bị thương. Đây là một ít dược vật trị thương mà ta thu thập được, đối với thương thế có tác dụng vô cùng tốt. Còn những thứ này, không ý tứ gì khác, chỉ là muốn làm phiền Tôn huynh hỗ trợ thông báo một chút. Nói xong hắn lấy ra một bình ngọc và một tờ kim phiếu rồi đưa tới. Tôn Cường không đưa tay mà cúi đầu liếc mắt nhìn, con ngươi không nhịn được co rút lại. Làm một tên thương nhân, mỗi ngày đều loanh quanh ở trong thương hành, đương nhiên cũng phải có ánh mắt tốt. Thứ ở trong bình ngọc gọi là bổ thương đan, là thánh dược chữa thương chân chính, chỉ có những luyện đan sư chân chính trong luyện đan sư công hội mới có thể luyện chế ra được, mỗi một hạt cũng có giá hơn vạn đồng tiền vàng. Đối phương một lần đưa ra một bình. Quan trọng nhất chính là kim phiếu trong tay đối phương, mỗi một tấm đều có mệnh giá 5.000, một chồng có tới 20, 30 tấm. Nói cách khác, chỉ vì muốn nhờ mình thông báo một tiếng cũng đã lấy ra chí ít 10 vạn đồng tiền vàng. Con mẹ nó, có cần bạo tay như vậy hay không? Chỉ là, tuy rằng chấn động, thế nhưng hắn cũng biết, loại thái độ này và số tiền này của đối phương đều bắt nguồn từ sự kính sợ với Lao gia nhà mình. Cũng không liên quan quá nhiều tới hắn, nếu như trong lòng hắn có ý khác, làm cho Lao gia không cao hứng, tất cả đều sẽ biến thành bọt nước. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng một cái. Thật ngại quá, kính xin Lăng đại nhân tự trọng. Lao gia đã tự mình nói qua, ai cũng không gặp, ta cũng không có cách nào khác. Nếu như đại nhân thật sự muốn gặp, ta thấy hay là ngày mai đi. Bàn tay lớn vẫy một cái, cố nén trong lòng đang nhỏ máu, dường như xem thường tiền tài trong tay đối phương, nhẹ như mây gió. Hết cách rồi, bắt đầu từ hôm nay, hắn đã là quản gia của danh sư, địa vị giống như nước lên thì thuyền lên, cũng phải có khí độ của riêng mình. Cũng phải học ra vẻ một chút. Một chút tiền lẻ và một ít đan dược đã bị mua chuộc. Sau này còn có ai coi trọng hắn nữa chứ? Ngày mai, sắc mặt Lăng Thiên Vũ trở nên khó coi. Vợ hắn có thể kiên trì qua đêm nay hay không cũng không biết nữa, nếu như chờ tới ngày mai, e rằng cũng chỉ còn lại một bộ thi thể mà thôi. Kính xin Tôn huynh hỗ trợ, ta thực sự có việc gấp muốn gặp Lao gia nhà các ngươi. Lần nữa lấy ra một tờ kim phiếu rồi đưa tới, vẻ mặt Lăng Thiên Vũ rất thành khẩn. Thật ngại quá, thực sự ta không có cách nào khác. Thấy đối phương càng lấy ra càng nhiều, bản thân đã có chút không đối phó được, Tôn Cường khoát tay chặn lại rồi xoay người đi vào bên trong. Đóng cửa. Nói xong hắn đi vào bên trong. Kẹt kẹt. Cửa lớn đã đóng. Tôn huynh. Lăng Thiên Vũ vội vàng la lên, cho dù đã đạt tới võ giả thất trọng thông huyền, mà mấy tên hộ vệ này chỉ là bị cốt cảnh, cách biệt rất xa. Thế nhưng hắn vẫn không dám tiến về phía trước nửa bước. Lăng huynh. Trình Viễn đại sư ở phía sau không nhịn được nhìn sang. Chuyện này đều do ta, nếu vừa nãy ta có thể ngăn danh sư đại nhân lại thì cũng không đến mức như vậy. Đối phương đã trực tiếp đóng cửa, cự tuyệt hắn ở ngoài cửa, Lăng Thiên Vũ cũng không tức giận mà chỉ thở dài lắc đầu. Muốn trách thì phải trách bản thân, không tin mà còn muốn đi kiểm tra một lần. Lần này thì tốt rồi, trêu cho trong lòng danh sư khó chịu cho nên mới xuất hiện kết quả như thế này, Âu cũng là gieo gió gặt bão. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Trình Viễn đại sư không nhịn được nói một câu. Chờ. Coi như chờ một đêm thì ta cũng phải chờ. Cơ hội ta đã bỏ qua một lần, ta không muốn bỏ qua thêm một lần nữa. Hai mắt Lăng Thiên Vũ hiện lên vẻ kiên định. Chính là bởi vì loại kiên định này cho nên mới khiến cho hắn từ một tiểu tử nghèo không có tiếng tăm gì trở thành cự phách của cải một phương. Lại nói, nếu như có thể cứu thê tử hắn, đừng nói là chờ một đêm, coi như chờ thêm ba ngày thì có sao chứ. Đừng nói là bảo hắn chờ, coi như Thẩm Truy bệ hạ tới đây, bị cự tuyệt ở ngoài cửa thì chắc chắn cũng sẽ không dám nhiều lời. Danh sư có năng lực này, thì đương nhiên cũng có thân phận ấy. Ta thực sự để hắn ở bên ngoài hay sao? Đi vào đình viện, Tôn Cường còn cảm thấy giống như mình đang nằm mơ, toàn thân nhẹ nhàng. Người ngoài cửa là ai? Lăng Thiên Vũ. Chính là người giàu có nhất, cho dù không thì cũng gần như giàu có nhất trong Thiên Huyền Thành, là phú hào ước vạn chân chính. Người như thế cũng đến đây bái kiến, coi như tể tướng, quan lớn nhất phẩm cũng phải vội vàng nên đón, không dám thất lễ. Mà bản thân hắn lại có thể cự tuyệt đối phương ngoài cửa. Ngẫm lại cũng khó mà tin nổi. Nhưng dù là như vậy, đối phương cũng không dám sinh ra một chút tâm tình không vui nào. Ngay cả hắn cũng có thể cự tuyệt ở ngoài cửa, có phải là địa vị của hắn sẽ càng ngày càng cao, trở thành danh nhân trong Thiên Huyền quốc này hay không? Xem ra việc bán thương hành, trực tiếp chạy tới làm quản gia tuyệt đối là chuyện sáng suốt nhất mà đời này hắn từng làm. Đây mới là danh sư chân chính. Cho tới giờ khắc này, từ tận trong lòng hắn mới xác nhận được. Trước đó, đối phương nói là danh sư, kỳ thực hắn vẫn còn có chút bồn chồn. Khi nhìn thấy Lăng đại nhân cũng phải cung kính như thế thì hắn mới rõ ràng, cũng chỉ có danh sư chân chính thì mới có loại quyết đoán và thủ đoạn này. Không phải ngươi rất kiêu ngạo sao? Kiêu ngạo thì thế nào cơ chứ? Trước mặt danh sư, tất cả đều là cặn bã. Đi tìm lão gia. Âm thầm đắc ý một trận, Tôn Cường lần nữa đi đến đại sảnh, quả nhiên đã thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, lão gia đang lặng lẽ ngồi đó, vẫn chưa nghỉ ngơi. Lão gia, Lăng Thiên Vũ đã đến rồi. Tiến về phía trước hai bước, hắn cung kính ôm quyền. Ừm. Trương Huyền gật đầu đáp một tiếng, cùng không để ý tới hắn. Hắn muốn gặp người. Do dự một chút, Tôn Cường không nhịn được nói. Trước tiên cứ để hắn chờ một đêm rồi nói sau, nếu như không chờ được thì cứ nói cho hắn, sau này không cần phải đến nữa. Trương Huyền lạnh nhạt nói. Thông qua việc chạm vào sư tử đá, hắn đã biết vật này cũng không phải là đề nam thanh ngọc, cho nên đương nhiên cũng đã biết châu nguy hại của nó. Tuy rằng Thiên Đạo Đồ Thư Quán không đưa ra phương pháp trị liệu, lại tỉ mỉ miêu tả tình huống người bình thường bị huyết ngọc hấp thu tinh huyết, trong thời gian ngắn chắc sẽ không chết được. Đã như vậy, cứ để cho đối phương chờ ở bên ngoài. Có vị phú hào ước vạn này ở bên ngoài, chắc hẳn tiếng tăm của bản thân hắn sẽ nhanh chóng tăng lên. Trong vòng 9 ngày phải kiếm được hơn 2.000 vạn, đây cũng là chuyện không có cách nào giải quyết được. Vâng. Tôn Cường gật đầu, lại lùi ra. Chương 134, Đỗ Viễn tràn ngập nghi hoặc. Không để ý tới Lăng Thiên Vũ ở bên ngoài, Trương Huyền tiếp tục cân nhắc huyệt đạo mà tích huyệt cảnh cần phải mở ra. Gian vật một đêm, thừa thế xông lên, lại mở ra 30 huyệt đạo, số lượng huyệt đạo mà hắn mở ra, không ngờ tổng cộng cũng đã đạt tới 50. Lực lượng chân khí cũng đã đạt đến 70 đỉnh. Nếu như phối hợp với 90 đỉnh của thân thể mà nói, có thể ung dung sử dụng lực lượng to lớn đạt tới 160 đỉnh, đừng nói là cường giả tích huyệt cảnh đỉnh phong, coi như là cường giả thông huyền cảnh sơ kỳ cũng có thể ung dung đánh bại. Thông huyền cảnh, mở ra thông huyền mạch quan trọng nhất trong thân thể. Lực lượng toàn thân thông suốt, coi như là sơ kỳ thì cũng có thể nắm giữ được cự lực 100 đỉnh, trung kỳ nắm giữ 200 đỉnh, cứ thế mà suy ra, đỉnh phong nắm giữ 400 đỉnh. Tất cả lực lượng của Trương Huyền gộp lại là 160 đỉnh, ước chừng ở giữa thông huyền sơ kỳ và trung kỳ. Loại tiến bộ này đã rất là khủng khiếp, nếu như chuyện này truyền đi nhất định có thể hù chết một đám lớn người. Người người đều biết giữa tích huyệt cảnh và thông huyền cảnh có chênh lệch rất lớn. Tích huyệt cảnh đỉnh phong đã có thể chiến thắng thông huyền cảnh, e rằng trong toàn bộ Thiên Huyền quốc cũng không tìm ra người thứ hai. Chậm rãi xoay người đứng lên, Trương Huyền đẩy cửa đi ra ngoài. Lao ra, Lăng Thiên Vũ đại nhân đã chờ ở bên ngoài một đêm. Tôn Cường đi lên phía trước. Chờ một đêm. Trong lúc hắn tu luyện đã quên mất người này. Như vậy. Trương Huyền vung tay, trầm tư một lát. Thấy dáng vẻ này của Lão gia, có lẽ sẽ gọi Lăng đại nhân đi vào. Tôn Cường tràn ngập chờ mong nhìn sang Lão gia mình thì đã nghe thấy đối phương thản nhiên nói. Hay là. Ăn cơm trước đi. Tôn Cường lảo đảo một cái ngã xuống đất. Chủ nhân Thiên Vũ thương hành, phú hào ước vạn chờ ở bên ngoài một đêm, mà bản thân vị chủ nhân này của hắn lại vẫn muốn ăn cơm trước. Chỉ là, làm một hạ nhân, hắn cũng không dám nhiều lời, cho nên lập tức sai người đi chuẩn bị. Không thể không nói, nha hoàn người hầu mà tên này đưa tới cũng không tệ lắm, thức ăn bọn họ làm ra vô cùng phong phú, mùi vị cũng không tồi. Ăn xong bữa sáng, Trương Huyền lại ở trong sân đi lại một lúc, sau khi ước chừng thời gian gần tới 10 giờ. Lúc này hắn mới bảo Tôn Cường ra mở cửa. Đỗ Viễn là tiểu thiếu gia Đỗ gia, một trong 4 gia tộc lớn nhất Thiên Huyền Thành, du thủ du thực, quần là áo lượt tới cực điểm. Lúc này thường cũng đi dạo dắt chó, chơi chim, trăng hoa bên trong các ngõ nhỏ. Năm nay hắn đã 24 mà chỉ là võ giả tam trọng chân khí cảnh sơ kỳ, bên trong các con cháu thế gia hắn được coi là rác rưởi trong đám phế vật. Thế nhưng, cũng không phải là hắn trở thành một tên công tử bột. Mà đây là chuyện không có cách nào giải quyết. Phụ thân hắn vốn là ứng cử viên đứng đầu cho vị trí gia chủ, cũng không biết xảy ra chuyện gì mà 10 năm trước bất ngờ bị một cơn bệnh nặng, dẫn đến kinh mạch hư hao, huyệt đạo bị phong lại, thực lực từ tích huyệt cảnh trước đó rơi thẳng xuống, biến thành phế nhân. Đối thủ cạnh tranh trước đó nhao nhao ném đá xuống giếng, tiến hành áp bức đối với chi mạch của bọn họ. Vốn hắn kế thừa thiên phú của phụ thân, cũng xem như khá tốt, nắm giữ tư cách cạnh tranh. Đáng tiếc, bản thân chi mạch này đã bị áp bức đủ rồi. Nếu như biểu hiện ra mình lợi hại, nhất định sẽ bị hãm hại. Hắn bị bức ép bất đắc dĩ, cho nên chỉ có thể làm bộ như một tên quần là áo lượn, cả ngày nhàn vân giã hạc, qua ngày nào tính ngày đó. Ngày hôm nay hắn ngủ mãi tới khi mặt trời lên cao, lúc này mới mang theo con chó mà bản thân ưa thích nhất, nên ngang đi ra ngoài, chậm rãi theo đường phố đi bộ về phía trước. Ồ! Người kia không phải là Lăng Thiên Vũ đại nhân của Thiên Vũ thương hành sao? Đột nhiên hắn dừng bước. Trước mắt xuất hiện một người hắn quen biết. Lăng Thiên Vũ, trong toàn bộ Thiên Huyền Thành cũng là một trong mấy nhân vật nổi tiếng, phú hào ước vạn, giàu có ngút trời, rất là phong khoáng. Mặc dù hắn quần là áo lượn, thế nhưng cũng là người của tứ đại gia tộc, phạm vi tiếp xúc bình thường cũng cao hơn, mà vị Lăng Thiên Vũ trước mắt này cũng có không ít chuyện làm ăn với Đỗ gia bọn họ. Cho nên hắn đã sớm gặp qua. Người này thuộc về cùng một cấp bậc với gia gia hắn, tại sao giờ khắc này lại đứng ở ven đường, người đầy nước xương, rất là chật vật, nhìn qua giống như là một đêm không về nhà vậy chứ. Đây là đình viện của người nào đây? Rất nhanh hắn đã nhìn ra được chỗ không đúng. Vị đại nhân vật Lăng Thiên Vũ này, dường như đang đứng ở trước một phủ đệ, chờ đối phương mở cửa. Con đường này, hắn thường loanh quanh ở đây. Tòa phủ đệ này đã sớm bị bỏ trống trong khoảng thời gian rất lâu, hắn chưa từng nghe nói có ai dọn tới ở lại nói, coi như có người ở, như vậy người này có thân phận gì mà lại khiến cho vị Lăng đại nhân này chờ ở chỗ này chứ? Ta nghe nói ngày hôm qua khi trời tối Lăng đại nhân đã chờ ở đây rồi. Đúng vậy, đây là chuyện mà ta tận mắt nhìn thấy, dường như Lăng đại nhân muốn gặp chủ nhân của tòa phủ đệ này, kết quả người ta không để ý tới hắn một chút nào. Chỉ có một quản gia đi ra, nói hoặc là tiếp tục chờ, hoặc là sau này lại tới. Trời ạ, thật hay giả vậy chứ? Đây là ai vậy? Dám bảo Lăng Thiên Vũ đại nhân chờ một đêm. Đúng là can dỡ. Ta cũng không biết. Cho nên vừa sáng sớm đã tới xem một chút, không nghĩ tới đã đợi được một đêm. Trong lúc hắn đang nghi ngờ thì đã nghe tiếng đối thoại vang lên ở cách đó không xa. Đợi một đêm. Đỗ Viễn hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ có người có phạm vi tiếp xúc rất cao mới biết được năng lực của Lăng Thiên Vũ. Tuy rằng hắn chỉ là một thương nhân, thế nhưng lại giao hảo cùng tất cả gia chủ tứ đại gia tộc, lại còn kết giao với vương công quý tộc, thậm chí hàng năm còn cống hiến cho quốc khố, coi như Trầm Truy bệ hạ cũng coi hắn là một con gà đẻ trứng vàng, không dễ dàng đắc tội. Người có thân phận như vậy lại có thể đứng ở bên ngoài đình viện của người khác đợi một đêm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe người khác nói, chắc chắn sẽ không có người nào đi tin tưởng. Thật hay giả vậy? Rốt cuộc là ai? Sao lại ghê gớm như thế? các ngươi biết người ở trong này là ai không? Đỗ Viễn không nhịn được đi tới chỗ mấy người đang nói chuyện.
Không biết, dường như ngày hôm trước mới chuyển đến.
Khí thế rất lớn, ngày hôm trước mới vào ở thì đã chiêu mộ mười mấy hộ vệ và người ở, nha hoàn.
Ta đã thấy qua gia chủ nhà này, dường như là một người trung niên, ước chừng 40 tuổi, có chút xanh xao vàng vọt, trước đây ta chưa từng gặp.
Mấy người hiểu rõ chuyện lên tiếng nói.
Người trung niên.
Chiêu mộ mười mấy hộ vệ và người ở.
Đỗ Viễn nghe vậy có cảm giác như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc.
Mau nhìn, cửa mở.
Ngay khi trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc thì đã thấy cửa lớn đang đóng chặt ở phía trước kéo kẹt một tiếng rồi từ từ mở ra, một tên béo ưỡn cái bụng đi ra.
Tôn Cường.
Nhìn thấy tên mập mạp này hắn đã nhận ra được. Tên này thuê một trung tâm ở Thiên Vũ Thương Hành, lúc trước bản thân hắn Kim Úc Tàng Tiểu cho nên còn từng tìm hắn để thuê nhà. Sau khi đối phương biết thân phận hắn còn nhiều lần cầu khẩn, điển hình của một tiểu nhân phố phường.
Sao tên này lại ở đây?
Chẳng lẽ hắn ta tới đây làm hạ nhân?
Trong lúc hắn đang kỳ quái thì đã thấy Tôn Cường mà hắn biết vẫy tay một cái, nói.
Lăng đại nhân, lão gia nhà ta bảo ngươi vào.
Thanh âm không có một chút khách khí nào, dường như căn bản không coi đối phương ra gì cả.
Một tiểu thương nhỏ trong Thiên Vũ Thương Hành lại dám nói chuyện như vậy với ông chủ.
Vốn tưởng rằng nhất định Lăng Thiên Vũ sẽ nổi giận thì lại thấy hắn thở phào nhẹ nhõm, trong mắt không những không tức giận mà trái lại còn tràn ngập cảm kích, bước lên trước rồi đưa ra một đống đồ vật.
Đa tạ Tôn huynh nói giúp, đây là một chút tâm ý của ta, cầm lấy.
Sau này nhất định ta sẽ có báo đáp lớn hơn.
Sao?
Con ngươi của Đỗ Viễn sắp rớt xuống đất.
Con mẹ nó.
Ai có thể nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không?
Chuyện hắn nhìn thấy ngày hôm nay đã vượt qua nhận thức của hắn, dường như toàn bộ trời đất đều đảo lộn.
Chương 135, huyện 3, 5 phút đồng hồ.
Tại hạ không biết đại nhân muốn chỉ điểm cho mình, có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong đại nhân thứ tội.
Vừa tiến vào, nhìn thấy Trương Huyền đang ngồi ngay ngắn ở chính giữa phòng, Lăng Thiên Vũ hết sức lo sợ lên tiếng.
Quả thực ngày hôm qua thái độ của hắn đối với vị danh sư này rất không được, lại còn nghi ngờ.
Có thể vào cửa được cũng đã xem như không tệ rồi.
Không có thứ tội hay không thứ tội gì cả.
Trương Huyền phẩy phẩy tay.
Ta không hẹp hòi như thế.
Hai mắt Tôn Cường ở bên cạnh tròn tròn.
Ngươi vứt người ta dầm xương ở trước cửa một đêm, sáng sớm lại từ từ cơm nước xong xuôi mới để cho người ta đi vào. Đây không gọi là hẹp hòi thì gọi là gì?
Vâng, vâng.
Lăng Thiên Vũ hơi đỏ mặt, đang muốn tiếp tục nói thì đã thấy Trương Huyền xuề bàn tay ra. Vẻ mặt hờ hững nhìn sang.
Biết tại sao ta lại để ngươi chờ ở bên ngoài một đêm hay không?
Ta.
Vẻ mặt Lăng Thiên Vũ lúng túng.
Không phải ngươi cảm thấy ta thất lễ với ngươi, cho nên cố ý hạ thấp uy phong của ta hay sao?
Ta biết sai rồi, còn không được sao?
Có phải ngươi đang cảm thấy ta cố ý làm khó dễ ngươi không?
Trương Huyền nhìn sang.
Không không phải.
Lăng Thiên Vũ vội vàng lắc đầu.
Không cần phải phủ nhận. Có ý nghĩ như vậy cũng rất bình thường.
Dường như Trương Huyền cũng không tức giận, trong thanh âm mang theo ý vị sâu xa.
Kỳ thực, ta để ngươi nghỉ ngơi một đêm ở bên ngoài là muốn tốt cho ngươi.
Vì muốn tốt cho ta.
Lần này không những Lăng Thiên Vũ nghi hoặc mà Tôn Cường ở bên cạnh cũng kỳ quái.
Bắt người khác đứng ở trước cửa chờ một đêm là vì muốn tốt cho hắn.
Đây là lý luận gì chứ?
Nếu như ta không nhìn lầm. Thê tử ngươi đã bị bệnh nặng tới mức bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong.
Mà ngươi, mục đích tìm đến ta há chẳng phải là muốn ta ra tay, cứu nàng một mạng hay sao?
Trương Huyền nhìn sang.
Vâng.
Nghe thấy đối phương mở miệng nói ra ý nghĩ của mình, toàn thân Lăng Thiên Vũ chấn động.
Muốn để ta cứu người, cần phải mang thê tử ngươi lại đây, nhưng ngày hôm qua ngươi vẫn tiếp xúc cùng đề nam huyết ngọc như cũ, như vậy trong cơ thể vẫn còn có khí tức hấp thu tinh huyết của con người.
Nếu như ta đồng ý với ngươi, khi lần nữa tiếp xúc với nàng, e rằng còn không đưa tới thì người cũng đã mất mạng.
Trương Huyền cảm thán một tiếng, nói tiếp.
Vì lẽ đó, ta mới để ngươi đứng bên ngoài một đêm, thứ nhất, có thể triệt để khiến cho khí tức đặc thù trong cơ thể ngươi phát tán ra sạch sẽ. Thứ hai, cũng có thể làm cho ngươi không gấp gáp về nhà, tránh xảy ra tình huống nguy hiểm.
Đương nhiên, nếu như không nghe lời ta, xoay người rời đi. Thê tử ngươi hẳn sẽ phải chết.
Sau đó đương nhiên cũng không cần trở lại, người đã chết coi như là danh sư thì cũng không cách nào cứu sống được. Nghe thấy hắn nói như thế, Lăng Thiên Vũ biến sắc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Kỳ thực đối phương để hắn đứng bên ngoài suốt cả đêm, sâu trong lòng hắn vẫn rất căm tức, tuy rằng ngoài miệng không dám nói, thế nhưng trong lòng lại có chút không phục. Danh sư, không những có thể chỉ điểm, năng lực mạnh mẽ mà càng phải có phong độ, không thể bởi vì một chút việc nhỏ mà đi tính toán chi ly. Mà vị danh sư này, theo hắn thấy, rõ ràng chính là cố ý chỉ người, làm cho hắn khó coi. Nhưng nay nghe thấy vậy hắn mới hiểu rõ. Hắn đã hiểu lầm đối phương thực sự là có ý. Hắn làm như vậy đối với người ta mà đối phương còn suy nghĩ vì mình như vậy. Thực sự là phong độ của danh sư, khiến cho người ta tin phục. So với hắn, thực sự là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vừa cảm kích, đồng thời trong lòng hắn cũng âm thầm vui mừng. May mà tối qua hắn chịu cay đắng khổ cực, nếu không, một khi đi về, nhất định sẽ hối hận cả một đời. Tôn Cường ở bên cũng trợn tròn mắt. Lão gia chính là lão gia, danh sư chính là danh sư, mỗi một bước đều có thâm ý. Vốn hắn cũng cho rằng lão gia cố ý chỉnh đối phương, thế nhưng bây giờ mới biết, suy nghĩ của lão gia cũng không phải là thứ mà loại tiểu nhân vật như hắn có thể phỏng đoán. Đa tạ đại nhân. Lăng Thiên Vũ quỳ xuống, định bái lạy. Đi mang người tới đi, để ta xem một chút, nếu như bệnh đã đến tình trạng quá nặng, e rằng là ta cũng không có cách nào. Trương Huyền xua tay. Vâng. Lăng Thiên Vũ kích động tới mức hai mắt đỏ ửng, vội vàng dẫn theo Trình Viễn đại sư lùi ra. Thấy hai người đã đi ra, Trương Huyền nhìn về phía Tôn Cường ở bên cạnh. Tiểu Cường, ta đồng ý việc giúp ngươi thăng cấp lên võ giả tứ trọng, đương nhiên ta sẽ không vì tư lợi mà bội ước. Mau đánh một bộ quyền pháp, để ta nhìn trạng thái của ngươi một chút. Vâng, lão gia. Nghe thấy lão gia muốn giúp hắn thăng cấp, Tôn Cường hưng phấn liên tục gật đầu. Rất nhanh hắn đã đánh xong một bộ quyền pháp, nhưng Tôn Cường không những không có hưng phấn mà còn ra vẻ lúng túng. Lão gia, ngày hôm qua tiểu nhân bị thương. Thực lực giảm mạnh, nếu như xung kích bị cốt cảnh, e rằng ngày hôm nay không có lực. Đột phá cảnh giới đều phải điều chỉnh trạng thái, lúc đạt đến cao nhất mới có thể thừa thế xông lên. Ngày hôm qua hắn mới vừa bị đánh, trên người đầy thương tổn, tinh lực tất nhiên sẽ không đủ. Cho nên dù cho lão gia chỉ điểm lợi hại đến đâu thì cũng rất khó thành công. Không đánh quyền còn không biết, vừa động thủ thì hắn đã lập tức cảm thấy thương thế đau đớn, ngay cả vận chuyển chân khí cũng có chút không thông suốt. Không cần phải lo lắng. Trương Huyền ngắt lời hắn, lại cười cười nhìn sang. Sở dĩ ngươi bị vây ở chân khí cảnh nhiều năm như vậy là bởi vì chân khí tu luyện vận đục quá mức. Không có cách nào làm cho kinh mạch thông suốt, nếu cứ tiếp tục như vậy, thậm chí chân khí còn sẽ lắng đọng, không có cách nào tiến bộ là việc nhỏ, thậm chí sẽ còn bị thụt lùi. Vâng. Tôn Cường gật đầu. Trong hai năm gần đây, quả thực hắn luôn cảm thấy thể lực của mình đang không ngừng suy giảm, thực lực đang cũng từ từ suy giảm. Nếu không phải hắn liều mạng tu luyện giữ lại, e rằng hiện tại rất có thể cũng đã rớt xuống chân khí cảnh sơ kỳ. Võ giả tứ trọng bị cốt cảnh. Chân khí toàn thân thông suốt, khiến cho lực lượng ở bắp thịt màng xương tăng lên. Dựa theo đạo lý mà nói, chân khí vận đục của ngươi rất khó có thể chạy quanh toàn thân, nhưng hiện tại thì lại không giống nữa. Ngày hôm qua bị đánh, thân thể bị hao tổn, chân khí lắng động trước đó cũng bị đánh văng ra, kinh mạch bị ràng buộc đã trở nên thông suốt hơn không ít. Lao ra. Ngày hôm qua là người cố ý để tiểu nhân chịu đòn sao. Trương Huyền còn chưa nói hết lời thì toàn thân Tôn Cường chấn động. Cảm động tới mức nước mắt chảy ròng. Trước đó lão gia cố ý để Lăng Thiên Vũ chờ ở ngoài cửa, là vì muốn tốt cho hắn, vốn hắn tưởng rằng để hắn chịu đòn, thế nhưng bây giờ hắn mới biết. Cũng là vì hắn. Đáng thương ta lại hiểu lầm người gạt ta. Sao? Nhìn thấy vị quản gia mập của hắn cảm động tới mức lệ nóng lưng tròng, Trương Huyền có chút không hiểu rõ. Ta chỉ muốn nói ngươi bị thương sẽ không ảnh hưởng tới việc tu luyện, làm sao ngươi lại nghĩ tới đó rồi chứ? Đầu óc cũng quá nhanh ngày đó. Nhưng nếu ngươi nghĩ vậy thì cũng tốt, có thể thành lập uy nghiêm danh sư của ta tốt hơn. Khục khục. Lúc này hắn mới ho khan một tiếng. Không tồi, ngươi có thể lĩnh ngộ ra cũng không uổng phí một phen bồi dưỡng của ta. Được rồi, không cần phải nói những chuyện này nữa, nếu như ta đoán không sai, chắc hẳn Lăng Thiên Vũ đã cho ngươi đan dược chữa trị vết thương. Tiểu nhân. Tôn Cường hơi đỏ mặt. Lão gia vì bản thân hắn mà không ngại bị hiểu lầm, hắn lại bị người bắt gặp nhận đan dược của người khác. Giữa người và người thực sự khác biệt rất lớn.
Không có gì, chỉ cần trung thành làm việc cho ta, có thu nhận một ít thứ cũng không sao.
Đoán ra hắn đang suy nghĩ cái gì, Trương Huyền ngắt lời hắn.
Lấy đan dược ra, chuẩn bị một chút, hiện tại chuẩn bị xung kích võ giả tứ trọng.
Hiện tại xung kích thứ.
Không nghĩ tới lại nhanh như vậy, Tôn Cường có chút không thích ứng.
Lao ra, chẳng lẽ không cần tìm một nơi yên tĩnh hay sao?
Xung kích ở đây, tiểu nhân sợ còn không thành công thì Lăng đại nhân đã đến, làm lỡ chuyện của người.
Không cần.
Chỉ cần 3, 5 phút đồng hồ là có thể giải quyết vấn đề rồi, cần gì phải tìm một tĩnh thất chứ?
Trương Huyền xua tay.
3, 5 phút đồng hồ là có thể đột phá.
Tôn Cường sợ hết hồn, hai mắt trợn tròn, không thể tin được nhìn về phía vị lao gia trước mắt.
Chương 136, danh sư Dương Huyền.
Tuy rằng võ giả tam trọng chân khí cảnh không cao, nhưng cũng không thấp lắm. Mà hắn đã xung kích hơn 10 năm cũng không thể thành công, đủ để thấy được độ khó ra sao.
Vốn hắn tưởng rằng muốn đột phá phải cần nửa ngày, thậm chí là một ngày, ấy vậy mà vị lao gia này của hắn lại nói.
3 đến 5 phút đồng hồ là có thể giải quyết được.
Đại ca, ngươi coi chuyện này đơn giản như uống trà uống nước hay sao?
Tôn Cường cảm thấy thế giới quan của bản thân sắp bị sụp đổ, sắp phát điên.
Coi như chân khí xuyên qua toàn thân thì chút thời gian ấy nào đủ dùng kia chứ?
Sao vậy?
Không muốn đột phá sao?
Thấy hắn đờ ra, Trương Huyền cau mày.
Không phải, không phải.
Lao ra, tiểu nhân nên làm như thế nào?
Cố nén sự kích động trong lòng, Tôn Cường vội nói.
Ngươi ăn đan dược. Sau đó liều mạng vận chuyển chân khí, chuyện còn lại không cần phải để ý đến.
Trương Huyền nói.
Vâng.
Nghe thấy chỉ đơn giản như vậy, Tôn Cường cũng không phí lời nữa mà vội vàng lấy ra một viên đan dược, nhanh chóng nuốt xuống.
Không hổ là thứ tốt do luyện đan sư chính thức luyện chế ra, vừa tiến vào thân thể đã làm cho hắn lập tức cảm thấy toàn thân chấn động, lực lượng dồi dào lan tràn toàn thân.
Trương Huyền đi tới, lại lấy ra ngân châm đâm tới mấy chỗ kinh mạch bế tắc của đối phương.
Trải qua lần trước giúp Triệu Nham Phong tấn thăng và giúp Vương Dĩnh giải quyết vấn đề về chân, hắn đã biết rằng rất nhiều lúc có thể dùng được ngân châm. Cho nên hắn đã chuyên môn chuẩn bị một hộp đặt ở trong giới chỉ chữ vật.
Người khác muốn biết chỗ kinh mạch bế tắc của đối phương còn phải truyền chân khí vào, lại dùng hồn lực để điều tra, còn hắn thì không cần.
Chỉ cần đối phương sử dụng võ kỹ thì thiên đạo đồ thư quán sẽ hình thành thư tịch, chỉ ra khuyết điểm rõ ràng.
Mà hắn, chỉ cần xuất ra ngân châm. Nhắm ngay vị trí cần châm để châm.
Sau đó lại dùng chân khí tinh khiết của bản thân để tẩy đi chỗ dơ bẩn là được.
Khống chế chân khí dọc theo ngân châm truyền vào bên trong, chẳng khác nào một dòng nước sạch chảy vào nước sông Vân Đủ, toàn bộ dòng sông trong nháy mắt đã trở nên trong suốt, chân khí lắng đọng trước đó trong nháy mắt đã một lần nữa bị hòa tan.
Hơn 10 năm tích lũy của Tôn Cường kinh khủng đến mức nào chứ?
Những chân khí lắng đọng này dưới chân khí tinh khiết thẩm thấu vào đã lần nữa khôi phục. Khiến cho lực lượng trong cơ thể của hắn trong nháy mắt đã tăng cao, không tới một phút đã vận chuyển một lượt quanh toàn thân của hắn.
Ầm ầm.
Lực lượng võ giả tam trọng chân khí cảnh lập tức đột phá, vẫn không có dừng lại mà vẫn tiếp tục, liên tục tăng lên.
Phù.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc cũng đã ngừng lại.
Tu vi của ta.
Đứng dậy, cảm nhận thực lực của mình, vẻ mặt Tôn Cường không thể tin được.
Vốn hắn tưởng rằng có thể đột phá bì cốt cảnh đã là tốt lắm rồi.
Thế nhưng không nghĩ tới, một hơi đột phá lại trực tiếp đạt đến bì cốt cảnh hậu kỳ.
Thời gian mới trôi qua không tới 5 phút đồng hồ sao.
Điều càng khiến cho hắn choáng váng chính là, quả nhiên đúng như lão gia nói, chỉ là chuyện 3, 5 phút đồng hồ.
Con mẹ nó, từ khi nào đột phá trở nên dễ dàng như vậy chứ?
Nếu thực sự dễ dàng như thế, hơn 10 năm qua hắn vẫn bị vây ở tại chỗ mà không thể đột phá. Vậy rốt cuộc hắn đang tu luyện hay là đang ăn phân vậy?
Tôn Cường cảm thấy cả người như đang nằm mơ, tới mức sắp hôn mê.
Được rồi, việc còn lại chậm rãi củng cố là được.
Không để ý tới biểu cảm si ngốc của Tôn Cường, Trương Huyền thu hồi ngân châm, một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình.
Kỳ thực đối phương đột phá nhanh như vậy hoàn toàn là tích lũy trước đây quá hùng hậu, lại thêm chân khí tinh khiết của bản thân hắn mới tạo thành.
Đổi lại là những người khác, nhất định cũng không nhanh được như vậy.
Chân khí tinh khiết làm cho chân khí lắng đọng tích lũy trước đây của hắn tan ra, giống như nước trong làm tan khối băng vậy.
Nước sẽ càng nhiều hơn, khi đó xung kích cửa ải cũng là chuyện nước chảy thành sông, đơn giản vô cùng. Bằng không, nếu như chỉ cần thi châm là có thể giúp mấy người Triệu Nhã đột phá thì hắn cũng không buồn phiền tới mức như vậy, nhọc nhằn khổ sở ngụy trang đi ra ngoài kiếm tiền. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, Trương Huyền không muốn để lại ấn tượng không làm mà hưởng cho mấy người Triệu Nhã. Đường tu luyện mênh mông, vừa bắt đầu đã ôm tâm lý này, như vậy nhất định tu vi sau này sẽ có hạn, cũng không qua được cửa ải tâm kiếp. Đà tạ lao ra. Từ sâu trong lòng khiếp sợ, biết mình có thể có tiến bộ nhanh như vậy, tất cả đều là do lao ra, Tôn Cường vội vã quỳ xuống mặt đất, thành tâm quỳ bái. Nếu không phải do lao ra, đừng nói tới việc nhận được sự tôn kính từ Lăng Thiên Vũ, hưởng thụ loại đãi ngộ cao cao tại thượng này, e rằng cả đời này của hắn chỉ có thể bị vây chết ở chân khí cảnh đỉnh phong, không có cách nào đột phá được nữa. Cảm nhận ngày hôm nay, tuyệt đối là thứ mà cả đời hắn cũng không thể đạt đến. Sau này nhất định phải cố gắng làm việc, ngàn vạn lần không thể để mất đi cơ hội lần này. Trong lòng hắn âm thầm hạ quyết tâm. Chắn hẳn một lát nữa Lăng Thiên Vũ sẽ lại tới, ngươi ra đi chuẩn bị nên đón một chút đi. Xử lý chuyện đối phương đột phá xong, Trương Huyền không phí lời mà tùy ý khoát tay háo một cái. Vâng. Tôn Cường lùi ra. Rốt cuộc là ai đang ở trong đình viện này? Có thể khiến cho một tiểu tốt Tôn Cường lắc mình một cái biến hóa, ngay cả Lăng Thiên Vũ cũng phải sợ hãi. Thậm chí còn xưng hô là Tôn Huynh. Đỗ Viễn đứng ở bên ngoài càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, qua nửa ngày, cuối cùng hắn đã hiểu rõ. Nhất định là chủ nhân tòa phủ đệ này rất lợi hại, cho nên mới khiến cho vị Lăng đại nhân bình thường ngang hàng nói chuyện với gia gia hắn sợ hãi như thế. Thế nhưng suy nghĩ một lúc lâu hắn vẫn nghĩ không thông, rốt cuộc là vị quan to quý nhân nào trong Thiên Huyền Thành mà lại kiêu căng đến như vậy, có thể làm cho một vị đường đường là phú hào ước vạn đứng ở bên ngoài, cam tâm đứng cả một đêm, một khi mở cửa lại còn cao hứng như thế. Trong lúc hắn đang nghi ngờ thì cửa lớn kéo kẹt một tiếng rồi mở ra. Lăng Thiên Vũ và Trình Viễn Đại Sư nhanh chân đi ra ngoài. Cứ thế mà đi sao? Ngay cả tiễn cũng không. Đỗ Viễn trước mắt. Mới vừa rồi còn có quản gia ra nghênh đón, mà bây giờ rời đi, coi như chủ nhân có khí thế lớn, không tiễn lấy một lần thì chung quy quản gia cũng phải đi ra chứ, kết quả tên này cũng không đi ra. Bất kể nói thế nào Lăng Thiên Vũ cũng là phú hào một phương, là người có địa vị. Cho dù là đi tới Đô Gia bọn họ cũng đều là Gia Gia hắn tự mình đưa ra ngoài phòng khách, sau đó để phụ thân hoặc là chủ sự trưởng lão tiễn ra ngoài cửa, biểu đạt sự tôn trọng. Bản thân tự đẩy cửa đi ra, thậm chí ngay cả hộ vệ cũng không giúp đỡ. Rốt cuộc, con mẹ nó, người trong là ai vậy? Trong lòng Đỗ Viễn ngứa ngáy khó nhịn. Lại đợi một hồi, ngay khi hắn không nhịn được muốn tiến lên hỏi một chút thì cửa viện lần nữa kéo kẹt một tiếng rồi từ từ mở ra. Thấy Tôn Cường đang chắp tay ra sau lưng đi ra bên ngoài. Chuyện này. Nhìn thấy người quen, Đỗ Viễn đang định qua đi hỏi một chút thì đột nhiên lảo đảo một cái, con ngươi như sắp rơi xuống trên mặt đất. Ai có thể nói cho ta chuyện gì đang xảy ra hay không? Tên này, khi nãy vừa nhìn thấy vẫn còn là chân khí cảnh đỉnh phong, làm sao lần này đã biến thành bị cốt cảnh hậu kỳ. Trong gần 10 phút ngắn ngủi, tu vi đã tăng lên tới một cấp bậc lớn. Mắt ta không bị mù đó chứ? Toàn thân Đỗ Viễn run rẩy. Ồ, đây không phải là Đỗ Viễn công tử sao? Ngọn gió nào thổi ngươi tới đây vậy chứ? Trong lúc hắn đang khó có thể tưởng tượng được, sắp phát điên thì thanh âm của Tôn Cường vang lên. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào đối phương đã đứng ở trước mắt hắn. Ồ, ta vừa vặn đi ngang qua nơi đây. Vội vã ngăn chặn sự khiếp sợ trong lòng, Đỗ Viễn mang theo vẻ nghi hoặc cẩn thận hỏi. Không phải lúc này ngươi nên ở trong cửa hàng sao? Tại sao? Hiện tại ta là quản gia của tòa phủ đệ này, ta theo lão gia lan lộn. Trong mắt Tôn Cường tràn ngập sự tự tin. Trước đây khi nói chuyện với loại công tử quần là áo lượt của gia tộc lớn như vậy hắn đều phải cẩn thận, chỉ lo vô cớ bị đánh. Hiện tại, ngay cả Lăng Thiên Vũ cũng phải cúi đầu, làm sao có khả năng sợ một tên vãn bối cơ chứ? Lao ra các ngươi là? Đỗ Viễn vội vàng hỏi. Ngay cả lão gia nhà chúng ta cũng không biết. Hai tay Tôn Cường vắt ra phía sau, đầu ngẩng lên, ánh mắt mang theo vẻ sùng bái và hưng phấn. Danh sư, Dương Huyền. Chương 137, sờ sờ lao bà ngươi. Danh sư. Đỗ Viễn run run rẩy một cái. Thiên Huyền Quốc chỉ là một trong các vương quốc bất nhập lưu, không có danh sư trấn thủ, đây là sự thực mà người người đều biết. Từ khi nào lại có một vị tới, hơn nữa còn để tên này làm quản gia cơ chứ? Khó trách Lăng Thiên Vũ lại cam tâm tình nguyện chờ một đêm, dù gặp hắn cũng phải cẩn thận như vậy. Coi như người ở trong đình viện chính là danh sư nhất tinh cấp thấp nhất thì cũng là một dạng người mà ngay cả Thẩm Truy bệ hạ cũng không dám xem thường. Người như thế, đừng nói để cho Lăng Thiên Vũ ở bên ngoài một đêm, coi như đứng ngoài hơn nửa năm thì đối phương cũng không dám cãi lời. Thậm chí nếu như ra ra mình biết, nhất định cũng sẽ vội vàng đến đây bái kiến, cho dù đối phương mạnh miệng cũng không dám nhiều lời. Danh sư ép một quốc gia, một câu nặng nghìn vàng. Đây chính là trọng lượng của danh sư. Nếu như phụ thân hắn có thể được danh sư chỉ điểm, có lẽ có thể tiêu trừ được mầm họa, lần nữa khôi phục lại thân phận thiên tài. Trong nháy mắt, Đỗ Viễn đã tràn ngập đấu kỵ với người ở trước mắt này. Tôn Cường này vốn chỉ là chủ một cửa hàng bất nhập lưu. Khi nhìn thấy bản thân hắn còn phải cúi đầu không lưng, không cung kính không được, chỉ lo đắc tội với hắn. Mà hiện tại e rằng bản thân hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một nói chuyện với đối phương, chỉ lo chọc giận đối phương. Bằng không, căn bản không cần danh sư động thủ, chỉ cần một câu nói nhất định sẽ có vô số cường giả lấy lòng, vui vẻ hỗ trợ giáo huấn bản thân hắn. Dương sư đến đây lúc nào vậy, sao ta chưa từng nghe nói qua chứ? Cố nén chấn động trong lòng, Đỗ Viễn không nhịn được hỏi. Nếu như danh sư đến Thiên Huyền Quốc, tất nhiên sẽ gây ra náo động tới mức toàn thành đều biết, tại sao hắn lại chưa từng nghe qua tin tức này cơ chứ? Lao ra nhà ta khiêm tốn, không muốn để cho người ta biết được. Cho nên chuyện này ngươi nghe là được rồi, không nên truyền ra bên ngoài nhiều. Được rồi, ta còn có việc phải làm. Nếu như Đỗ công tử không có chuyện gì thì không nên quanh quẩn ở chỗ này. Nộ nhỡ bị Lao ra nhà ta nhìn thấy sẽ dẫn tới hiểu lầm không cần thiết, khi đó sẽ rất phiền phức. Sự tự tin đã có, khí thế của Tôn Cường cũng đủ, khi nói chuyện cũng dần trở nên có vẻ cao cao tại thượng. Vâng, vâng. Đỗ Viễn vội vàng gật đầu. Nói xong cũng không tiếp tục để ý tới hắn nữa mà Tôn Cường quay trở về cửa lớn. Không lâu sau đã thấy một chiếc xe ngựa đi tới trước mặt, Lăng Thiên Vũ từ trên xe đi xuống. Hai tên hộ vệ đi tới nhấc một cái cáng trên xe ngựa xuống. Lăng đại nhân, mời. Tôn Cường chào đón. Làm phiền Tôn huynh rồi. Lăng Thiên Vũ vội vàng ôm quyền, mấy người cùng đi vào trong đình viện. Nghe nói thê tử Lăng Thiên Vũ bị bệnh nặng, xem ra tên này biết ở đây có một vị danh sư cho nên mới đứng cả một đêm cầu khẩn hỗ trợ trị liệu. Trong nháy mắt Đỗ Viễn đã thu thập được đầy đủ tin tức. Danh sư, không những có thể chỉ điểm tu vi, luyện đan, y thuật. Không gì không giỏi, chính vì như thế cho nên mới có thể trở thành là nghề nghiệp đứng đầu trong tất cả nghề nghiệp, tiếu ngạo quân hùng. Chuyện thê tử Lăng Thiên Vũ sinh bệnh, ở trong toàn bộ cao tầng Thiên Huyền Quốc cũng không tính là bí mật gì cả. Ngay cả Đỗ Viễn cũng đã từng nghe nói qua, dường như ngay cả Nguyên Ngữ Đại Sư cũng không thể giúp sức, cho nên lúc này có một vị danh sư đến đây, đương nhiên đối phương phải chạy tới đây rồi. Nếu như ngay cả chứng bệnh mà Nguyên Ngữ Đại Sư cũng không trị được mà vị này có thể trị được. Như vậy chẳng phải cha ta sẽ có hy vọng hay sao? Trong nháy mắt, hai mắt Đỗ Viễn sáng lên. Nghĩ tới đây, hắn cũng không vội vã đi nữa, do dự trong chốc lát, nhìn thấy phía đối diện có một quán trà, hắn liền đi thẳng tới. Ta đi qua đó uống trà, không có khả năng đắc tội với vị danh sư này đâu nhỉ. Đây chính là thê tử Ngọc Nhu của ta. Kính xin Dương sư ra tay giải cứu. Trong phòng, các hộ vệ đặt cái cáng xuống rồi rời đi, Lăng Thiên Vũ trực tiếp quỳ xuống đất. Hắn và thê tử cùng chung hoàn nạn, cảm tình cực sâu, chỉ cần có thể cứu được đối phương, cho dù có tiêu tốn, đánh đổi lớn hơn nữa thì cũng đáng. Hiển nhiên hắn cũng từ trong miệng Tôn Cường biết được tên giả của Trương Huyền. Ừm. Trương Huyền đứng dậy, nhìn về phía nữ tử trên băng ca, khẽ cau mày. Tuổi của nữ tử này chắc cũng sấp xỉ với Lăng Thiên Vũ, thế nhưng dường như năm tháng không có để lại quá nhiều dấu vết ở trên mặt đối phương, tuy rằng không phải quá xinh đẹp, thế nhưng lại có một loại cảm giác khoan thai tự nhiên khiến cho người ta tín nhiệm. Nhưng nữ tử được trời chiếu cố như vậy, giờ khắc này lại đang nằm đó không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền. So với tưởng tượng của ta còn nghiêm trọng hơn. Sắc mặt hắn hơi châm xuống. Trước đó hắn chỉ sờ qua đề Nam Huyết Ngọc. Biết vật này sẽ tạo ra thương tổn khó có thể nghịch chuyển đối với người bình thường. Vốn hắn tưởng rằng sẽ không quá nặng, chỉ cần hủy diệt huyết ngọc, cố gắng ôn dưỡng, có lẽ sẽ dễ dàng khôi phục được. Thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của nữ tử trước mắt này, hắn biết suy nghĩ này của mình đã sai. Rất rõ ràng, đối phương đã rơi vào hôn mê rất sâu, nếu không chữa trị thì sẽ không còn cách nào để xoay chuyển tình thế được nữa. Còn nữa, nếu như còn tỉnh táo, tùy tiện đánh mây quyền là có thể sinh ra thư tịch, tìm ra chỗ thiếu sót mới có thể trị liệu được. Thế nhưng bằng vào dáng vẻ như hiện tại, làm sao bây giờ? Trương Huyền buồn rầu. Suy nghĩ trước đó của hắn rất đơn giản, chỉ cần đối phương tỉnh táo, đánh một quyền thì thiên đạo đồ thư quán có thể sinh ra thư tịch, ghi chép chỗ thiếu hụt. Như vậy, coi như không có phương pháp giải quyết thì nhất định cũng có thể nói ra một ít, tìm được một chút phương pháp. Thế nhưng hiện tại, lại nằm đó không khác gì người chết, hắn nên làm sao đây? Đánh hai quyền, cũng không có cách nào đánh. Lần này không dễ giả vờ rồi, càng ngày càng khó lăn lộn. Dương sư, thê tử của ta còn cứu được nữa không? Thấy hắn đi lại vài vòng xung quanh người Ngọc Lù, lông mày vẫn nhíu lại, ánh mắt Lăng Thiên Vũ tràn ngập vẻ lo lắng. Đừng gấp, ta đang quan sát. Trương Huyền đang buồn bực tới mức đầu váng đầu mắt hoa, bị đối phương hỏi như vậy lại càng thêm phiền muộn. Nói khoác cũng đã khoác rồi, mà thời khắc mấu chốt lại không làm được, như vậy sẽ vô cùng mất mặt. Đây là khách hàng thứ nhất, một khi không thành công, không chỉ mọi chuẩn bị trước đó như là gà bay trứng vỡ, mà nhất định còn tự tay phá vỡ bảng hiệu, một danh sư như hắn cũng trở nên hữu danh vô thực. Khi đó muốn trong vòng 9 ngày kiếm được hơn 2.000 vạn đồng tiền vàng chẳng khác nào là nằm mơ cả. Ồ! Thấy hắn nói đang quan sát, không nói là không thể cứu được, Lăng Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng đứng ở bên cạnh liên tục xoa tay. Thiếu sót! Thiếu sót! Ngươi mau hiện lên đi a! Lại đi quanh hai vòng, trong đầu không ngừng la lên hai chữ này. Thế nhưng kết quả thiên đạo đồ thư quán lại giống như đã chết, không có động tĩnh gì cả. Làm cho Trương Huyền phiền muộn tới mức muốn thổ huyết. Xem ra giống như nhiều lần sử dụng trước đó vậy, chỉ khi nào đối phương thi triển võ kỹ hoặc là đánh quyền thì thư viện mới có thể xuất hiện thư tịch ghi chép tin tức về chỗ thiếu hụt. Hắn đi loạn, trong đầu không ngừng hô, nhai răng trợn mắt, vò đầu bứt tai. Kết quả đương nhiên, cũng không có một chút tác dụng nào cả. Xem ra, quả nhiên thời khắc mấu chốt lại thất bại. Lại đi loạn vài vòng, phát hiện ra ngay cả một chút động tĩnh của thư viện cũng không có, Trương Huyền đang định bất đắc dĩ nói cho đối phương biết mình không cách nào trị liệu thì đột nhiên trong lòng khẽ động, một ý nghĩ xuất hiện. Hắn không nhịn được ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, trong lòng rất là hưng phấn. Dương sư, nhìn thấy hắn đã dừng lại, Lăng Thiên Vũ sốt sáng lên tiếng. Có lẽ đối phương đã có kết quả, định nói cho hắn nghe. Là sống hay là chết chính là lúc này. Không cần phải sốt sắng, tình huống còn không nghiêm trọng như vậy. Nhìn dáng vẻ của hắn như thế, Trương Huyền an ủi một câu. Dương sư cứ nói đừng ngại, mặc kệ tình huống thế nào thì ta cũng có thể chịu đựng được. Lăng Thiên Vũ cắn răng một cái. Tình huống cũng không giống như ngươi nghĩ đâu. Như vậy đi, nâng lão bà ngươi dậy lên, để ta sờ một chút. Trương Huyền nói. Sờ lão bà ta. Sắc mặt Lăng Thiên Vũ lập tức trở nên đen như mực. Chương 138, có thể trị. Ở trước mặt ta mà còn muốn sờ lão bà ta. Còn bảo ta đỡ. Coi như là danh sư thì cũng không thể làm nhục ta như vậy a. Siết chặt tay, hàm răng Lăng Thiên Vũ cắn chặt tạo thành tiếng ken két vang vọng cả phòng. Hắn sắp điên rồi. Tôn Cường ở bên cạnh thiếu chút nữa cũng đã ngất đi. Không hổ là lão gia, thật là thô bạo. Để phu quân đỡ thế tử, cho người sờ. Đường đường là danh sư muốn nữ tử thế nào mà chẳng tìm được, không nghĩ tới lại chọn như vậy, xem ra sau này phải giấu lao bà của ta đi mới được. Đương nhiên, quan trọng là phải có lao bà. Thôi vậy, với tình trạng này của nàng, tốt nhất là đừng đỡ, để ta tự mình đi sờ đi. Không nhìn thấy biểu cảm của hai người, Trương Huyền liên tục nhìn chằm chằm vào nữ tử mặc cung trang trên cáng, lại nói một câu, thấy không ai động đậy, hắn lập tức xua tay. Nhìn tình huống của nữ tử này, vẫn không nên đỡ dậy thì hơn, nộ nhỡ đỡ nàng khiến cho nàng mất mạng thì quả thực là được không đủ để bù đắp mất. Để ngươi tự đi qua sở. Lăng Thiên Vũ chỉ cảm thấy đối phương đang vô tình đạp lên trên tôn nghiêm của hắn. Ta không giúp ngươi, ngươi muốn tự mình động thủ sao? Với một bệnh nhân đã rơi vào hôn mê mà cũng không buông tha, còn nói là danh sư, quả thực cầm thú. Ngay khi hắn không nhịn được, định bạo phát thì đã thấy đối phương đã đi tới trước mặt Ngọc Lù, ngón tay vươn ra đụng vào cổ tay của thê tử hắn. Ồ! đang muốn ra tay, cho dù liều mạng thì hắn cũng không cho thê tử bị người sỉ nhục. Kết quả lại nhìn thấy cảnh này, Lăng Thiên Vũ sửng sốt, ngây người ra như phỗng. Trời ạ, tình huống gì đây? Không phải ngươi nói sờ hay sao? Lẽ nào sờ trong miệng ngươi nói là sờ cổ tay? Cổ tay có chứa huyệt đạo, khi truyền thụ tu vi thường thường cũng hay tiếp xúc, như vậy mà cũng gọi là sờ sao? Có cần chơi người ta như thế hay không? Đại ca, ta đã nói với ngươi rồi, nếu như ngươi không có danh sư thân phận, ở bên ngoài mà cứ ăn nói kiểu này với người khác, nhất định sẽ bị người ta đánh chết đó. Khoe miệng Tôn Cường ở bên cạnh cũng co giật. Công phu ăn nói của lão gia cũng quá là kinh người đấy. Mở miệng nói muốn sờ lão bà của người ta, khiến cho hắn cũng tưởng lão gia có mưu đồ gây rối, kết quả lại là như vậy. Một chuyện đường đường chính chính, cần gì phải nói bỉ ổi như vậy. Làm hại ngay cả hắn cũng hiểu lầm. Bắt mạch lại nói là sờ soạng, Trương Huyền cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ tới lại gây ra hiểu lầm lớn như vậy. Đương nhiên, chuyện hắn không biết chính là y sư trên thế giới này xem bệnh căn bản không có bắt mạch, chỉ có tây y y kiếp trước, kiểm tra đủ loại mà thôi. Vì lẽ đó, Lăng Thiên Vũ nghe thấy hắn nói sờ, căn bản không biết xem bệnh còn có sờ mạch, cho nên lúc này mới dẫn tới hiểu lầm. Trương Huyền cũng không cần biết tâm tình của bọn họ như thế nào, mà hắn đang suy tư ý nghĩ vừa mới xuất hiện vừa nãy. Thiên đạo đồ thư quán còn có một năng lực giám bảo. Trước đó khi tỉ thí với tên lừa đảo Mặc Dương hắn đã từng dùng qua loại năng lực này. Chỉ cần là bảo vật, ngón tay xoa qua là có thể tự động hình thành thư tịch, ghi chép chỗ thiếu hụt. Hiện tại nữ nhân này hôn mê rất sâu, không khác gì người chết, căn bản không thể đánh một quyền. Sơ một chút. Biết đâu lại có thể tự động xuất hiện thư tịch chứ? Nghĩ đến điểm ấy, hắn mới mở miệng nói muốn sờ đối phương, đương nhiên, ở trong lòng hắn đã coi nữ nhân này là một đồ vật. Nếu như để cho Lăng Thiên Vũ biết ý nghĩ chân thực của hắn, khẳng định sẽ càng phun máu thêm. Lão bà hắn còn chưa có chết thì đã bị xem là đồ vật, vật phẩm. Quả nhiên, ngón tay đụng vào trên cổ tay đối phương, thiên đạo đồ thư quán vốn không có động tĩnh gì bỗng nhẹ nhàng chấn động. Một quyển sách xuất hiện ở trước mắt hắn, khiến cho Trương Huyền hưng phấn suýt chút nữa nhảy lên. Vốn đây chỉ là một suy đoán, không nghĩ tới lại có thể làm được. Hắn vội vàng nhìn sang thư tịch, quả nhiên bên trên có viết hai chữ Ngọc Đu. Mở mặt giấy ra, bên trong có ghi chép tỉ mỉ cuộc đời và thiếu hụt của đối phương. Ngọc Đu, 43 tuổi, nhân sĩ trong Thiên Huyền Thành, thê tử của chủ nhân Thiên Vũ Thương Hành Lăng Thiên Vũ, võ giả nhị trọng sơ kỳ. Thiếu sót. Thứ nhất, kinh mạch trong cơ thể yếu đuối, không cách nào tu luyện công pháp và chân khí cao thâm. Thứ hai, thiên tư quá kém, cảm ngộ đối với khí tức quá thấp. Thứ tám, bị khí tức của đề nam huyết ngọc căn mòn, kỳ kinh bát mạch bị bế tắc, vị trí bế tắc cụ thể. Trên tư tịch có vài tờ giấy đều bị viết lên kín. Ghi chép tất cả thiếu hụt trên người Ngọc Nhu này. Hóa ra chỉ là kinh mạch bế tắc, như vậy cũng dễ làm. Xem thư tịch xong. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Vốn hắn còn nghĩ, nếu như quá khó để trị liệu thì hắn cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt. Sau đó phải giải thích vấn đề một chút, đuổi Lăng Thiên Vũ đi. Như vậy cũng coi như dễ ăn nói. Thế nhưng nếu chỉ là kinh mạch bế tắc thì lại đơn giản. Hắn đã giúp Lưu Dương, Vương Dĩnh, Triệu Nham Phong giải quyết qua vấn đề tương tự, cho nên cũng không quá phức tạp. Đương nhiên, đây chỉ là đối với hắn mà thôi, đổi lại là những người khác. Dù cho là cường giả võ giả bắt trọng tông sư, gặp phải loại vấn đề này cũng đau đầu không thôi. Kinh mạch trong thân thể vốn đã rất yếu đuối, một khi bế tắc, ngoại trừ việc nước chảy đá mòn ra hầu như không có bất kỳ biện pháp nào khác. Trương Huyền thì lại không giống. Tu luyện thiên đạo thần công, chân khí của hắn trong suốt đến mức không hề có tạp chất, chỉ cần rót loại chân khí này vào trong cơ thể, bất kể là chỗ bế tắc nào, dù cho kinh mạch nhỏ hẹp tới mấy thì cũng có thể mở ra trong nháy mắt. Không còn tồn tại bất cứ vấn đề gì nữa. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho hắn có thể giúp Triệu Nham Phong, Tôn Cường nhanh chóng đột phá và ung dung giải quyết tổn thương ở chân của Vương Dĩnh. Dương Sư, sao rồi? Thấy hắn đã bắt mạch xong, Lăng Thiên Vũ lần nữa lo lắng nhìn sang, hỏi. Tình huống của thê tử ngươi, muốn giải quyết, không khó. Trương Huyền trở lại chỗ ngồi, bàn tay lớn vây một cái, khí độ vô cùng. Không khó. Con người Lăng Thiên Vũ co rụt lại, nắm tay căng thẳng tới mức nắm chặt không nhịn được nới lỏng, kích động tới mức trực tiếp quỳ xuống mặt đất. Kính xin Dương Sư xuất thủ cứu giúp. vì cứu Ngọc Nhu, hắn đã dùng đủ loại biện pháp, ngay cả đệ nhất y sư Thiên Huyền Quốc như Nguyên Ngữ Đại Sư cũng không thể cứu rút. Vốn hắn tưởng rằng không còn cách nào xoay chuyển tình thế. Thế nhưng không nghĩ tới trời không tuyệt đường người, vị Dương Sư này lại có thể trị liệu. Từ đó có thể tưởng tượng ra được sự hưng phấn trong lòng hắn lúc này. Trời xanh có đức hiếu sinh, nếu như ta không ra tay thì cũng sẽ không quản việc không đâu ở Thiên Vũ Thương Hành. Trương Huyền khoát tay háo một cái, ý bảo hắn đứng lên, tiếp theo hắn hơi nhướng mày. Chỉ là, tuy rằng hắn chữa trị không khó, thế nhưng cứ như vậy mà ra tay, trước đó ra vẻ trâu bò lâu như vậy chẳng phải không có một chút tác dụng nào nữa sao? Bất kể là cần cái gì, chỉ cần Dương Sư mở miệng, cho dù có táng ra bại sản ta cũng sẽ không tiếc. Lăng Thiên Vũ vội nói. Thấy hắn nói như vậy, Trương Huyền thỏa mãn gật gù. Nhìn người ta mà xem, giác ngộ của thương nhân không tầm thường đâu kìa, bản thân hắn chỉ nói một câu thì đối phương đã biết nên làm gì. Thê tử ngươi bị luồng khí tức kia ăn mòn rất lâu, muốn chữa khỏi trong thời gian ngắn, không có khả năng lắm, đại khái cũng cần 10 ngày. 9 ngày, hơn nữa, mỗi ngày đều cần hao phí không ít dược liệu quý giá. Vốn Trương Huyền muốn nói 10 ngày, vừa nghĩ tới đã qua 1 ngày, chỉ còn lại 9 ngày, cho nên lập tức chữa lại lời nói của mình. Kỳ thực, dựa vào chân khí tinh khiết của hắn, nếu như thực sự muốn trị liệu, chỉ cần một chút thời gian là có thể trị hết, tại sao lại phải cần tới 9 ngày? Đương nhiên là muốn lấy thêm một chút của cải. Hết cách rồi, người nghèo trí ngắn, tuy rằng tốn một chút thời gian, chung quy vẫn có thể trị hết. So với việc trơ mắt nhìn nàng ta tử vong còn tốt hơn nhiều nha. Dương Sư cần muốn dược liệu gì, ta sẽ đi mua. Có thể trị hết bệnh cho Ngọc Nhu, Lăng Thiên Vũ đã cảm thấy vị Dương Sư trước mắt này giống như thần tiên rồi, nào còn tính toán mấy ngày nữa chứ. Cho dù dược liệu đắt cỡ nào cũng vậy, hắn vội vàng nói. Chỉ là, vừa mới nói xong thì đã nhìn thấy Dương Sư vẫn luôn bình tĩnh trước mắt dùng ánh mắt sáng ngời nhìn qua, sắc mặt có chút khó coi. Chương 139, thiệt thòi lớn rồi. Cũng khó trách Trương Huyền không cao hứng, hắn nói dược liệu quý giá, chỉ là mượn cớ mà thôi. Có chân khí tinh khiết khơi thông kinh mạch, cần gì phải đi tìm dược liệu cơ chứ? Nếu như để đối phương đi mua, hắn kiếm tiền thế nào đây? Hắn đang muốn giải thích, nghĩ xem làm thế nào mới có thể khiến cho đối phương ngoan ngoãn đưa tiền, không cần phải tiếp tục băn khoăn những chuyện này thì đã thấy Lăng Thiên Vũ vỗ trán một cái, cười nói. Dương Sư, người xem, ta cũng không hiểu lắm về dược liệu, e rằng phải làm phiền người hỗ trợ mua. Nói đoạn hắn lấy ra một tờ kim phiếu rồi đưa tới. Không phải là hắn hiểu ý của Trương Huyền, mà là theo hắn thấy, võ giả đều sẽ giấu làm của riêng. Vị danh sư trước mắt này có thể chữa trị cho thê tử mà ngay cả Nguyên Ngữ Đại Sư cũng không thể chữa trị được, nhất định sẽ phải dùng bí phương độc nhất của bản thân người ta. Nếu như hắn đi mua dược liệu, đây không phải là muốn vạch trần bí phương của đối phương hay sao? Tình huống như thế đối phương có thể cao hứng được mới là lạ. Vì lẽ đó hắn mới lập tức thay đổi lời nói. Ừm. Nghĩ một chút, Trương Huyền cũng đã hiểu ra, cho nên hắn cũng không giải thích mà chỉ vây tay để Tôn Cường tiếp nhận kim phiếu. Đường đường là danh sư, tự tay đi nhận tiền, há không phải quá mất giá sao? Được rồi, hiện tại ta sẽ chữa trị cho nàng. Thành công thu được kim phiếu, Trương Huyền cũng không phí lời mà một lần nữa đi tới trước mặt Ngọc Nhu. Tay lần nữa lấy ra ngân trầm, quay về mấy chỗ nơi kinh mạch tích tụ rồi đâm vào. Cùng lúc đó, chân khí cũng rót vào trong cơ thể của đối phương. Xì xì xì. Từng luồng chân khí tinh khiết quét qua, mọi bế tắc trước đó lập tức biến mất. Ngọc Nhu vẫn luôn hôn mê ư một tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Chuyện này, Lăng Thiên Vũ và mọi người trong phòng giật nảy mình. Không phải ngươi nói nếu như trị liệu, muốn đứng dậy rất khó. Cần 8, 9 ngày và tiêu tốn rất lớn hay sao? Lúc này mới qua mấy tức mà người đã tỉnh rồi, hơn nữa, có vẻ như mới chỉ có mấy châm. Trời ạ, thất thủ. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới đối phương lại tỉnh nhanh như vậy, suýt chút nữa Trương Huyền đã phun máu. Một lần đã tỉnh, hắn kiếm tiền thế nào nữa chứ? Thiên đạo đồ thư quán chỉ nói ra chỗ thiếu sót. Không hề nói hiệu quả sau khi giải quyết thiếu sót. Cũng không biết những chỗ sau khi đã được thông suốt có thể khiến cho người ta thức tỉnh, vốn hắn nghĩ một ngày giải quyết mấy chỗ, 9 ngày sẽ giải quyết xong tất cả, vừa vặn kéo dài thời gian. Khi đó cũng có thể kiếm được tiền, thế nhưng nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, chỉ mới châm mấy nơi thì người đã tỉnh rồi. Khục khục. tỉnh quá nhanh. Khiến cho người ta cảm thấy một chút độ khó mảy may cũng không có, làm sao có thể lừa gạt tiền được nữa chứ.
Trương Huyền phiền muộn một trận.
Dương sư lợi hại. Sau khi hết khiếp sợ, Lăng Thiên Vũ triệt để bái phục. Mặc dù coi như là mấy châm đơn giản, thế nhưng trên thực tế lại giấu giếm huyền cơ, làm cho người ta có một loại thâm ảo khó có thể hiểu rõ. Nếu không phải vậy, vì sao ngay cả Nguyên Ngữ Đại Sư cũng không làm được? Mà vị Dương sư này, một lần đã có thể giải quyết được cơ chứ? Rất rõ ràng, đây là năng lực.
Sao?
Vốn tưởng rằng đối phương sẽ cảm thấy mình đã hớ khi đưa kim phiếu, thế nhưng lại thấy đối phương càng thêm sùng bái, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, vung tay lên, lạnh nhạt nói. Ngày thứ nhất trị liệu cũng chỉ có thể làm cho nàng thức tỉnh, ngày hôm nay ta sẽ chuẩn bị một ít dược liệu độc môn, giúp nàng khôi phục nguyên khí. Sau khi chuẩn bị xong ta sẽ phái người đưa tới.
Vâng.
Lăng Thiên Vũ vội vàng gật đầu.
Ừm.
Trương Huyền cũng không tiếp tục nói nữa. Vậy chúng ta không quấy rầy Dương sư nữa. Nói xong hắn ra hiệu cho thuộc hạ một lần nữa nâng thê tử lên, định rời đi.
Thiên Vũ.
Hai tên thuộc hạ còn chưa tới trước mặt thì nữ tử trên băng ca đã lên tiếng, thân thể loáng một cái đã chậm rãi đứng lên. Thân thể nàng còn yếu, nhanh nằm xuống. Thấy nàng đứng dậy, Lăng Thiên Vũ vội vàng đi tới.
Không cần, nằm nửa năm thiếp cảm thấy thân thể tê cứng, cho nên thiếp muốn đứng dậy đi lại một chút.
Ngọc Nhu được đối phương nâng đỡ, tuy rằng thân thể còn có chút suy yếu, thế nhưng muốn đi bộ cũng đã không thành vấn đề. Chính là vị Dương sư này xuất thủ cứu nàng.
Lăng Thiên Vũ vội vã giới thiệu.
Dương sư.
Danh sư.
Con ngươi Ngọc Nhu co rụt lại, vội vàng quỳ gối xuống.
Ngọc Nhu đa tạ ân cứu mạng của Dương sư.
Chỉ là nhấc tay mà thôi, nhấc tay mà thôi.
Trương Huyền âm thầm đau lòng, trên mặt lại ra vẻ không để ý lắm.
Nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, mấy người Lăng Thiên Vũ lại càng thêm khâm phục.
Đây mới đích thực là danh sư.
Giải quyết được vấn đề lớn như vậy mà lại không khoe khoang công lao, khiến người ta khâm phục bội phần.
Nực cười mới vừa rồi còn hiểu lầm đối phương, thực sự là lấy tâm tiểu nhân chi đo lòng quân tử.
Rất nhanh, Lăng Thiên Vũ được giải quyết vấn đề xong mang theo thê tử rời khỏi đình viện.
Mà Tôn Cường cũng thức thời, vội vàng cầm kim phiếu trong tay đưa cho hắn.
Trương Huyền tùy tiện nhìn một chút, âm thầm thán phục.
10 tấm 10 vạn, cộng lại đã là 100 vạn.
Không biết Dương Mặc phải lừa bao lâu mới lừa gạt được nhiều tiền như vậy, danh sư chỉ xem bệnh một cái đã được nhiều tiền như thế.
Ngẫm lại quả thực rất khủng bố.
Chỉ là sau khi hết khiếp sợ, Trương Huyền vẫn cảm thấy đau đầu như cũ.
100 vạn xem ra thì rất nhiều, trên thực tế đối với tình hình trước mắt của hắn mà nói, vẫn như muối bỏ biển.
Vốn hắn còn muốn kéo dài thêm mấy ngày, kiếm thêm một chút tiền, kết quả người ta không những đã tỉnh táo, mà còn đứng dậy đi ra ngoài, nếu như lại liều mạng kéo dài thời gian cũng không được tốt lắm.
Bệnh của thê tử Lăng Đại Nhân là bệnh khó xử lý nhất trong toàn bộ Thiên Huyền Thành, lão gia trị bệnh một lần không chỉ khiến cho phu nhân tỉnh táo mà còn có thể trực tiếp đi bộ, quả thực quá lợi hại.
Tôn Cường hưng phấn lên tiếng, vẻ sùng bái lộ rõ trên mặt.
Không nghe lời này còn tốt. Vừa nghe xong Trương Huyền càng thêm phiền muộn.
Thật vất vả mới bắt được phú hào ước vạn, kết quả bởi vì không biết hiệu quả sau khi trị liệu mà không mạnh mẽ vơ vét, ngẫm lại cũng đủ bị thương.
Thôi đi, làm như nào tính bấy nhiêu vậy?
Nếu không thể kéo dài, vậy thì mau mau chữa khỏi.
Trương Huyền đưa cho Tôn Cường một tấm kim phiếu, lại đưa một tờ giấy để hắn đi mua một chút dược liệu.
Mặc dù là luyện đan sư chính thức, lại là thông qua luận đan để tấn cấp, không luyện chế đan dược được.
Thế nhưng nếu muốn điều chế một ít thuốc bột vẫn rất đơn giản.
Những thuốc bột này coi như dược liệu quý giá, giá sẽ cao đấy.
Mà đối phương chỉ lo bản thân hắn tức giận, cũng sẽ không tìm người để kiểm nghiệm.
Ông chủ, mang tới đây một bình trà.
Đứng ở trước mặt quán trà, Đồ Viên tìm một cái bàn rồi ngồi xuống, tiện tay ném ra một đồng tiền vàng.
Có ngay đây.
Ông chủ quán trà này là một lão đầu hơn 50 tuổi, miệng cười khanh khách bưng ra một bình trà. Đi tới trước mặt hắn.
Ông chủ, ta hỏi ngươi một chuyện.
Thấy thương hàng này vừa vặn đối diện với phủ đệ, Đồ Viên không nhịn được mở miệng hỏi.
Khách quan muốn hỏi gì cứ việc nói.
Nhìn thấy đồng tiền vàng, hai mắt ông chủ nhất thời sáng lên.
Ta muốn hỏi một chút về đình viện phía đối diện.
Đồ Viên chỉ về phía đối diện, đang muốn nói tiếp thì đột nhiên đã nhìn thấy cửa lớn đình viện phía đối diện lại mở ra.
Sao vậy?
Sao Tôn Cường lại đi ra sao?
còn tưởng rằng Tôn Cường đi ra ngoài làm việc thì tiếp theo đã nhìn thấy Lăng Thiên Vũ đang đỡ một bóng người chậm rãi bước ra ngoài. Đây là thê tử của Lăng Thiên Vũ. Toàn thân Đỗ Viễn chấn động, suýt chút nữa đã bị hù chết. Thê tử Lăng Thiên Vũ hắn từng gặp mặt một hai lần, vừa nãy bị bệnh nặng tới mức nằm trên cáng khiêng vào trong, mà lúc này mới qua bao lâu cơ chứ? Đã đi ra ngoài rồi. Có cần khuyết đại như vậy hay không? Ta không nhìn nhầm đó chứ. Nếu không phải đã sớm biết thê tử của Lăng Thiên Vũ bị bệnh nặng, hắn cũng sẽ tưởng rằng có phải đối phương đang diễn trò hay không. Trời ạ, đây chính là chứng bệnh mà ngay cả Nguyên Ngữ đại sư cũng không giải quyết được, đi vào không tới 10 phút. Đã tự đi bộ ra. Đỗ Viễn cảm thấy có phải hai mắt của mình đã mù lòa rồi hay không? Chương 140, tin tức truyền ra. Thiên Huyền Thành, ở một chỗ sâu trong phủ đệ của Đỗ gia. Bên cạnh một cái ao yên tĩnh, một người trung niên đang bưng trà lạnh từ trong một căn phòng nhỏ đi ra ngoài. Mỗi ngày, buổi trưa khi ăn cơm xong, hắn đều có một thói quen. Đó là uống trà lạnh. Khoảng thời gian này là lúc tâm tình của hắn thả lỏng nhất, mà từ lâu, hắn cũng đã hạ lệnh bất kể là ai cũng không thể quấy nhiễu, dù cho là nhi tử ruột của hắn cũng không cho phép tới đây. Hắn đã từng là thiên tài chói mắt của Đỗ gia Thiên Huyền, là người cạnh tranh mạnh mẽ nhất cho chức gia chủ, mà hiện tại chỉ là một vị trưởng lão phổ thông. Đỗ Mạc Hiên, phụ thân của Đỗ Viễn. Cho dù bị bệnh, tu vi giảm mạnh, bị chi nhánh khác chèn ép rất mạnh. Thế nhưng hổ chết uy không mất, chuyện mà hắn dặn dò vẫn không có ai dám bằng mặt không bằng lòng. Trong khoảng thời gian này, quả thực cũng không có ai dám tới đây quấy rầy hắn. Bây giờ ta còn có thể khống chế một chút chuyện, một khi chết, nhất định chi mạch này sẽ bị trục xuất. Nếu thực sự không được, trước hết cứ để cho Viễn Nhi rời khỏi gia tộc, tránh cho đến lúc đó lại bị liên lụy. Thừa lưng ở trên ghế nằm, hai mắt hắn hơi nhắm lại. Bây giờ hắn đứng lên nói chuyện còn có người nghe, đó là bởi vì đối phương cảm thấy hắn đã không còn tư cách cạnh tranh, cho nên mới cho hắn chút mặt mũi. Một khi hắn chết, hoặc là lao ra tử bên trên thoái vị, như vậy nhất định chi mạch bọn họ sẽ không thể kiên trì được nữa mà sụp đổ. Gia tộc lớn như vậy, người ngoài thấy phong quang vô hạn. Thế nhưng trên thực tế lại đấu đá lẫn nhau, không thua gì cùng đấu, chỉ cần hơi bất cẩn một chút là có thể thân tử đạo vẫn, vạn kiếp bất phục. Phụ thân, phụ thân. Tâm tình vừa mới lắng xuống, suy nghĩ chuyện sau này thì đã có một thanh âm lo lắng vang lên, đã thấy nhi tử quần là áo lượt của mình mang theo vẻ mặt sốt ruột vọt tới, giữa hai lông mày khó có thể che giấu được sự kích động trong lòng. Không phải ta đã nói trong khoảng thời gian này, không nên tới quấy rầy ta hay sao? Đỗ Mạc Hiên sầm mặt lại, hỏi. Phụ thân. Đỗ Viễn sững sờ, lúc này hắn mới nhớ tới. Đây là thời khắc phụ thân của hắn nghỉ ngơi. Đi ra ngoài đi. Vâng. Thấy phụ thân nổi giận, vốn Đỗ Viễn có lời muốn nói thế nhưng lại nghẹn trong miệng, xoay người đi ra ngoài. Khoan đã, sốt ruột tìm ta như thế có phải đã có chuyện gì xảy ra hay không? Uống một hớp trà lạnh, lửa giận trong lòng Đỗ Mạc Hiên cũng tiêu tan, hắn nằm trên ghế, hai mắt nửa mở nửa khép. Vâng. Là Vương Thành có một vị danh sư vừa tới. Vừa ra tay đã trị hết bệnh cho thê tử của Lăng Thiên Vũ, con thấy. Chẳng phải phụ thân từng bị tổn thương hay sao? Hay là đi tìm hắn một chút thử xem sao? Túi đầu nói ra tin tức mà mình mới vừa biết được, nói còn chưa dứt lời thì đã cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Vừa mới ngẩng đầu, suýt chút nữa hắn đã ngã xuống đất. Chỉ thấy phụ thân vừa nãy còn đang nằm trên ghế, chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở trước mặt hắn, hai mắt trợn lên giống như chuông đồng. Toàn thân liên tục run rẩy, trà lạnh trong tay đổ xuống mà phụ thân hắn còn chưa phát hiện ra. Phụ thân! Hắn không nhịn được nhìn sang. Phụ thân cái gì? Ngươi vừa mới nói cái gì? Trong Vương Thành ta có một vị danh sư vừa đến. Nắm ở vai của hắn, lúc này Đỗ Mạc Hiên nào còn có dáng vẻ bình tĩnh như vừa rồi nữa. Con đã tận mắt nhìn thấy, chính xác 100%. Đỗ Viễn liền vội vàng nói ra tin tức mà mình biết được trước đó. Chuyện của phụ thân, kỳ thực hắn biết, bởi vì bệnh nặng, kinh mạch bế tắc cho nên mỗi khi đến buổi trưa chân khí đều tán loạn không khống chế được, xuất hiện đủ loại tình huống. Sợ bị người ta phát hiện ra, cho nên lúc này mới nói có thói quen uống trà thanh tĩnh. Trên thực tế là để che giấu. Phụ thân, người danh sư này lợi hại như thế, chi bằng chúng ta nhanh chân đến xem. Nghe thấy vậy, Đỗ Viễn không nhịn được nói một câu. còn chưa nói hết lời thì đã thấy phụ thân luôn luôn bình tĩnh không gì sánh được của hắn đã đứng ở phía trước cách đó mười mấy thước, vừa đi vừa la lên. Con chần chừ cái gì nữa? Động tác nhanh lên một chút, nhanh đi bái kiến vị danh sư kia. Phải mất một thời gian Đỗ Viễn mới phản ứng lại được. Phụ thân, giày của người. Vừa nãy phụ thân cởi giày ra ngồi ở trên ghế nằm, hiện tại cũng không đi vào, y phục cũng không xếp mà đã xoay người rời đi. Phải biết rằng phụ thân hắn là người cẩn thận, không thích người khác lôi thôi lết thiết. Ồ! Nghe thấy nhi tử nói mình không xỏ giày, lúc này Đỗ Mạc Hiên mới phản ứng lại, vội vàng xỏ vào, nhanh chân đi ra ngoài. Lúc đi thẳng ra sân chợt nhớ tới cái gì đó mà đột nhiên xoay người. Đúng rồi, vị danh sư đại nhân mà ngươi vừa nói đang ở chỗ nào? Đỗ Viễn! Ngươi nói cái gì? Trong vương thành có một vị danh sư đến. Gần 10 phút đã chữa khỏi chứng bệnh của thê tử Lăng Thiên Vũ sao? Sao có thể có chuyện đó? Đây tuyệt đối là tin tức giả, bệnh của nàng, ngay cả Nguyên Ngữ đại sư xem cũng không biết. Coi như danh sư lợi hại tới mấy thì y kỹ thuật cũng chưa chắc đã mạnh hơn so với hắn được. Ta cũng cảm thấy là tin đồn bậy, chuyện như vậy, e rằng cũng chỉ có thể ở trong tưởng tượng mà thôi. Nghe nói người này tên là Dương Huyền, trong 9 đại vương quốc chung quanh Thiên Huyền Quốc, danh sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng ta lại chưa từng nghe qua cái tên này. Có lẽ là một y sư lợi hại, cho nên lúc này mọi người mới truyền tin thất thiệt ra. Nếu như thực sự là danh sư, ta không tin Trầm Truy bệ hạ không biết. Đối với danh sư, so với chúng ta Trầm Truy bệ hạ còn chờ đợi hơn nhiều. Nghe nói đã đi ra ngoài mời nhiều lần, làm sao có khả năng trong vương thành xuất hiện một người mà bệ hạ cũng không biết cơ chứ? Mặc kệ có phải là thật hay không, phái mấy người đi qua đó tra xét, chẳng phải sẽ biết được hay sao? Cùng một cảnh tượng xuất hiện ở trong vô số gia tộc lớn, thế lực lớn. Lăng Thiên Vũ ở trong toàn bộ Thiên Huyền Thành cũng được coi là có máu mặt, đột nhiên đứng một đêm ở bên ngoài một đình viện, làm sao không khiến cho người ta nghi hoặc được chứ? Vừa điều tra, nghe nói có liên quan tới danh sư, tin tức lập tức truyền bá ra ngoài. Chỉ là, không có ai đi tin tưởng. Danh sư nhất tinh kém cỏi nhất cũng có được đãi ngộ quốc sĩ của vương quốc, làm sao có khả năng đột nhiên xuất hiện ở trong một cái phủ đệ nho nhỏ, không hề có một chút tin tức nào cơ chứ? Bên ngoài cai vã không ngớt, mà người có liên quan như Trương Huyền, giờ khắc này đang nhìn Tôn Cường trước mắt, hai hàng lông mày nhíu lại. Không đúng, vì sao sờ vào hắn lại không xuất hiện? Lăng Thiên Vũ đi rồi, nhớ tới việc chạm vào bệnh nhân, thư viện lập tức xuất hiện thư tịch, hắn không nhịn được thử nghiệm một phen. Kết quả, gần như đã sờ toàn thân Tôn Cường mà vẫn không có chút động tĩnh nào cả. Tiểu Cường, ngươi nằm xuống. Trương Huyền khó hiểu. Nằm xuống. Tôn Cường khỏe miệng co giật, vẻ mặt muốn khóc. Theo lý thuyết, bất luận lao ra muốn hắn làm gì, hắn cứ toàn lực phối hợp là được, thế nhưng... Vừa nay đối phương đã sở loạn ở trên người hắn, khiến hắn sắp phát điên. Trước đó hắn nghe nói muốn sở lão bà của Lăng Thiên Vũ, còn tưởng rằng đối phương có ham mê đặc thù, cuối cùng hắn đã rõ, cho nên cũng thả lỏng hơn không ít. Kết quả náo loạn nửa ngày, ham mê của đối phương không phải nữ nhân, mà là nam nhân. Thậm chí. Có tin không, sờ còn chưa đủ, nhất định phải bảo bản thân hắn nằm xuống. Giới tính của ta rõ ràng không chút tì vết thân thể thuần khiết của ta. Lao ra. Nhanh nằm xuống. Trương Huyền hơi nhướng mày, ta bảo ngươi nằm xuống cũng không phải đi chết, bối rối làm gì. Vâng. Trong mắt xuất hiện nước mắt, Tôn Cường nằm trên đất, chờ đợi Lao ra trả đạp. Chỉ là, Lao ra lại giống như vừa nãy, tay sờ tay và người của hắn. Thanh âm mang theo vẻ nghi ngờ vang lên. Không đúng, làm sao vẫn không có phản ứng? Phản ứng? Lao ra, ngươi muốn phản ứng gì chứ? Tôn Cường run cầm cập. Sờ loạn trên người mình, chẳng lẽ? Muốn làm cho mình có phản ứng? Náo loạn nửa ngày, hóa ra láo ra là thụ ba. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy rùng mình. Không phản ứng gì? À, đúng rồi. Trong lúc hắn đang miên man suy nghĩ, dường như lão già nghĩ đến cái gì đó, tay vỗ trán một cái, túi đầu nhìn xuống hắn. Tiểu Cường, ngươi đừng núp nhích, ta đánh bất tỉnh ngươi thử xem. Đầu Tôn Cường tràn ngập cảm giác mơ hồ. Rốt cuộc tình huống là gì đây chứ? Lão già, ngươi muốn làm gì? Lẽ nào? Tiểu nhân còn tỉnh người bất tiện sao? Chương 141, ngươi là đồ xuất sinh. Rốt cục, dưới sự vùng vây của Tôn Cường, Trương Huyền đã đánh hắn bất tỉnh. Tôn Cường hôn mê, ngón tay của Trương Huyền đụng vào, trong đầu óc lập tức xuất hiện thư tịch. Tới giờ Trương Huyền mới hiểu được. Ngươi tỉnh táo, chỉ cần đánh ra quyền, dù cho không phải võ kỹ thì cũng sẽ hình thành thư tịch. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, nội dung ghi chép cũng không bao giờ hết, bởi vì con người là sinh mệnh biết học tập, chỗ thiếu sót cũng không thể chỉ có một chỗ. Cho tới người hôn mê, cũng giống như vật phẩm, chỉ cần đụng vào thì cũng sẽ xuất hiện thư tịch. Giữa hai thứ không hề có xung đột, khác biệt cũng rất đơn giản, chính là có ý thức hay không. Biết thư viện còn có thuộc tính này, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Lần sau gặp phải tình huống như của thê tử Lăng Thiên Vũ, chỉ cần sờ là được, cũng không cần phải luống cuống tay chân. Lao ra, trưởng lão Đỗ gia Đỗ Mạc Hiên đến đây bái kiến. Tôn Cường tỉnh lại, trước kiểm tra một chút, phát giác ra trên người cũng không bị xâm phạm, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, vội vã đi ra ngoài, một lát sau đã đi đến bẩm báo. Đỗ gia trưởng lão, bảo hắn vào đi. Trương Huyền khoát tay háo một cái, ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Xem ra chuyện của Lăng Thiên Vũ lan truyền rất nhanh, đã có người chủ động đến đây. Ngươi nói ngươi tận mắt nhìn thấy. Tên Tôn Cường kia chính miệng nói nơi này có một vị danh sư ở lại sao? Ngoài cửa, Đỗ Mạc Hiên không nhịn được nhìn về phía nhi tử mình. Bởi vì ốm đau dai dẳng, tu vi tổn thất lớn. Cho nên sau khi nghe được có danh sư đến hắn lập tức mất đi sự bình tĩnh. Trên đường đi từ từ tỉnh táo lại, cũng cảm giác được có chút không đúng. Danh sư sao lại không có chút tiếng tăm gì mà lại xuất hiện ở đây? Trong đình viện bé như vậy chứ? Hơn nữa, danh sư chân chính, đệ tử như mây, phô trương rất lớn, tại sao lại thuê chủ một cửa hàng môi giới nhỏ làm quản gia chứ? Nhiều chuyện cộng lại, đều có vẻ không hợp lý lắm. Là Tôn Cường chính miệng nói, chuyện của Lăng Thiên Vũ thì còn tận mắt nhìn thấy. Đỗ Viễn giải thích. Ừm. Đỗ Mạc Hiên gật gù. Mặc kệ đối phương có phải là danh sư thật hay không, đối với hắn mà nói, đây vẫn là một cơ hội, nếu như là tên lừa đảo, hắn trực tiếp rời đi là được. Kẹt kẹt. Cửa viện mở ra, Tôn Cường đi ra ngoài. Lao ra nhà ta vừa vặn nhàn rỗi, mời vào. Hai phụ tử Đỗ Mạc Hiên, Đỗ Viễn liếc mắt nhìn nhau, nhấc chân đi vào bên trong. Bố cục của đình viện nhìn qua mang theo khí tức dung tục của thương nhân, không có một chút đặc sắc nào cả. Đỗ Mạc Hiên đi về phía trước, càng đi càng cảm thấy đối phương có khả năng là tên lừa đảo. Rất nhanh đã đi tới chính sảnh. Lao ra, vị này chính là Đỗ Mạc Hiên trưởng lão và công tử Đỗ Viễn của hắn. Tôn Cường nói. Ừm. Trương Huyền xoay người lại, vẫy tay. Mời ngồi. Vâng. Hai người Đỗ Mạc Hiên ngồi xuống trên vị trí của khách, đồng thời lặng lẽ quan sát vị danh sư trước mắt này. Nhìn qua chừng 40 tuổi. Nhưng da rẻ có vẻ bóng loáng hơn không ít, tuổi thực tế chắc càng thấp hơn. Trong lòng Đỗ Mạc Hiên run rẩy một cái. Đây là thay đổi dung mạo. Khi hắn còn trẻ từng ra ngoài rèn luyện, kiến thức rộng rãi, đối với loại thủ đoạn thay đổi dung mạo này hắn cũng biết một ít. Nếu như là danh sư thật sự, vì sao phải thay đổi dung mạo cơ chứ? Rất hiển nhiên, là giả. Không cẩn thận, đối phương đang kẻ sướng người hợp với Lăng Thiên Vũ. Là do nhi tử của hắn không có kiến thức gì cho nên mới bị lừa. Nghĩ tới đây, trong lòng lạnh lẽo, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Trương Huyền có chút buồn bực. Chẳng lẽ tên này không biết chuyện của Lăng Thiên Vũ rồi mới chạy tới đây hay sao? Sao lại dám đối xử với danh sư như vậy chứ? Hắn không nói lời nào, Đỗ Mạc Hiên cũng không mở miệng, chính sảnh lập tức yên tĩnh lại, bầu không khí có vẻ hơi lung túng. Là như vậy. Phụ thân ta từng bị bệnh nặng, tu vi tổn thất lớn, nghe nói Dương Sư tới đây, vì lẽ đó. Muốn mời Dương Sư xem bệnh, xem còn có phương pháp nào cứu chữa nữa không. Thấy phụ thân không nói lời nào, vẻ mặt Đỗ Viễn sốt ruột, vội vàng mở miệng. Khi phụ thân đến không phải rất gấp hay sao? Làm sao khi tới đây lại không nói lời nào, nộ nhỡ vì thế mà đắc tội với Dương Sư, như vậy sẽ rất thảm đó. Ta là y y sư sao? Mỹ mắt Trương Huyền nhấc lên. Nếu như đã ngụy trang danh sư, đương nhiên phải có uy nghiêm của danh sư, thái độ của đối phương rất hoài nghi, nếu như bản thân vội vàng trị liệu cho đối phương, chẳng phải sẽ tự làm mất thân phận hay sao? Không. Không phải. Đỗ Viễn sợ hết hồn, vội vã kéo tay phụ thân. Phụ thân. Ồ. Là tiểu nhi nói chuyện không rõ ràng, kính xin Dương sư thứ lỗi. xác định người trước mắt có khả năng là một tên lừa đảo, Đỗ Mạc Hiên không còn cung kính như trước đó nữa. Chỉ là, hắn vẫn làm đủ lễ tiết. Chỉ là phương diện tu vi của ta có chút vấn đề, nghe Dương Sư đến đây, cho nên lúc này mới không nhịn được, muốn học tập 1, 2. Mong Dương Sư vui lòng chỉ giáo. Tu vi có vấn đề. Nghe thấy lời của đối phương, Trương Huyền đã biết hắn đã hoài nghi mình, cho nên hắn nghi hoặc nhíu mày. Bất kể là khí độ hay là cái gì hắn cũng không có vấn đề gì, làm sao đối phương lại đi hoài nghi cơ chứ? Cũng khó trách hắn không phát giác ra được, kiếp trước hắn chỉ là một nhân viên quản lý sách báo, là một trai tân chân chính, giả bộ một chút, lừa loại thương nhân không có kinh nghiệm giang hồ như Lăng Thiên Vũ thì cũng thôi đi. Thế nhưng muốn lừa gạt người từng trải như Đỗ Mạc Hiên, quả thực vẫn còn non một chút. Phụ thân. Nghe thấy phụ thân mình nói chuyện không quá khách khí, trực tiếp nói chuyện như vậy với danh sư, Đỗ Viễn rất là sốt ruột. Phụ thân luôn luôn trầm ổn, sao ngày hôm nay lại lỗ mãng như thế chứ? Đối phương là danh sư, ngay cả Lăng Thiên Vũ cũng phải đứng ở bên ngoài một đêm, mới có thể tiếp kiến được. Chúng ta không cần khổ cực như vậy, có thể trực tiếp đi vào, phải quý trọng cơ hội này mới được, sao lại? Ồ, ngươi muốn học tập thế nào? Tuy rằng kỳ quái vì sao đối phương lại hoài nghi, thế nhưng Trương Huyền lại không có một chút lo lắng nào, hắn có chút hứng thú nhìn sang. Hắn ngụy trang danh sư, cũng không tính là lừa gạt, thiên đạo đồ thư quán trong tay, coi như danh sư chân chính cũng kém xa ta tích tắc, cho nên. Không phải ngươi hoài nghi hay sao? Vậy ta sẽ khiến cho ngươi không dám hoài nghi. Ta mới vừa học một bộ võ kỹ, có chút không thông hiểu đạo lý, hy vọng Dương Sư góp ý giúp ta. Đỗ Mạc Hiên nói một tiếng rồi đứng dậy. Theo hắn thấy, người trước mắt này nhất định là một tên lừa đảo, giả mạo danh sư. Vậy ta sẽ đánh một bộ quyền, để ngươi xem một chút, chờ tới khi ngươi không nói ra được, ta sẽ lại vạch trần trước mặt ngươi. Vút vút. Nói xong cũng không chờ Trương Huyền trả lời, nắm tay hắn nắm chặt, lập tức đứng dậy di chuyển ở trong phòng. Không hổ là thiên tài năm đó, quyền phong gào thét, lực lượng mười phần, làm cho người ta có một loại cảm giác bị áp chế mãnh liệt, võ kỹ cũng rất cao minh, chiêu số khiến cho người ta kinh ngạc. Trước đó Đỗ Mạc Hiên là cao thủ tích huyệt cảnh, bởi vì bệnh nặng cho nên mới bị hạ thấp, biến thành đỉnh lực cảnh. Chỉ là, lực lượng cũng không suy giảm, loại lực lượng này so với tích huyệt cảnh sơ kỳ, trung kỳ bình thường, cũng có thể chiến một trận. Khó trách đỉnh lực cảnh có thể làm trưởng lão Đô gia, quả thực có thực lực này. Phù. Thu quyền rồi đứng thẳng, hắn đã đánh xong một bộ vũ kỹ. Kính xin Dương Sư chỉ điểm. Đỗ Mạc Hiên ôm quyền, ánh mắt lóe sáng nhìn qua bên này, hắn muốn nhìn một chút xem tên lừa gạt này có thể nói ra cái gì. Muốn chỉ điểm cho ngươi. Biết suy nghĩ của hắn, vẻ mặt Trương Huyền hờ hững nhìn qua. Vâng. Đỗ Mạc Hiên lạnh nhạt nói. Bộ quyền pháp này của ngươi mờ ảo, luyện không tệ, chắc đã đến đệ tam trọng, thế nhưng, dường như ngươi hơi không khống chế được lực lượng trong cơ thể mình, nếu như ta không nhìn lầm. Trương Huyền nói đến đây, mí mắt nhấc lên, mang theo nụ cười ý vị thâm trường. Ngươi là xuất sinh A. Chương 142, quỳ ở bên ngoài. Cái gì? Nghe thấy hắn nói như thế, tất cả mấy người tôn cường bên trong phòng đều ngây người. Đặc biệt là Đỗ Viễn. Sắc mặt hắn lần nữa trở nên rất khó coi. Coi như phụ thân không luyện tốt, đường đường là danh sư, tại sao có thể trực tiếp nhục mạ phụ thân hắn là đồ xuất sinh cơ chứ? Chuyện này quả thật chính là sỉ nhục nhân cách. Dương sư, coi như phụ thân ta mạo phạm thì ngươi cũng không cần nhục mạ như vậy chứ? Trong lòng đã có quyết tâm, tâm tư quần là áo lượn chiến thắng sợ hãi, Đỗ Viễn cắn răng nói. Nhục mạ. Trương Huyền lắc đầu một cái, nói. Ngươi hỏi phụ thân ngươi một chút. Có phải ta đang mắng hắn hay không? Phụ thân. Đỗ Viễn quay đầu nhìn về phía Đỗ Mạc Hiên, không nhìn thì còn không cảm giác được, vừa nhìn qua, nhất thời sợ hết hồn. Chỉ thấy toàn thân phụ thân hắn run rẩy, không còn vẻ bình tĩnh như trước nữa. Kính xin Dương Sư cứu ta. Phịch phịch. Trong lúc hắn đang nghi ngờ thì đã nghe phụ thân kêu một tiếng rồi quỳ xuống mặt đất. Cái gì? Đỗ Viễn bối rối. Vẻ mặt Tôn Cường cũng trở nên kỳ quái. Có phải Đỗ Mạc Hiên này đầu óc có bệnh? Hơn nữa trong lòng còn thích bị tra tấn hay không? Mới vừa rồi giọng nói còn cứng rắn, vai phong vô cùng. Kết quả lão gia mắng một câu đồ xuất sinh đã trực tiếp quỳ xuống. Tiểu Cường, tiễn khách. Không để ý tới Đỗ Mạc Hiên vừa quỳ xuống, Trương Huyền vung tay. đùa giỡn, ngươi coi ta là ai chứ? Nói hoài nghi là hoài nghi, nói tin tưởng là tin tưởng.
Vâng. Tôn Cường đi tới. Hai vị, xin mời.
Là ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, kính xin Dương Sư cho ta một cơ hội.
Nghe thấy câu tiễn khách, Đỗ Mạc Hiên sợ hết hồn, liên tục dập đầu, trong lòng tràn ngập hối hận. Nếu hắn tin nhi tử mình sớm thì sao lại xuất hiện tình huống như thế cơ chứ?
Lần này thì tốt rồi, nghi ngờ danh sư, tương đương với ngang nhiên khiêu chiến thân phận và quyền uy của đối phương không tức giận mới là lạ.
Thấy đường đường là trưởng lão Đô gia mà lại quỳ và liên tục dập đầu, Tôn Cường cũng không biết làm sao bây giờ, vội vàng nhìn sang.
Sao vậy? Lời của ta không có tác dụng sao?
Lông mày vừa nhíu, Trương Huyền không giận mà tự uy.
Vâng. Tôn Cường run rẩy một chút, lại vung tay nói.
Người đâu, mau mời Đỗ trưởng lão đi ra ngoài.
Nghe thấy hắn dặn dò, mấy tên hộ vệ nhanh chóng đi tới.
Đỗ trưởng lão, xin mời.
Mấy tên hộ vệ đi tới trước mặt hai người.
Phụ thân.
Đến lúc này trong lòng Đỗ Viễn vẫn còn choáng váng, vì sao phụ thân lại bị Dương Sư mắng là đồ xuất sinh, không những không tức giận mà lại còn quỳ xuống xin cứu.
Là ta lô mãng, ta đã biết sai rồi. Ta sẽ chờ ở bên ngoài, xin Dương Sư tha thứ.
Đỗ Mạc Hiên dập đầu, không đợi hộ vệ đuổi ra ngoài thì đã dẫn đầu đi ra ngoài, Đỗ Viễn theo sát bên cạnh hắn. Rời khỏi phủ đệ, đi tới ngoài cửa, đầu gối hắn mềm nhũn, quỳ gối ở giữa đường, không nhúc nhích.
Phụ thân.
Đỗ Viễn có cảm giác như sắp phát điên. Phụ thân đã từng là cạnh tranh chức vị tộc trưởng, coi như hiện tại chỉ là trưởng lão phổ thông. Thế nhưng cũng cao quý hơn nhiều so với trưởng lão bình thường, không ngờ lại trực tiếp quỳ xuống trên đường lớn.
Rốt cuộc là tại sao?
Lẽ nào là bởi vì đối phương mắng một câu đồ xuất sinh?
Lẽ nào?
Phụ thân thật sự có chút tâm lý thích bị tra tấn.
Người cũng quỳ xuống.
Hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đã nghe thấy Đỗ Mạc Hiên lạnh lùng nói.
Phụ thân.
Đỗ Viễn cắn răng một cái.
Con không hiểu.
Vị Dương Sư này là danh sư chân chính, vừa nãy ta mở miệng nói lung tung, đã đắc tội với hắn, cho nên phải cầu xin đối phương tha lỗi.
Danh sư không thể làm đủ, cho dù có chút xem thường thì cũng không được.
Đỗ Mạc Hiên quát lớn.
Quỳ xuống.
Hiện giờ chúng ta chỉ có cầu khẩn hắn không tính toán, bởi vì hắn là danh sư thật sự, chỉ có hắn, mới có thể trị khỏi được bệnh của ta.
Hắn có thể trị khỏi sao?
Đỗ Viễn mê man. Có vẻ như vừa nãy Dương Sư cũng không có nói gì a,
chỉ có mắng một câu ngươi là đồ xuất sinh, lẽ nào bởi vì câu này, cha hắn đã kết luận như vậy.
Càng nghĩ càng không biết chuyện gì xảy ra, cả người có cảm giác như sắp hôn mê.
Lao ra, hai người Đỗ trưởng lão đang quỳ ở trước cửa.
Nghe thấy thuộc hạ báo cáo, vẻ mặt Tôn Cường có chút kỳ quái nhìn về phía Lao ra đang ở trước mắt.
Có phải Lao ra có ma lực gì đó hay không?
Vừa mới bắt đầu Đỗ Mạc Hiên không có một chút tôn trọng nào, ngữ khí cũng không được tốt lắm, kết quả lao ra mắng một câu, đối phương lại sợ đến mức trực tiếp quỳ xuống, thậm chí ngay cả đi về cũng không dám đi.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ cảm thấy có phải đang nói mơ giữa ban ngày, nói hiệu nói vượn hay không.
Thế nhưng sự thực đang ở trước mắt, khiến cho người ta không tin không được.
Cả nhà ngươi có khỏe không?
Sờ lão bà ngươi.
Ngươi là đồ xuất sinh.
Xem ra danh sư thích nói như vậy thật.
Tôn Cường tổng kết ra kinh nghiệm.
Không nói tới Đỗ Mạc Hiên này, lúc đối mặt với Lăng Thiên Vũ dường như cũng là như vậy, lúc đó trong lòng vị phú hào ước vạn này rất là phẫn nộ, kết quả lao ra trực tiếp hỏi người cả nhà ngươi có khỏe không.
Tiếp theo lại muốn sở lão bà của người ta.
Xem ra danh sư cũng không đi con đường bình thường, yêu thích chuyện giật gân thật đó.
Nhưng chuyện giật gân như vậy lại vô cùng hữu hiệu.
Xem ra những người gọi là thương nhân, trưởng lão này cũng thích mềm không thích cứng.
Như vậy chẳng phải sau này ta cũng có thể thử một chút hay sao?
Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hai mắt Tôn Cường sáng lên.
Theo hắn thấy, nhanh như vậy mà Đỗ Mạc Hiên đã thay đổi thái độ, đó là bởi vì lao ra tức giận.
Xem ra sau này nếu như bản thân hắn gặp những người này, cũng không cần phải vâng vâng dạ dạ, hẳn phải khí thế vô song, khi nói chuyện phải nâng cao khí độ. Như vậy mới có thể thật sự khiến đối phương kinh sợ.
Không thấy vị Đỗ trưởng lão này một lần đã bị kinh sợ tới mức quỳ xuống sao.
Tâm tư của Tôn Cường càng ngày càng linh hoạt.
Sau này lao ra không có mặt, tìm một cơ hội thử xem.
Nếu thành công, lão gia cũng sẽ nhìn ta với cặp mắt khác xưa. Trong lòng hắn tràn ngập hưng phấn.
Ồ, cứ để bọn họ quỳ đi.
Không biết trong nháy mắt tên trước mắt này đã suy nghĩ được nhiều như vậy, Trương Huyền tùy ý vung vung tay lên rồi nói.
Lão gia, hiện giờ chúng ta làm gì đây?
Tôn Cường hỏi.
Trương Huyền hơi nhướng mày.
Đây cũng là chuyện mà hắn đang suy nghĩ. Chờ người khác cảm kích rồi đưa tiền ra như vậy cũng không phải là một biện pháp.
Cũng giống như Lăng Thiên Vũ vậy, vừa ra tay đã là 100 vạn, nhìn qua thì rất nhiều, nhưng chênh lệch với 2-300 vạn vẫn quá to lớn.
Thế nhưng nếu như mở miệng đòi tiền, lại không phù hợp với thân phận danh sư, sẽ làm cho người ta dán lên trên người hắn cái nhãn mác tên lừa đảo.
Không lấy tiền, người khác tự đưa thì có thể đưa được bao nhiêu chứ?
Nội nhất đối phương coi mình thân là danh sư, không quan tâm tới vật ngoại thân, chú trọng tình cảm, chẳng phải hắn sẽ thương tâm, khóc tới chết hay sao?
Nghĩ một hồi, Trương Huyền mở miệng nói.
Ta đi ra ngoài một chuyến, không cần đi theo.
Như vậy đi, ngươi đi giúp ta làm một chuyện.
Nói xong, Trương Huyền nói tỉ mỉ chuyện mình muốn giao cho đối phương làm một lần.
Này chuyện này!
Nghe thấy hắn giao chuyện này, hai con mắt của vị quản gia này trợn tròn, trợn mắt há hốc mồm.
Như vậy cũng được sao?
Đi đi.
Trương Huyền cũng không giải thích.
Vâng.
Có kinh nghiệm mấy lần trước, hắn biết lao ra làm bất cứ chuyện gì đều có lý do của mình, cho nên hắn cũng không hỏi thêm nữa.
Hắn xoay người đi ra ngoài, không lâu sau đã quay trở lại.
Rất hiển nhiên, chuyện Trương Huyền giao cho hắn đã được sắp xếp xong.
Nếu như có người đến tìm, cũng để cho họ ở ngoài cửa chờ.
Trương Huyền không nói thêm nữa mà đứng dậy đi ra khỏi phủ đệ.
Đi tới ngoài cửa, không hề liếc mắt nhìn Đỗ Mạc Hiên đang quỳ trên mặt đất, sau đó xoay người rời đi.
Phụ thân.
Nhìn thấy vị dương sư này rời khỏi phủ đệ, không để ý đến mình, Đỗ Viễn không nhịn được hô.
Người ta đã đi rồi, còn quỳ ở đây làm gì chứ?
Ta làm như vậy, không phải để cho dương sư xem, mà là biểu hiện một loại quyết tâm và thái độ thay đổi nhận sai.
Nếu như hiện giờ ta đứng dậy rời đi, e rằng sau này sẽ không có cách nào giải quyết được vấn đề trên người nữa.
Biết trong lòng nhi tử đang nghĩ cái gì, Đỗ Mạc Hiên giải thích.
Con biết rồi.
Đỗ Viễn có chút ủ rũ cúi đầu.
Đường đường là trưởng lão Đỗ gia, đã từng là người cạnh tranh ngôi vị người thừa kế lại quỳ gối giữa đường lớn.
Chuyện này là sao đây?
Chương 143, lấy tiền, 1.
Các ngươi đã nghe nói chưa?
Trước đó Lăng đại nhân tìm lão gia nhà chúng ta xem bệnh, vừa ra tay đã lấy ra 100 vạn kim tệ, thực sự là hào khí.
Nhưng vào lúc này, trong viện vang lên tiếng nói thầm cố ý đè thấp thanh âm.
Xem ra có lẽ là những hộ vệ gác cổng kia nhìn thấy lão gia rời đi cho nên mới thấp giọng thảo luận.
100 vạn?
Thật hay giả vậy?
Một tên hộ vệ có chút không tin.
Đương nhiên là sự thật rồi, ta đã tận mắt nhìn thấy, chính xác 100%.
100 vạn kim tệ, đối với chúng ta là con số trên trời.
Thế nhưng đối với danh sư như lão gia thì lại không đáng kể chút nào.
Ta nghe Tôn ca nói, lão gia thu nhờ ở chỉ là vì muốn để cho đối phương an lòng, không muốn để cho người khác nợ ân tình của người.
Tên hộ vệ thứ nhất cười nói.
Ngươi vừa nói như vậy ta lại nghĩ tới một chuyện, lúc trước Lăng đại nhân quỳ ở đây một đêm, vốn lão gia không muốn để ý tới, là Tôn ca nhét cho hắn không ít tiền, tâm địa Tôn ca thiện lương, hỗ trợ nói chuyện.
Lúc này hắn mới được đi vào.
Tên hộ vệ thứ hai cảm khái nói.
Tuy rằng hai người hạ thấp âm thanh, thế nhưng nơi đứng lại chỉ cách đường phố một cái cửa lớn, Đỗ Viễn thực lực thấp, có khả năng không nghe được rõ ràng, thế nhưng Đỗ Mạc Hiên lại nghe rõ ràng.
Viễn nhi, ngươi đừng quỳ nữa.
Bây giờ trở lại gia tộc, mang tích chữ những năm này của ta tới đây.
Ánh mắt Đỗ Mạc Hiên sáng lên.
Kinh nghiệm giang hồ của hắn phong phú, nhưng đều là tri thức luận võ, chiến đấu, tranh luận đồ vật với người ta.
Trên phương diện hối lộ. Đưa tiền thì lại không sánh bằng thương nhân, trước đó hắn căn bản không nghĩ tới chuyện đưa tiền.
Thế nhưng vừa nghe được đoạn đối thoại, hắn tức thì hiểu ra.
Đúng vậy, danh sư tự thị thân phận, không cần tiền, thế nhưng quản gia cần a.
Phủ đệ, người hầu, ăn uống, chỗ nào mà không dùng tiền cơ chứ?
Người ta tìm thầy thuốc cũng phải trả tiền, bản thân hắn tay không mà đến, đối phương có thể gặp mặt hắn mới là chuyện quái dị.
Tốt.
Đỗ Viễn không rõ vì sao. Thế nhưng nghe thấy phụ thân nói vậy hắn cũng lập tức đứng dậy.
Ta nghe nói bởi vậy mà Tôn ca còn bị Lao Gia mắng cho một trận, dường như trước đó Lăng đại nhân đã đắc tội với Lao Gia,
lại còn dám nghi ngờ người. Tôn nghiêm của danh sư không thể làm đục, 100 vạn kim tệ mà đã cầu xin được. Như vậy sau này uy nghiêm của lão gia ở đâu? Lão gia còn nói, chỉ có lần này. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói thật, 100 vạn ở trong mắt chúng ta là trời, thế nhưng đối với lão gia, ngay cả tư cách cầu xin cũng không có. Tên hộ vệ thứ nhất nói tiếp. Đúng vậy. Chuyện này, vừa nãy khi ta đi ngang qua tiền viện cũng đã nghe người ta nghị luận qua một lần, ta huyền tưởng rằng là giả. Tên hộ vệ thứ hai nói tiếp. Bên ngoài. Trước tiên không đổi. Đỗ Viễn còn chưa có rời đi thì đã nghe thấy thanh âm của phụ thân mình tiếp tục vang lên bên tai. Con trở về lấy đan dược quý giá mà trước đó ta đã mua được, bán đi tất cả, còn có da man thú mà ta tích góp được cũng bán đi, sau đó mang tiền tới đây. Phụ thân. Đỗ Viễn sững sờ. Phụ thân làm gì vậy? Vừa mang tiền tới, lại còn bán đồ. Phí lời, đương nhiên là sự thật rồi. Ta đã hỏi qua Tôn ca, hắn nói lúc trước Lăng đại nhân đưa ra 100 vạn, lão gia không thèm liếc mắt. Sở dĩ hắn xuất thủ chữa trị, chủ yếu là bởi vì thê tử của Lăng đại nhân sắp chết, cứu người một mạng còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Nếu như người đến đây cầu hắn, nhảy nhót tương mừng, thân thể hoàn hảo không bị thương, thậm chí còn có thể đánh ra võ kỹ thì chắc chắn hắn sẽ không để ý tới. Thanh âm của tên hộ vệ thứ nhất tiếp tục truyền đến. A. Thân thể Đỗ Mạc Hiên run rẩy một cái, cắn răng rồi tiếp tục dặn dò Đỗ Viễn. Đi, cả thanh kiếm kia của ta cũng bán, còn có. Không phải tam trưởng lão vẫn luôn muốn có được mấy sản nghiệp mà ta khống chế hay sao? Ngươi đi nói với hắn, chỉ cần trả tiền, như vậy tất cả những sản nghiệp này đều là của hắn. Phụ thân. Đây là thứ quan trọng nhất đối với phụ thân hắn ở trọng gia tộc, một khi bán sạch đi, sau này phụ tử hắn nên làm sao bây giờ? Chương 144, lấy tiền, 2. Đỗ Viễn bối rối. Còn không đi mau. Đỗ Mạc Hiên lần thứ hai lên tiếng. Thấy vẻ mặt của phụ thân nghiêm khắc, Đỗ Viễn không dám phản bác mà vội vàng xoay người rời đi. Võ kỹ cũng có thể đánh, như vậy đã nói rõ thân thể không thành vấn đề, người như thế mà còn dám nghi ngờ danh sư, thực sự là đầu óc có vấn đề. Tên hộ vệ thứ hai bĩu môi nói. Tuy rằng lão gia không quan tâm tới tiền, nhưng một chút tiền cũng không đưa ra, vắt cổ chảy ra nước mà đã muốn để lão gia hỗ trợ chỉ điểm, tiêu hao tâm thần. Đây không phải là nằm mơ hay sao? Tên hộ vệ thứ hai tiếp tục nói. Đỗ Mạc Hiên cắn răng một cái, nói. Còn nữa, mang thứ mà con tích chữ còn có của mẫu thân con tới đây cho ta. Đỗ Viễn lảo đảo một cái, suýt chút nữa đã khóc. Nhìn dáng vẻ này, thần trí của phụ thân hắn đã không rõ, triệt để điên rồi. Hai tên hộ vệ tán gẫu chính là do vừa rồi Trương Huyền đã nhắn nhủ. Không cho đối phương một chút nhắc nhở, muốn bọn hắn đưa tiền, phải đợi tới khi nào chứ? Nếu là các hộ vệ nói, như vậy sẽ không có quan hệ gì với mình, cũng không thể bị gán tội danh hám tiền lên trên người một vị danh sư. Không hổ là lão gia, bán người ta đi mà người ta cũng phải kiếm tiền cho người. Nghe thấy chuyện mà lão gia dặn dò, Tôn Siêu cũng im lặng, không biết nên nói gì. Vốn là, lão gia chỉ điểm giúp đối phương là xuất phát từ sự cảm kích. Như vậy nhất định đối phương cũng sẽ cho chỗ tốt để làm thù lao. Nhưng số tiền kia nhiều ít như thế nào thì lại không nhất định. Lúc này, hai tên hộ vệ vừa mới trò chuyện, đối phương nào còn dám keo kiệt nữa chứ? Không tổn hại tới uy danh mà còn có thể kiếm lời càng nhiều hơn, lão gia thực sự là chơi chết người mà không đền mạng. Quá kinh khủng nha. Vốn hắn và những người khác có suy nghĩ giống nhau, cũng tưởng lão gia xem thường tiền tài, bây giờ nhìn lại. Danh sư cũng là người, cũng phải tiêu dùng vậy. Rời khỏi phủ đệ. Tìm một con đường phố yên tĩnh không có người đi lại, Trương Huyền rửa sạch ngụy trang trên mặt. Mang những thứ đồ này hơn một ngày, cũng đã đủ mệt. Qua một ngày, chắc công hội đã chuẩn bị kỹ càng ôn mạch đan, dưỡng thể dịch. Trước tiên đến mua cho mấy người Vương Dĩnh, Lưu Dương sử dụng. Hán ngụy trang danh sư kiếm tiền, mục đích chính là vì chuyện này, phá âm đan và máu tươi của cự tê thú tạm thời không có được, thế nhưng chắc hẳn hai thứ này muốn chuẩn bị sẽ rất đơn giản nha. Đi tới công hội, quả nhiên hai thứ này đã được chuẩn bị xong xuôi, những thứ còn lại Âu Dương hội trưởng đang xin lên trên, đang từ các công hội khác mang tới đây. Luyện đan sư công hội trải rộng khắp các vương quốc lớn, có một chút đan dược, bảo vật thiên huyền vương quốc không có. Thế nhưng không có nghĩa là những vương quốc khác không có, chỉ cần xin tổng bộ, như vậy chúng sẽ từ vương quốc nắm giữ nó gần đây vận chuyển về phía bên này. Tốc độ còn có thể nhanh hơn một chút nữa, bằng không từ tổng bộ tới đây, không biết khoảng cách bao xa, 10 ngày ngắn ngủi làm sao có khả năng đưa tới được cơ chứ. Trước tiên cứ thanh toán 100 vạn kim tệ xem như là tiền thế chấp, sau đó hắn thuận lợi thu lấy hai thứ đồ vật này. Đúng rồi, Âu Dương hội trưởng, chỗ của ngươi có sinh tức đan không? Để cho ta một ít đi. Để hai loại đồ vật vào trong giới chỉ chữ vật, Trương Huyền lại hỏi tiếp. Sinh tức đan, đối với võ giả nhất trọng tụ tức cảnh có trợ giúp cực lớn, nếu như mấy người Vương Dĩnh dùng, có lẽ có thể khiến cho tốc độ tu luyện tăng nhanh không ít. Vật này bình thường ta cũng luyện chế không ít, cho nên cũng còn dư thừa, có thể trực tiếp đưa cho ngươi. Âu Dương hội trưởng cười cười lại, lấy ra hai cái bình ngọc rồi đưa qua. Tiếp lấy bình ngọc, nhìn bên trong có tới mấy chục viên, Trương Huyền biết đối phương đang lấy lòng mình, nếu từ chối thì không tốt lắm, hắn mới gật đầu thu nhận. Sinh tức đan, tuy rằng phẩm chất không cao, thế nhưng cũng là đan dược nhất phẩm hàng thật giá thật, mỗi một viên đều có giá tới vạn kim tệ. Một lần đưa ra mấy chục viên, vị Âu Dương hội trưởng này thật là hào phóng. Chương 145, Cao thủ thương pháp, 1. Đổi lại là luyện đan sư khác, đều là nhất tinh, coi như là bằng hữu thì cũng không thể vừa ra tay đã hào khí như thế được. Thế nhưng Trương Huyền trước mắt thực sự quá lợi hại, khẩu chiến mọi người, bất kể là luyện đan, luyện dược. Khắp mọi mặt cơ hồ đều hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Chuyện này làm cho tất cả mọi người đều im lặng không thể nói gì. Chỉ bằng vào phần năng lực này, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, như vậy nhất định hắn sẽ một bước lên trời. Hiện tại giao hảo với đối phương xem như là đầu tư từ trước. Cẩn thận thu lại sinh tức đan, Trương Huyền đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi. Âu Dương hội trưởng, ngươi biết ở trong Thiên Huyền Vương thành chúng ta có nơi nào bán ra bí tịch thương pháp hay không? Vương Dĩnh có dưỡng thể dịch, Lưu Dương có ôn mạch đan. Tuy rằng phá âm đan và máu tươi cự tê thu tạm thời không có được. Thế nhưng một khi Triệu Nhã, viên đào dùng, kích hoạt thể chất, tất nhiên tu vi sẽ tăng vọt trên biên độ lớn. Hiện tại trong năm học sinh của hắn, bốn người đều có phương pháp giải quyết, chỉ còn lại một mình Trịnh Dương. Hắn am hiểu thương pháp, Lục Tâm lại tìm một vị cao thủ thương pháp còn mạnh hơn hắn để làm đối thủ, nếu như không tìm một chút chiêu số lợi hại, để cho hắn học tập, sợ rằng sẽ là chỗ yếu kém nhất. Tàng thư khố trong học viện hắn đã nhìn qua toàn bộ, võ kỹ có một ít, thế nhưng không có liên quan tới thương pháp. Chính vì như thế cho nên Vương Siêu lão sư mới nổi tiếng như thế, khiến cho vô số học viên nổi danh am hiểu thương pháp chạy tới. Vương Siêu có thể tặng Mạc Hiểu cho Lục Tầm, như vậy đã nói rõ quan hệ giữa hai người không tầm thường. Do hỏi thương pháp từ chỗ hắn, nhất định là không được, mà bản thân hắn lại không biết một chút nào. Cho nên chỉ có thể nhìn xem ở trong vương thành có nơi nào bán ra loại bí tịch này hay không. Bí tịch thương pháp. Ngươi muốn học tập thương pháp hay sao? Âu Dương hội trưởng có chút nghi hoặc nhìn sang. Bản thân luyện đan sư địa vị tôn sùng, không học tập luyện đan mà học thương pháp làm cái gì cơ chứ? Ừm. Trương Huyền gật đầu. Thương pháp so với kiếm pháp ít được lưu ý hơn, học vẫn ít, người chân chính có thể đạt đến trình độ của mọi người không có mấy người. Ngươi hỏi người khác, có khả năng người ta không có cách nào nói cho ngươi biết. Thực ta vừa vặn có quen biết một người, thương pháp gia truyền, ảo diệu vô song, ở trong toàn bộ vương thành này cũng là người rất nổi tiếng. Âu Dương Thành vuốt râu cười nói. Ồ, có thể mang ta đi học một chút hay không? Hai mắt Trương Huyền sáng lên. Người này ít giao du với bên ngoài, dựa theo đạo lý bình thường, người ngoài bình thường không gặp, cũng không dễ dàng truyền thụ thương pháp ra ngoài. Thế nhưng ta và hắn lại là tri kỷ, có lẽ hắn sẽ cho ta một chút mặt mũi. Âu Dương Thành nói. Vậy làm phiền Âu Dương hội trưởng. Biết đối phương vẫn đang lấy lòng, lúc này hắn mới gật đầu. Trong lòng Trương Huyền âm thầm quyết định, khi nào nhìn thấy hắn luyện đan thì mình cũng cố gắng chỉ điểm cho đối phương một chút. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp vị lao hữu này. Thấy ý tứ của đối phương, Âu Dương Thành thỏa mãn gật đầu. Đi ra khỏi luyện đan sư công hội. Hai người đi được đại khái nửa canh giờ, đi tới trước một tòa phủ đệ. Bởi vì Âu Dương hội trưởng là bằng hữu của đối phương cho nên hộ vệ gác cổng cũng không ngăn cản mà để cho hai người một đường đi vào. Âu Dương hội trưởng chờ một chút, lao ra nhà ta đang luyện thường, một lát nữa sẽ đi ra. Quản gia mang hai người tới một cái đình nhỏ, lại nói. Ân, cứ để hắn luyện xong rồi tới tìm ta cũng được, Âu Dương hội trưởng cũng biết thói quen của đối phương cho nên cũng không để ý lắm, hắn tùy ý khoát tay háo một cái, bắt chuyện với Trương Huyền.
Trương đan sư, ngồi đi.
Được. Trương Huyền ngồi xuống rồi ngắm nhìn bốn phía. Đình viện rộng rãi, trang trí tương đối trang nhã, làm cho người ta có một loại cảm giác yên tĩnh. Toàn bộ đình viện không thấy người ở và người hầu gì cả. Xem ra chủ nhân nơi đây không phải là người thích xa hoa. Vị lao hữu này của ta gọi là Vương Sùng, hơn 20 năm trước đã quen biết hắn. Cả đời chìm đắm ở trong thế giới thương pháp, nếu nói riêng về thương pháp, tuyệt đối phải kể đến ở trong toàn bộ Thiên Huyền Vương thành này. Thẩm Truy bệ hạ cũng đã tự mình tán dương thương pháp của hắn vô song. Nâng chung trà lên, Âu Dương hội trưởng giới thiệu. Lợi hại. Đối với mỗi một nhân vật đi tới đỉnh phong ở trong ngành nghề nào đó, Trương Huyền rất là khâm phục. Bất luận là ngành nghề nào, có thể bộc lộ tài năng ở bên trong mấy chục triệu người đã đủ để chứng minh nghị lực và thiên phú của đối phương. Âu Dương lão đầu, có phải ngươi lại đang nói xấu ở sau lưng ta đúng không? Chương 146, Cao thủ thương pháp, 2. Trong lúc hai người đang tán gẫu, một đạo thanh âm sang sảng vang lên, hai người lập nhìn thấy một lão giả nhanh chân đi đến. Người này nhìn qua chừng hơn 50 tuổi, thân thể mạnh mẽ như rồng như hổ, dường như có khí lực dùng mãi không hết. Người mặc quần áo luyện công, tay cầm một thanh trường thương. Đúng như quản gia nói, hẳn là đang luyện thương, ngay cả y phục cũng không đổi mà đi tới đây. Nói xấu ngươi. Ta không nhàm chán như vậy. Âu Dương Thành rồi cười đứng dậy. Nghe khẩu khí của hai người đã biết quan hệ giữa hai người rất quen thuộc. Như vậy còn tạm được, sao ngày hôm nay ngươi lại rảnh rỗi đến gặp ta vậy? Vương Sùng đi vài bước tới đình nghỉ mát, lúc này mới nhìn thấy Trương Huyền. Hắn có chút nghi hoặc hỏi. Đây là vãn bối của ngươi sao? Khục khục. Âu Dương Thành rất là lung túng, nước trà trong miệng suýt chút nữa đã phun ra ngoài. Vãn bối cái lông A. Ta còn muốn lấy lòng đối phương, để cho hắn chỉ điểm ta một chút. Ngươi thì tốt rồi, một câu vãn bối, suýt chút nữa đã khiến cho nỗ lực của ta trở thành công cốc. Lén lút nhìn Trương Huyền một chút, thấy hắn vẫn không bởi vậy mà tức giận, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ lo vị lão hữu này lại nói linh tinh gì đó cho nên vội vàng giới thiệu. Để ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là luyện đan sư nhất tinh mới tấn cấp của công hội, tên là Trương Huyền. Luyện đan sư nhất tinh. Vương Sùng sững sờ, lập tức ngơ ngác. Sát hoạch luyện đan sư khó bao nhiêu, hắn và Âu Dương Thành là lão hữu cho nên biết rất rõ ràng. Vốn hắn nhìn thấy đối phương trẻ tuổi như vậy cho nên còn tưởng rằng là vãn bối gì đó. Không nghĩ tới đối phương đã trở thành luyện đan sư chính thức. Quả thực khó mà tin nổi. Ngay cả quản gia ở bên cạnh cũng rất là kinh ngạc. Không những như vậy, Trương đan sư thông qua sát hoạch luận đan thành công, một người nói cho 10 vị luyện đan sư á khẩu không trả lời được. Nếu bàn về thuật luyện đan, e rằng toàn bộ Vương Thành cũng không có người nào có thể vượt lên trên hắn. Âu Dương Thành tiếp tục nói. Luận đan. Vương Sùng liễu lưới. Tuy rằng hắn không phải là luyện đan sư, thế nhưng đối với loại phương pháp sát hoạch này hắn lại nghe Âu Dương hội trưởng nói qua, một tiểu tử không đủ 20 tuổi, không chỉ trở thành luyện đan sư mà lại còn luận đan thành công. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì cũng có chút khó có thể tin được. Âu Dương hội trưởng khách khí rồi, ta chỉ may mắn học được một tụt tri thức. Nếu như bảo ta luyện đan, có khả năng ta cũng không luyện chế ra được. Trương Huyền vội vàng nói. Lời hắn nói là thật. Hắn có thể luận đan thành công là bởi vì Thiên Đạo Thư Viện. Nếu như để hắn luyện đan mà nói, có khả năng ngay cả một loại đan dược đơn giản nhất cũng không thể làm ra được. Mấy người lại hàn huyên một hồi, Trương Huyền cũng biết Âu Dương Thành cố ý ca ngợi bản thân hắn là vì muốn để cho vị Vương Sùng này có một ấn tượng tốt, như vậy mới tiện mở miệng. Quả nhiên, sau khi hàn huyên vài câu, Âu Dương Thành cười nói, lần này ta tới đây là còn có việc muốn làm phiền lão hưu. Ồ! Vương Sùng nhìn sang. Là như vậy, Trương đan sư cũng vô cùng yêu thích thương pháp, không biết Vương Huynh có thời gian không? Không bằng các ngươi cùng nhau thảo luận một, hai a. Âu Dương Thành nói. Ồ, Trương đan sư cũng là cao thủ thương pháp. Như vậy thì tốt rồi. Nghe thấy hắn nói như thế, ánh mắt Vương Sùng sáng lên, rất là hưng phấn nhìn qua. Hắn thích thương thành si, việc thích nhất là cùng đọ sức với cao thủ thương pháp. Vị Trương Huyền này tuổi còn trẻ đã trở thành luyện đan sư chính thức, sợ rằng thiên phú trên thương pháp cũng không kém, có thể thảo luận cùng người này, bảo sao hắn không hưng phấn cơ chứ. Ta. Khục khục, ta chưa bao giờ học qua thương pháp. Nhìn thấy đối phương định tỉ thí cùng mình một phen, vẻ mặt Trương Huyền rất là lúng túng nói. Chương 147, Thiên đạo thương pháp, 1. Bản thân có thể khi tuổi còn trẻ đã tu luyện tới chân khí cảnh cũng đã tiêu hao tất cả tinh lực của hắn. Còn thương pháp, ngay cả sờ cũng không sơ qua. Trương Huyền dùng tư cách người địa cầu chính thống, đương nhiên lại không chạm qua dù chỉ một lần. Chưa bao giờ học qua. Vương Sùng sững sờ. Không học, vậy thảo luận thương pháp cái gì cơ chứ? Vẻ mặt Âu Dương Thành ở bên cạnh cũng rất là quái lạ. Hắn nghe Trương Huyền nói muốn học tập thương pháp lại còn tưởng rằng đối phương có cơ sở nhất định. Cho nên hắn mới cố ý nói thảo luận, mà không phải là học tập, để cho đối phương có chút mặt mũi, không nghĩ tới. Lại chưa từng học qua. Lần này thì xấu hổ rồi. Nếu sớm biết chưa từng học qua, tùy tiện tìm một lão sư thương pháp là được, còn cần phải chạy tới làm phiền lão hưu hắn hay sao? Là như vậy, ta có một học sinh muốn học tập thương pháp, ta nghĩ hiện tại có thể học tập một ít, sau khi trở về lại dạy hắn. Thấy mấy người nhìn mình, Trương Huyền không thể làm gì khác hơn là nói ra mục đích của mình. Hiện tại mới đi học tập. Dạy người khác. Vương Sùng lảo đảo một cái, suýt chút nữa đã ngất đi. Đùa gì vậy chứ? Côn tháng, đao năm, thương cả đời. Không ít người từ lúc tuổi trẻ đã bắt đầu luyện tập thương, cả đời cũng không bước vào cánh cửa được. Mà ngươi thì tốt, cái gì cũng không học mà đã định truyền thụ cho học sinh. Là gan quá lớn, hay là ngươi cho rằng luyện tập thương pháp quá đơn giản? Trong nháy mắt, sắc mặt Vương Sùng trầm xuống, ấn tượng tốt đối với Trương Huyền trong nháy mắt đã tan rã. Cả đời hắn luyện tập thương pháp, đã đem thương là tính mạng. Thứ hắn không thích nhất chính là người khác xem thường, tên này thì lại tốt, một người không học mà đã muốn lừa gạt học sinh. Quả thực chính là sỉ nhục đối với thương A. Nếu không phải tôn trọng thân phận luyện đan sư nhất tinh của đối phương, lại thêm mặt mũi của lão hưu Âu Dương Thành thì sợ rằng hắn đã sớm đuổi ra ngoài rồi. Cố nén lửa giận, hắn nói. Thương pháp rất khó luyện tập, cũng rất khó học tập, trong thời gian ngắn muốn có được thành tựu, hầu như là không thể. Ngay cả bản mình cũng không biết mà đã đi truyền thụ cho người khác, chỉ sợ sẽ dạy hư học sinh A. Trong giọng nói đã có chút không dễ nghe. Cái này. Nhìn thấy đối phương không vui vẻ, Trương Huyền biết chuyện học tập thương pháp từ đối phương đã không thành hiện thực, hắn chần chờ một chút, nói. Như vậy đi, ở chỗ Vương Huynh có một ít thư tịch liên quan tới thương pháp, có thể cho ta mượn nhìn một chút hay không? Đọc sách. Vương Sùng cau mày. Thương pháp là võ kỹ. Là đủ loại chiêu số, thân pháp, cần phải truyền thừa chỉ điểm, nếu như đọc sách là có thể hiểu được, như vậy cũng không cần luyện được cực khổ như thế. Chỉ là, tuy rằng nghĩ hoặc, thế nhưng khi thấy đối phương từ bỏ ý nghĩ trước đó, hắn thở phào nhẹ nhõm, nói. Cũng tốt, xem một thư tịch là sẽ biết mức độ, không đến mức lỗ mãng. Loại sách này ta có rất nhiều, nếu như muốn nhìn, ta có thể mang người tới xem. Là đại sư thương pháp. Trong vương quốc có bao nhiêu thư tịch liên quan tới thương pháp, trên cơ bản đều bị hắn thu gom lại, chỉ cần thương pháp truyền thừa nhà bọn họ không bị tiết lộ ra ngoài, như vậy những tri thức cơ sở này, để nhìn một cái cũng không sao. Đa tạ. Trương Huyền vội vàng gật đầu. Thương pháp giống như công pháp, quả thực cần tôi luyện trong thời gian dài, bằng không thể có thành tựu gì cả. Chỉ là, hắn lại không giống, chỉ cần có đầy đủ thư tịch là hắn có thể hình thành thương pháp càng lợi hại. Nếu muốn học tập cũng sẽ đơn giản hơn không ít. Đây là thư phòng của ta, bên trong bao gồm tất cả thư tịch có liên quan tới thương pháp trong Thiên Huyền Vương quốc, cùng với bản đơn lẻ của một ít chiêu số. Ba người đi tới thư phòng, Vương Sùng chỉ về phía trước, vẻ mặt tràn ngập tự tiêu. Vì sưu tập những thư tịch này hắn đã đánh đổi không ít, kết quả cũng làm cho thương pháp của hắn càng cao minh hơn, càng thêm lợi hại hơn. Trương Huyền nhìn qua, có dòng giá 7, 8 cái giá sách xếp thành hàng. Bên trên có đủ loại thư tịch, hầu như đều là liên quan tới thương pháp. Âu Dương, đã lâu ngươi không đến, chúng ta đi uống một chút đi. Bởi vì biết rõ muốn đọc sách phải cần thời gian, Vương Sùng cũng không có dự định tiếp tục ở đây chờ đợi mà nói một câu, sau đó bắt chuyện với Âu Dương Thành. Được. Hai người đi ra ngoài. Chương 148, Thiên đạo thương pháp, 2. Bắt đầu đi. Thấy bọn họ đã rời đi, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi tới trước mặt giá sách, bắt đầu lật xem. Xoạt 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 xoạt. Tiếng lật sách lại vang lên, trong đầu hắn hình thành đủ loại thư tịch. Những thư tịch này có một chút là cơ sở, cũng có một chút là một ít chiêu số thường dùng, còn có một chút là giới thiệu. Nói chung, đủ loại đều có, hầu như bao hàm tất cả tri thức của thương pháp. Không hổ là đại sư thương pháp, điển tịch thật là phong phú. Hắn liên tục lật xem, tất cả thư tịch rất nhanh đã được hình thành ở trong thư viện. Có 7, 8 gia sách xếp thành hàng, khoảng chừng mấy ngàn bản, sau nửa canh giờ, tất cả đã được lật hết. Yên lặng đứng tại chỗ, Trương Huyền tiêu hóa thương pháp vừa mới xuất hiện ra ở trong đầu. Phương pháp tu luyện chính xác. Tinh thần khẽ động, chỗ có liên quan tới tu luyện bí tịch thương pháp lập tức dẫn tin tức chính xác tụ tập tạo thành một quyển thư tịch hiện lên ở trước mắt của hắn. Hắn mở ra rồi nhìn qua. Binh khí như cánh tay kéo dài, chỉ có luyện nó giống như trở thành cánh tay thì mới xem như là chân chính thành công, thương pháp cũng như vậy. Thiên đạo thư viện tập hợp nhiều thư tịch như vậy để hình thành bí tịch thương pháp, bác đại tinh thâm, làm cho người ta có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Một mặt, vừa xem Trương Huyền vừa lấy tay làm thương chậm rãi vung tay. Xoạt xoạt xoạt. Dưới chân khí phát động, trên đầu ngón tay của hắn thỉnh thoảng đâm ra khí mang sắc bén, trong nháy mắt, cả người giống như đã biến thành một thanh trường thương, lưng chống trời đất, bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm thủng bầu trời. Thương được gọi là Bách Binh Chi Vương. Muốn tu luyện thành công thì đầu tiên phải có khí thế và phong độ bệ nghệ thiên hạ đâm thủng bầu trời. Loại khí thế này, nếu như không trải qua vô số mưa gió và thời gian dài ôn dưỡng thì rất khó hình thành. Nếu như có người ở đây nhìn thấy Trương Huyền trong thời khắc này, tuyệt đối sẽ kinh ngạc mà la lên. Bởi vì, không ngờ hắn lại có loại khí độ này, tuy rằng không nhìn ra được thương pháp này cao minh hay không. Thế nhưng chỉ bằng vào luồng khí thế này cũng đã có thể làm cho sự tự tin của không ít người tu luyện tan vỡ, trong nháy mắt đã bại trận. Hoàn toàn chìm đắm ở bên trong thư tịch, Trương Huyền căn bản không biết những chuyện này, bàn tay hắn vẫn không ngừng khoa tay như cũ. Siêu 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 siêu. Từng đạo chân khí dọc theo ngón tay trào ra, rơi xuống trên mặt đất làm cho mặt đất xuất hiện từng cái hố nông to nhỏ không đều. May mà hắn không dùng lực lượng, bằng không. Thư phòng của Vương Sùng sẽ giống như của Lục Trầm Đại Sư, sẽ bị hắn triệt để gây họa. Không biết qua bao lâu Trương Huyền mới ngừng lại, miệng phun ra một ngụm trọc khí, giống như một sợi tơ trắng lan tràn ra bên ngoài. Luyện thành rồi sao? Ánh mắt hắn sáng lên. Chỉ bằng vào chút thời gian này thì hắn biết, hắn đã tu luyện qua một lần nội dung thư tịch được thư viện hình thành. Vậy gọi là thiên đạo thương pháp đi. Ông! Thư tịch run rẩy một cái, bên trên xuất hiện tên. Thiên đạo thương pháp. Chỉ tiếc, số lượng thư tịch quá ít, hơn nữa sai lầm quá nhiều, chỉ hình thành được một chiêu. Vẻ mặt Trương Huyền rất là tiếc nuối. Những thư tịch này đều là thương thuật trụ cốt nhất, thiên đạo thư viện tụ tập những điểm chính xác, hình thành một chiêu thương pháp. Không biết chiêu này có thể làm cho lực lượng của ta tăng thêm được bao nhiêu, có bao nhiêu uy lực à? Tuy rằng chỉ là một chiêu, nhưng trải qua thiên đạo thần công, thiên đạo kim thân. Hắn biết chắc chắn nó sẽ không đơn giản. Một khi đánh ra, tuyệt đối có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên một đoạn dài. Sau khi trở về truyền cho Trịnh Dương, hắn tới đây là để học tập thương pháp, truyền thụ cho Trịnh Dương, tuy rằng chỉ có một chiêu, thế nhưng cũng coi như không đi uổng chuyến này. Có thể tưởng tượng ra được, chỉ cần học sinh của hắn học được, nhất định thương pháp sẽ tiến nhanh, muốn đánh bại Mạc Hiểu kia chắc cũng không phải là việc khó gì. Từ xuất phát từ thiên đạo, chắc chắn là tinh phẩm, điểm ấy không thể nghi ngờ. Đi ra ngoài a. Sau khi xem xong tất cả thư tịch, cũng đã có đồ vật mà mình muốn, Trương Huyền không dừng lại mà nhanh chân đi ra ngoài. Chương 149, Thương Ý, 1. Trong đình nhỏ, Vương Sùng, Âu Dương Thành đang đối ẩm với nhau. Ngươi nói vị Trương đan sư này đã thông qua sát hoạch luận đan. Đến bây giờ Vương Sùng vẫn còn có chút không thể tin được. Luận đan hầu như là độc quyền của danh sư. Là tồn tại cao cao tại thượng, một thanh niên không đủ 20 tuổi lại thành công thông qua, coi như chính thai nghe thấy thì hắn cũng không thể tin được. Đúng vậy, nắm giữ đối với đan dược của Trương đan sư còn trên ta, là anh hùng xuất thiếu niên chân chính. Âu Dương Thành cảm khái. Đan dược có lợi hại tới mấy, thế nhưng nhận thức đối với thương pháp lại có chút nông cạn, thương pháp không phải là đồ chơi, không phải tùy tiện nhìn một cái là có thể học được. Nếu như dễ dàng như vậy làm sao lại khiến cho ta chìm đắm cả đời được chứ? Trên mặt hiện lên vẻ tự kiêu, trong mắt Vương Sùng mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Đúng vậy, thương là thứ khó tu luyện nhất trong tất cả các binh khí, muốn có chiến tích nói nghe thì dễ. Trong rất nhiều vũ khí, thương là một loại khó luyện tập nhất, không ít người tu luyện đều mang theo sự tự tin tràn ngập để học tập, đến cuối cùng, tất cả đều chỉ là nửa vời, vẽ hổ không được mà lại giống như chó. Cảm khái nói một tiếng, Âu Dương Thành đột nhiên nhớ tới cái gì đó rồi nhìn sang. Trong thư phòng của ngươi không có bí tịch thương pháp không truyền ra bên ngoài đó chứ? Trương Huyền là do hắn mang tới, vạn nhất lão hữu bị vướng bởi mặt mũi mà tiết lộ bản lĩnh không muốn truyền ra ngoài gì đó, như vậy quả thực là xấu hổ thật. Không có, thương pháp ta tự nghĩ ra và bí tịch gia truyền đều thuộc lầu trong lòng, truyền thụ bằng lời, không ghi chép ra. Coi như người khác muốn học cũng không học được. Vương Sùng cười cười nói. Ở trong thư phòng đều là một chút thương pháp cơ sở và nhập môn, đối với người vừa mới tiếp xúc với thương pháp có trợ giúp rất lớn, cũng không tính là gì. Cứ để vị Trương đan sư này xem một cái cũng tốt, xem xong thì nên biết độ khó của thương pháp, quên đi suy nghĩ ấu trí trước đó. Người chưa bao giờ tiếp xúc qua tới thương pháp mà đã muốn học tập thì làm sao có thể dạy người ta à, đùa cái gì vậy chứ? Nếu như thương pháp đơn giản như vậy, làm sao hắn lại có khả năng nổi danh như vậy? Thậm chí ngay cả Thẩm Truy bệ hạ cũng chính miệng tán dương. Đại sư thương pháp, không phải là vô duyên vô cớ mà có được danh xưng như vậy. Điểm ấy, hắn có sự tự tin tuyệt đối và chỗ dựa. Cũng đúng. Âu Dương Thành gật đầu. Bất kỳ một loại binh khí, một bộ võ kỹ nào cũng không thể ung dung luyện thành, đều cần ngày đêm luyện tập và trau dồi lặp đi lặp lại. Nếu như có thể đơn giản học được, như vậy cao thủ sẽ không đáng giá nữa. Vị Trương đan sư này tuổi vẫn còn trẻ, không biết tiến thoái. Một lát nữa, sau khi xem xong thư tịch, ta sẽ thể hiện một bộ thương pháp, để cho hắn biết khó mà lui, như vậy có lẽ hắn sẽ không suy nghĩ lung tung được nữa. Biết rõ Trương Huyền nắm giữ thiên phú kinh người bên trên phương diện luyện đan, tuy rằng Vương Sùng có chút bất mãn đối với việc hắn làm, thế nhưng cũng sẽ không xem thường. Được, khi nói như vậy chắc hắn sẽ hết hy vọng, chuyên tâm luyện đan. Ta còn muốn luyện đan sư công hội chúng ta xuất hiện một vị luyện đan sư nhị tinh A. Âu Dương Thành cười cười, đang muốn nói tiếp thì đã thấy thân thể Vương Sùng trước mắt đột nhiên cứng đờ, tiếp đó liên tục run rẩy. Phụt! Chén rượu trong tay rơi xuống đất biến thành bụi phấn mà hắn cũng không biết. Vương Sùng! Nhìn thấy một vị đại sư thương pháp thực lực có tên tuổi ở trong Thiên Huyền Thành lại biến thành như vậy, Âu Dương Thành sợ hết hồn. Hắn không nghe nói thân thể vị lão hữu này của hắn có bệnh A. Làm sao, lại đột nhiên giật mình như vậy chứ? Là thương ý, thương ý. Trong lúc đang suy nghĩ nên dùng đan dược gì để cứu người thì đã thấy lão hữu khôi phục như cũ, hai mắt tỏa sáng, giống như là nhìn thấy bảo tàng ước vạn vậy. Thương ý. Thứ đó là cái gì? Thấy hắn không có chuyện gì, Âu Dương Thành thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt mang theo vẻ kỳ quái nhìn qua. Rốt cuộc là thứ gì mà có thể làm cho lão hữu luôn luôn bình tĩnh, vững vàng như Thái Sơn biến thành như vậy chứ? Tu luyện kiếm pháp, khi đạt đến cảnh giới cao thâm có thể hình thành kiếm ý mà thương cũng như thế, cao thủ có thể ngưng tụ thương ý thì mới thật sự là đại sư thương pháp. Những năm này ta ít giao du với bên ngoài chính là vì muốn mài giũa nội tâm, tranh thủ sớm ngày đạt đến cảnh giới này. Đáng tiếc vẫn không tìm được điểm đột phá. Từ khi nào trong phủ đệ ta có một vị cao thủ tới, hoặc là có người đột phá sớm hơn so với ta chứ? Chúng ta qua xem một chút. Đột nhiên đứng dậy, Vương Sùng vội vàng đi đến phương hướng mà hắn cảm nhận được thương ý. Ngưng tụ thương ý, trường thương đi tới đâu thì chỗ đó đều là thương pháp. Hắn vẫn lấy chuyện này làm mục tiêu mà phân đấu, thế nhưng Thủy Chung không tìm được lối vào. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lại xuất hiện trong đình viện của hắn, rốt cuộc là ai? Hai người không có dừng lại mà vội vã đi về nơi vừa nãy phóng ra thương ý, vừa vặn nhìn thấy Trương Huyền từ trong thư phòng chậm rãi đi ra. Người đâu? Chương 150, thương ý, 2. Còn chưa tới thì Vương Sùng đã gấp gáp hỏi. Người? Người nào? Trương Huyền không biết đối phương có ý gì. Hắn vẫn đọc thư pháp, sau đó lại tu luyện thiên đạo thương pháp, căn bản không chú ý được bên ngoài, làm sao vậy? Kẻ địch đến rồi sao? Ta cảm nhận được một đạo thương ý kinh người ở ngay gần đây, sao lại không có ai vậy? Thấy hắn không biết, Vương Sùng vội vàng tìm kiếm khắp nơi, chỉ là xung quanh trống không, nào có nửa bóng người nào khác. Có thể là do ngươi nghĩ nhiều thành bệnh, cảm ứng sai rồi hay không? Âu Dương Thành nhìn sang hắn. Bản thân vị lão hữu này mỗi ngày đều nghĩ tới thương ý, liệu có phải nghĩ tới trong thời gian dài cho nên mới xuất hiện ảo giác hay không? Bằng không, làm sao bản thân hắn không cảm ứng được cái gì cơ chứ? Ta chỉ cách thương ý một chút nữa, mỗi ngày đều sáng nhớ chiều mong, vừa nãy tuyệt đối có một đạo thương ý xông thẳng lên trên bầu trời, không thể có sai lầm à. Vẻ mặt Vương Sùng rất là kiên định. Mỗi ngày hắn đều nghiên cứu thương pháp, từ lâu đã nhập ma thành si, nếu như nhận nhầm thương ý lầm, quả thực rất là mất mặt. Dừng lại, các ngươi nói thương ý là cái gì vậy? Nhìn thấy hai người thảo luận kịch liệt, Trương Huyền cũng không nhịn được nữa mà nói. Thư tịch mà hắn xem đều là cơ sở đơn giản nhất, thương y đã dính đến tầng thứ càng cao hơn, cũng không có ghi chép, vì lẽ đó cho nên hắn cũng không biết. Thương y là ý cảnh đặc thù khi lĩnh ngộ thương pháp tới cực hạn thì mới có thể cảm ngộ được. Vương Sùng giải thích một câu, tiếp theo hắn lại lắc lắc đầu. Ngươi chưa bao giờ học qua thương pháp, có nói ngươi cũng không hiểu, cho nên có giải thích nhiều hơn nữa cũng là uổng phí. Mặc dù đối phương không nói tỉ mỉ, thế nhưng xem như Trương Huyền đã rõ chuyện gì đang xảy ra. Ngươi tới đây tìm, lẽ nào vừa nãy có người phóng thích thương ý ở đây? Ta cũng không xác định, vừa nãy ta mơ hồ cảm ứng được ở ngay chung quanh đây. Vương Sùng gật đầu. Cỗ thương ý kia xuất hiện trong thời gian rất ngắn, vừa mới lóe lên đã biến mất. Cho dù là hắn thì cũng chỉ có một cảm giác mơ hồ, không cách nào xác định được vị trí chân thực. Bằng không, nhất định đã trực tiếp đi tìm rồi, cần gì phải đứng đây hỏi nữa. Đúng rồi, vừa rồi ngươi ở ngay đây, lẽ ra có thể xác định vị trí rõ ràng nha. Nhớ tới cái gì đó, hai mắt Vương Sùng tỏa sáng nhìn về phía Trương Huyền. Bản thân hắn cách khá xa, không cảm ứng được vị trí cụ thể. Thế nhưng Trương đan sư trước mắt này thì lại không giống a. Hắn ta ở ngay gần đây, nhất định có thể tìm tới được. Một khi xác định được vị trí, rốt cuộc là người trong nhà hay là người bên ngoài là có thể biết được rõ ràng. Phải biết, là thế gia thương pháp, trong cả gia tộc, người người luyện tập thương. Thậm chí hộ vệ cũng biết, vạn nhất ai đó ngẫu nhiên lĩnh ngộ được thương ý mà ngậm miệng không nói, hoặc giả còn không biết, như vậy muốn tìm tới chỗ thì lại rất đơn giản. Thế nhưng, ta không biết thương ý là cái gì a? Trương Huyền trần chờ một chút rồi nói. Cái này thì đơn giản, tuy rằng ta còn không lĩnh ngộ được thương ý, thế nhưng cũng có thể mô phỏng theo được 7-8 phần. Chính là loại khí tức này. Thân thể Vương Sùng khẽ động, một luồng khí tức gác liệt phả vào mặt hắn, giống như có thể đâm thủng bất luận đồ vật gì vậy. Đây chính là thương ý. Vẻ mặt Trương Huyền có chút kỳ quái. Không sai, chính là loại khí tức này. Ngươi biết nó xuất hiện ở nơi nào không? Giải trừ khí tức, Vương Sùng há mồm thở dốc, trên đầu liên tục đổ mồ hôi, miệng không nhịn được hỏi. Tuy rằng chỉ mô phỏng theo một hồi thế nhưng tiêu hao mạnh mẽ như vậy vẫn khiến cho hắn có chút hư thoát. Cái này, Trương Huyền có chút ngại ngùng. Cái này, ngươi nói xem, có phải là cái này hay không? Tiếng nói vừa dứt, cả người hắn như đã biến thành một thanh trường thương, tỏa ra khí tức mạnh mẽ như sóng to gió lớn, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm thủng bầu trời vậy. Thương ý vừa nãy của Vương Sùng so sánh với nó quả thực chính là cỏ đuôi chó và đại thụ chọc trời, rất là chênh lệch. Không thể so sánh.